Chương 116, trong thần giới, một thanh niên, hừ lạnh một tiếng. Chương 116, trong thần giới, một thanh niên, hừ lạnh một tiếng. Thiên hồn đế quốc. Phủ bá tước. Từ Lăng Tiêu trở về đế quốc tin tức, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Đặc biệt là hoàng thất những cái kia thành viên. Bọn hắn là bực nào thái mắt. Từ Lăng Tiêu vừa mới hồi thiên hồn đế quốc, liền lập tức có người tới cửa bái phòng. Bá gia, Duy Na công chúa, Mộ Tuyết tướng quân, còn có bản thể Tông Long Ngạo Thiên đều tới, mong muốn thấy ngài. Nghe được hạ nhân báo cáo, Từ Lăng Tiêu chỉ là nhíu mày, trong lòng đồng thời không có rất ngạc nhiên, mà là bình tĩnh mở miệng, mau mau mời đến. Ngược lại là một bên Huyền lão, trong lòng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới, cái này Từ Lăng Tiêu tại Thiên Hồn Đế quốc thế mà bài diện như thế lớn, mới vừa trở về, liền có hai cái công chúa cùng một chỗ qua tới bái phòng. Cái kia Long Ngạo Thiên, Huyền lão cũng là có chút hiểu rõ. Chớ nhìn hắn cái này Hải Thần các già lão, cả ngày ôm cái đùi gà, giống như rất lười biếng dáng vẻ. Thế nhưng trên thực tế, đối đại lục ở bên trên một chút rất có tiềm lực hậu bối, hắn nên cũng biết. Sử Lai Khắc học viện hai mắt cũng hoàn toàn chính xác cường đại. Mà bây giờ Từ Lăng Tiêu mới vừa vặn về nước, thế mà liền dẫn tới ba người này phía trước tới bái phòng. Bất quá, Huyền lão cũng chính là hơi chú ý một cái mà thôi. Đừng nhìn ba người này thân phận tôn quý, thế nhưng tại Sử Lai Khắc học viện trước mắt, cho dù mạnh như Bạch Hổ công tước, mạnh như Bạch Hổ phủ công tước như vậy thế lực khổng lồ, tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu đi. Rất nhanh, Duy Na, Long Nạo Thiên cùng với Mộ Tuyết ba người liền tiến vào phủ bá tước bên trong. Mà nhìn thấy Từ Lăng Tiêu bên người thế mà còn đứng lấy một người mặc quần áo màu xám cho lão nhân, thoạt nhìn có chút lôi thôi lết thiết, cầm trong tay một cái đầy mỡ đùi gà đang không ngừng gặm. Ba người bọn họ trong lòng đều là hơi kinh ngạc. Lăng Tiêu huynh đệ, đã lâu không gặp. Long Nạo Thiên tiến lên cùng Từ Lăng Tiêu lên tiếng chào. Bất quá đánh xong dặn dò về sau, ánh mắt của hắn lại rơi tại Từ Lăng Tiêu phía sau Huyền lao trên thân. Từ bá tước, hiện nay phải gọi ngươi Từ tổng hạt. Mộ Tuyết cũng làm mở miệng cười, bất quá phía sau ngươi vị này là. Duy Na công chúa cũng mở miệng hỏi. Ánh mắt một cách tự nhiên đồng dạng rơi vào Huyền lao trên thân. Bọn hắn cũng không biết Từ Lăng Tiêu cái này là từ đâu tìm tới một người như vậy. Duy Na công chúa, Mộ Tuyết tướng quân, Ngạo Thiên huynh. Từ Lăng Tiêu mỉm cười, mở miệng hỏi tốt về sau, liền tiếp tục mở miệng nói, đây là Sử Lai Khắc học viện siêu cấp đấu la, Huyền lão. Gặp qua Huyền lão. Ba người nghe được trong lòng lập tức hiện lên vẻ kinh sợ, không nghĩ tới Từ Lăng Tiêu thế mà thỉnh động một cái siêu cấp đấu la. Đội vàng thần tình nghiêm túc mở miệng hỏi tốt. Huyền lão chỉ là hơi quát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương như vậy. Mà cùng lúc đó, Từ Lăng Tiêu cũng mở miệng. Xin lỗi, mấy vị, ta cùng Huyền lão còn có chuyện quan trọng muốn làm. Từ Lăng Tiêu đối mấy người đều chắc tay, mở miệng nói, trước hết không lưu các người, đợi đến sự tình kết thúc về sau, ta lại tới cửa bái phòng. Mấy người đều là ánh mắt lóe ra. Bọn hắn nhưng không có lá gan, đi cùng một cái siêu cấp đấu la làm trái lại. Cũng không có tư cách đi chậm trễ một cái siêu cấp đấu la sự tình. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước. Ba người dồn dập đều là mở miệng, sau đó liền rời đi. Cũng không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Đợi đến mấy người đi thôi về sau, Huyền lao ánh mắt liền rơi vào Từ Lăng Tiêu trên thân. Tiểu tử, hiện nay đến địa bàn của ngươi, ngươi đến cùng có biện pháp nào, liền trực tiếp nói rõ đi. Liên lụy đến Mã Tiểu Đào an nguy, lúc này Huyền lão trên tay đẩy mỡ đùi gà cũng không thấy, vẻ mặt cũng là không gì sánh được nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Ừm, Từ Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Thế nhưng Huyền lão, ngươi nhất định phải thể giữ bí mật mới được. Huyền lão lập tức dựng râu trừng mắt, ngươi đây là không tin được lão phu. Hắn một cái đường đường siêu cấp đấu la, còn có thể lừa gạt Từ Lăng Tiêu hay sao? Huyền lão, ngươi cũng đừng trách ta. Từ Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ mở miệng, vấn đề này xác thực ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là quan hệ đến chúng ta Thiên Hồn Đế quốc quốc vận. Mặc dù nói Từ Lăng Tiêu đem chuyện này nói liên lụy trọng đại, thế nhưng Huyền lão tựa hồ cũng không phải là rất để ý, phản mà là tiếp tục trừng mắt Từ Lăng Tiêu, mở miệng nói, đừng cho là ta không biết, tiểu tử ngươi thế nhưng là đấu linh đế quốc người. Ta hiện nay chính là Thiên Hồn Đế quốc người. Từ Lăng Tiêu nghiêm túc mở miệng. Nghe được Từ Lăng Tiêu lời nói, Huyền lão lập tức có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử, lão phu nhân phẩm chẳng lẽ ngươi cũng tin không được sao? Tất nhiên đáp ứng ngươi, vậy ai cũng đừng hòng theo ta chỗ này đem miệng cậy mở. Huyền lão mở miệng nói. Nghe được Huyền lão cùng chính mình cam đoan về sau, Từ Lăng Tiêu cái này dám mở miệng, tại Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài, có một chỗ mật địa, đó là Đường Môn Tiên Tổ Đường Tam, lưu cho Đường Môn cuối cùng át chủ bài. Từ Lăng Tiêu mở miệng nói đến, Đường Môn bảo địa sự tình, bên trong có một ít bảo vật, một món trong đó vừa vặn có thể trị hết Tiểu Đào học tỷ. Nói xong, Từ Lăng Tiêu lại bổ sung một điểm, đương nhiên, cái này vẫn là bởi vì Tiểu Đào học tỷ hiện nay hắc ám thuộc tính mới vừa vặn kích phát. Nếu là đợi thêm qua một đoạn thời gian, hắc ám thuộc tính triệt để kích phát ảnh hưởng tâm trí, vậy thì càng thêm phiền toái. Nghe được Từ Lăng Tiêu lời nói, một bên Đường Nhã lập tức ánh mắt lóe lên. Đường Tam Tiên Tổ, bảo địa. Hắn làm sao không biết rồi còn có như thế một cái bảo địa? Chính mình làm Đường Môn môn chủ, làm sao cũng không có biết rồi chuyện này. Đường Môn, một bên Huyền lão, thần sắc cũng nghiêm túc không ít. Đường Tam Tiên Tổ, Đường Tam phân lượng vẫn là rất đủ. Mặc kệ là đối với Đường Môn mà nói, còn là đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói. Sử Lai Khắc học viện mặc dù không hoàn toàn dựa vào Đường Tam ban cho, thế nhưng muốn là hoàn toàn không có dựa vào Đường Tam, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Bất kể nói thế nào, Đường Tam cũng là từ bọn hắn cái này học viện đi ra. Chính là bởi vì Sử Lai Khắc học viện ra đệ nhất Sử Lai Khắc thất quái nhiều như vậy thần, mới khiến cho Sử Lai Khắc học viện có hôm nay. Sở dĩ vào lúc này, Huyền lão cũng là thần tình nghiêm túc không ít. Đúng. Từ Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Đường Tam đã sớm coi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là làm chính mình hậu hoa viên. Mặc dù không biết rồi vì cái gì Đường Môn lịch đại môn chủ không biết rồi băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình, thế nhưng từ Lăng Tiêu suy đoán, Đường Môn cũng nhất định xem như Đường Tam hậu nhân. Bằng không giải thích thế nào, Đường Nhã họ Đường, hơn nữa còn là Lam Ngân Thảo võ hồn sự tình. Nếu như căn cứ võ hồn huyết thống luận, như vậy Đường Nhã cũng hẳn là Đường Tam hậu nhân. Mặc dù không biết rồi Đường Tam đến cùng tại Đấu La đại lục chỗ nào lưu chủng, nhưng ít ra cũng sẽ có liên hệ. Đây cũng là từ Lăng Tiêu sẽ đáp ứng đem Đường Môn địa điểm cũ trả lại cho Đường Nhã nguyên nhân. Ở đâu? Đường Nhã không nhịn được mở miệng hỏi. Ngữ khí cũng có chút cấp bách, cái chỗ kia ở đâu? Ha ha, từ Lăng Tiêu mỉm cười, Đường Môn chủ, cái chỗ kia là các ngươi Đường Môn không giả. Thế nhưng trong thiên hạ đều là vương thổ, nơi đó đồng dạng loại tại chúng ta Thiên Hồn Đế quốc. Thần giới ánh sáng dịu dịu choáng nguyện giống như tay của mẫu thân, nhẹ nhàng chạm đến cái này mây mù tinh tế tỉ mỉ ra thịt. Nhường hư ảo không gian có dị thường động lòng người thực chất cảm giác. Trong mơ hồ, ngay tại cách đó không xa, tựa hồ có một tòa nguy nga cung điện, tại cái này ánh sáng dịu dịu choáng xúc giác hạ hư ảo mà chân thật. Hừ. Mà lúc này, một tiếng hừ nhẹ từ trong cung điện truyền ra. Đột nhiên tầng mây nghiền nát, một thanh niên thân ảnh cũng theo đó hiện ra. Hắn đứng ở mây mù phía trên, vô cùng uy nghiêm, nhưng trên nét mặt lại không phải rất dễ nhìn. Chương 117, Đường Tam, có cái tiểu gia hỏa vậy mà có thể cướp đoạt khí vận chi tử khí vận, thật có ý tứ. Chương 117, Đường Tam, có cái tiểu gia hỏa vậy mà có thể cướp đoạt khí vận chi tử khí vận, thật có ý tứ. Thanh niên mặc toàn thân xanh thảm áo giáp, thần quang mờ mịt, không giận tự uy. Đúng là đã ở tại thần giới chiếm cứ một bộ chi địa thần vương Đường Tam. Lúc này, trong tay hắn có một quả cầu ánh sáng không ngừng lấp lóe, đem đến từ Đấu La đại lục bên trên ảnh hưởng không ngừng chết sạng, đầu nhập thần giới. Tại những hình ảnh kia bên trong có rất nhiều người không ngừng nhảy lên. Thằng đến dừng lại tại một tòa 10 điểm xa hoa phủ đệ bên trong. Mà trong phủ đệ, ba người kia đối thoại cũng theo đó truyền ra ngoài, đúng là từ Lăng Tiêu cùng Huyền lão, cùng với Đường Nhã ba người. Nghe lấy những cái kia đối thoại, Đường Tam biểu lộ lạnh dần. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lúc nào trở thành Thiên Hồn Đế quốc chi vật, cái kia rõ ràng là hắn Đường gia hậu hoa viên. Liền lúc này, Nhất Đạo có chút hoạt bát thân ảnh, nhảy nhảy nhót nhót đến Đường Tam bên người. Tam ca, ngươi tại vì sự tình gì sinh khí a? Việc này rồi nữ sinh nhìn về phía Đường Tam lo lắng mở miệng. Nữ sinh thân phận cũng rõ rành rành, dĩ nhiên chính là Đường Tam thần vương Võ Kiếm Tiểu Vũ. Chẳng lẽ lại là mấy vị khác thần vương lại chọc giận ngươi không cao hứng rồi? Tiểu Vũ rất là hiếu kỳ, có thể làm cho Đường Tam lộ ra sinh khí vẻ mặt, chỉ sợ cũng chỉ có thần giới mấy cái kia thần vương đi. Cũng không có gì. Đường Tam thuận tay đem Tiểu Vũ kéo vào trong ngực, tiếp tục mở miệng nói, chính là hạ giới, có cái tiểu gia hỏa còn thật có ý tứ. Ồ, phải không? Tiểu Vũ nháy nháy con mắt, nhìn về phía Đường Tam. Ta trước đó không phải nói cho ngươi Đấu La Tinh còn muốn dãy rủa, lấy ra một cái gì khí vận chi từ sao? Đường Tam mở miệng nói, thế nhưng là không nghĩ tới còn có một cái tiểu gia hỏa lại có thể cướp đoạt khí vận chi từ khí vận, thật sự là ta mở rộng tầm mắt. Ai vậy? Tiểu Vũ lúc này trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, ai có thể nhường Tam ca ngươi như thế ngoài ý muốn? Phải biết, Đường Tam thân phận cũng không phải một cái bình thường nhất cấp thần đơn giản như vậy. Hắn càng là có thẩm phán chi lực thần vương, Tu La thần. Tại hạ giới bên trong, thế mà còn có thể làm cho Đường Tam cảm thấy ngoài ý muốn gia hỏa à? Đường Tam không có chính diện trở lại Tiểu Vũ vấn đề này, chỉ là biểu lộ âm lãnh mở miệng, không sao, ai cũng đừng nghĩ trở ngại kế hoạch của ta. Nói đi, Đường Tam liền quay đầu đi, ánh mắt không gì sánh được lăng lệ. Cũng bất quá chỉ có thể cướp đoạt khí vận chi tử một điểm khí vận thôi, thế mà cũng nghĩ phá hư kế hoạch của mình. Đường Tam ánh mắt xuyên qua Vân Tiêu tựa hồ mong muốn dòm ngó cha rõ ràng lai lịch của người này. Tam ca, ta tin tưởng ngươi, khẳng định không ai có thể ngăn cản ngươi. Tiểu Vũ đối Đường Tam trong miệng kế hoạch cũng chỉ là hơi có hiểu một chút. Hắn chỉ là vô điều kiện chịu đựng Đường Tam. Đương nhiên, Đường Tam ánh mắt vẫn như cũ lăng liệt không gì sánh được. Oeng, một tia chớp hạ xuống. Trong khoảnh khắc tầng mây khuấy động, toàn bộ mây mù đều bị trực tiếp bổ ra. Vân sâu không biết chỗ, lúc này đại lượng bay trúng quanh mây mù đều bị cái này lôi đỉnh cho đánh nát. Lôi đỉnh tựa hồ thoạt nhìn uy lực cũng không phải là rất lớn, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ dị thường lực lượng cường hãn. Cái này hướng xuống đánh cho trong nháy mắt có thể cảm nhận được, không gian tựa hồ cũng đang bặm mẻo. Tại phía trên ngọn núi này, một chỗ trong tĩnh thất, một bóng người đột nhiên mở hai mắt ra, Nưu Thiên sắc mặt có chút khó coi từ tĩnh thất bên trong đi ra. Mà tại tĩnh thất bên ngoài, hắn rất nhanh liền gặp phải Thái Thản. Đại ca, ngươi làm sao xuất quan? Thái Thản nhìn thấy Nưu Thiên trong nháy mắt, lập tức hơi kinh ngạc. Tiểu thư hiện tại ở đâu? Nưu Thiên không trả lời thẳng Thái Thản vấn đề, mà là tiếp tục mở miệng hỏi. Cần phải tại Sử Lai Khắc học viện a. Đoạn thời gian trước nghe nói đi kia cái gì Tinh La Đế quốc tham gia hồn sư giải thi đấu. Thái Thản suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta vừa mới đạt được người kia tin tức. Nưu Thiên mới mở miệng, một bên Thái Thản sắc mặt lập tức nghiêm túc không ít, đối với người kia ra lệnh cho bọn họ vẫn là tương đối để ý, nếu như không là bởi vì người đó, bọn hắn hiện tại hai sớm đều đã chết. Hắn nói cái gì rồi? Thái Thản có chút ân cần hỏi han. Hắn gọi chúng ta đem tiểu thư mang về, nhường tiểu thư đi Thiên Hồn Đế quốc. Nưu Thiên tiếp tục mở miệng nói, cái gì? Thiên Hồn Đế quốc? Một bên Thái Thản lập tức nhíu mày. Hai người bọn họ một cái là Thiên Thanh Nưu Mạng hóa thân, một cái là Thái Thản Cự Viên hóa thân. Hai người trước đó đều là hồn thú, tại phục sinh về sau, cũng đều là ở tại Hạo Thiên Tông bên trong. Đối với ngoại giới hiểu rõ cũng không nhiều, đương nhiên cũng không trở thành hoàn toàn không hiểu rõ. Cái này Thiên Hồn Đế quốc, vì cái gì a? Thái Thản không nhịn được mở miệng. Thiên Hồn Đế quốc, giống như cũng không có vật gì đặc biệt a. Vì cái gì đột nhiên muốn để tiểu thư đi Thiên Hồn Đế quốc? Ta cũng không biết. Nưu Thiên lắc lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, Thế nhưng tất nhiên người kia nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta không cần hỏi quá nhiều, chỉ cần làm theo là được rồi. Ngưu Thiên lời nói, nhường một bên Thái Thản nghiêm sắc mặt, nhẹ gật đầu. Lạc Nhật Sâm Lâm, cái này, nhìn trước mắt cảnh tượng, Đường Nhã không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng chấn kinh. Tiểu tử à, không nghĩ tới trên đời thế mà còn có như thế một chỗ bảo địa, cái này cũng có thể làm cho ngươi biết. Huyền Lao trong mắt cũng đầy là chấn kinh. Đường Nhã liền tạm không nói đến, phải biết hắn mặc dù là cao quý đường môn môn chủ, xem như Đường Tam một cái hậu nhân đi. Thế nhưng là bây giờ đường môn đều đã nghèo túng đến mức nào, ngay cả cũ chức nghiệp đều bị những tông môn khác cho xâm chiếm, nếu như không phải từ Lăng Tiêu còn không biết lúc nào có thể đoạt lại đâu. Mà bản thân hắn càng là chẳng qua là một cái hồn tông thôi, một cái hồn tông có thể gặp qua cái gì việc đời đâu. Một bên Huyền Lão vậy liền không đồng dạng. Huyền Lão là hải thần các già lão, tu vi càng là siêu cấp đấu la. Mạnh mẽ đáng sợ. Mà bực này nhân vật tất nhiên là thấy qua việc đời. Có thể làm cho Huyền Lão thứ đại nhân vật này đều cảm thấy khiếp sợ cảnh tượng, chỉ sợ không phải bình thường. Mà tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chính xác đủ để cho danh xưng thán, cái kia chính là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Chỉ thấy trước mặt bọn hắn có một tòa hoàn hình sơn mạch, tại cái này hoàn hình sơn mạch bên ngoài có lục sắc độc trướng, độc này trướng nhìn xem cực kỳ nồng đậm, tựa hồ người bình thường một khi bước vào liền sẽ lập tức chết đi. Chân chính để bọn hắn sợ hãi thán phục không chỉ có riêng là cái này độc chiếm, mà là cái này độc chiếm về sau cái kia hoàn hình sơn mạch, cái này hoàn hình sơn mạch tựa hồ là bị thứ gì một phân thành hai một dạng. Một bên là lạnh, một bên là hỏa. Cái kia lạnh quả thực là đem cả tòa núi đều biến thành một tòa thuần túy iceberg. Bọn hắn giống như không cách nào từ ngọn núi này biểu hiện ra nhìn thấy một tia bùn đất, bao trùm tại sơn tầng ngoài chính là thật dày hàn băng, cái kia hàn băng nhan sắc cực kỳ thâm thúy. Mà một bên khác thì là nham tương cuồn cuộn, tựa hồ cả tòa núi đều đang thiêu đốt bên trong. Cảnh tượng như vậy không gì sánh được kỳ lạ, không thậm chí đã không thể dùng kỳ lạ để hình dung, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Huyền Lão cũng đều không có được chứng kiến bực này tràn diện. Chậc chậc, tiểu tử a, nơi này quả thật kỳ lạ, thế nhưng Huyền Lão ánh mắt rơi vào Từ Lăng Tiêu trên thân. Nơi này chính là ngươi nói Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Thật sự có như vậy mơ hồ sao? Có nhiều như vậy 10 vạn năm trở lên thực vật hệ hồn thú. Huyền Lão ánh mắt có chút khó tin. Phải biết, cái này 10 vạn năm hồn thú, Đấu La đại lục bên trên bản thân liền là hiếm có đồ vật. Nơi này mặc dù ở bề ngoài nhìn qua vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng không trở thành đến bên trong có nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú tình trạng đi. Chương 118, Huyền Lão, Đường Nhã rung động. Chương 118, Huyền Lão, Đường Nhã rung động. Đối mặt Huyền Lão nghi vấn, Từ Lăng Tiêu nhếch miệng mỉm cười, "Huyền Lão, ngươi nếu là không tin, có thể đợi sau khi đi vào lại nhìn kỹ một chút." Nghe được, Huyền Lão ánh mắt có chút chớp động, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không có thoát ly Từ Lăng Tiêu, cũng không biết trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Hôm qua ta trở về lật xem không ít điện tịch, tại đường môn bên trong, cho tới bây giờ đều không có liên quan tới cái này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn ghi chép. Một bên Đường Nhã nhìn lên trước mặt cái này hoàn hình sơn mạch, cũng là nhẹ giọng mở miệng. Mà hắn nói ra được thì là liên quan tới năm đó một chút truyền thuyết, mà nói chỉ là năm đó Đường Tam tiên tổ còn rất khi yếu ớt, từng có một lần kỳ ngộ, cầm trở lại một chút danh xưng là tiên thảo đồ vật. Đường Nhã nói, rõ ràng là bọn hắn đường môn ghi chép bên trong, cùng cái này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hơi có một chút quan hệ sự tình. Về sau Sử Lai Khắc Thất Quái có thể nhanh như vậy vượt khởi, cũng đi theo một lần kỳ ngộ thoát không được quan hệ. Đường môn ghi chép đồng thời không hoàn toàn, hiển nhiên Đường Nhã có thể nghĩ đến đi theo Băng Hỏa hai một mắt tương quan cũng chỉ có cái này ghi chép. Dù sao dựa theo Từ Lăng Tiêu thuyết pháp, trong này có rất nhiều 10 vạn năm trở lên thực vật hệ hồn thú, cần phải cùng những cái kia tiên thảo không khác nhiều lắm a. Nghe được Đường Nhã lời nói, một bên Huyền Lão vào lúc này cũng là nhẹ gật đầu. Đúng, chúng ta Hải Thần trong các cũng có loại này ghi chép. Hai người lời nói, Từ Lăng Tiêu đồng thời không tiếp miệng. Hắn biết rồi hai người mặc dù cũng có như vậy ghi chép, nhưng không hề giống hắn người xuyên việt này một dạng biết rồi sự tình bằng cảnh. Sở dĩ cho dù là nhìn thấy trước mắt tòa này có thể nói là kỳ quan băng hỏa núi hình vòng cung, bọn hắn đối Từ Lăng Tiêu lời nói cũng vẫn như cũ có chất vấn. Đánh vỡ chất vấn phương pháp tốt nhất, lộ ra lại chính là dùng sự thực nói chuyện. Sở dĩ, Từ Lăng Tiêu trực tiếp nhìn về phía một bên Huyền Lão, mở miệng cười nói: "Huyền Lão, ngươi làm thật có nắm chắc mang hai chúng ta đi vào." Nghe được Từ Lăng Tiêu câu nói này, Huyền Lão lập tức cũng có chút không vui, cười lạnh một tiếng nói: "Lão phu thế nhưng là siêu cấp đấu la, liền điểm ấy độc trướng, không làm khó được ta." Thoại âm rơi xuống, Huyền Lão cũng có động tác, cường đại hồn lực trực tiếp che chùm lên Từ Lăng Tiêu cùng Đường Nhã trên thân. Sau một khắc, lại là một cỗ càng cường đại hơn hồn lực, dùng Huyền Lão làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Cỗ này mênh mông hồn lực vô cùng có tính công kích phóng tới trước mặt bọn hắn độc trướng. Bất quá độc này trướng tựa hồ cực kỳ cường đại, tại Huyền Lão tiến công phía dưới cũng vẹn vẹn hơi tránh ra một con đường. Bất quá như vậy một con đường đã đầy đủ bọn hắn tiến vào, Huyền Lão trực tiếp nắm lấy hai người liền nhanh chóng xông về phía trước. Bởi vì có Huyền Lão hồn lực bảo hộ, sở dĩ hai người cho dù là đụng phải một chút rất nhỏ độc trướng cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cùng lúc đó, tại hắn nhóm đi vào bên trong thời điểm, phía ngoài độc trướng cũng một lần nữa tạo thành. Chỗ này độc trướng còn có chút ý tứ. Huyền Lão một bên mang theo hai người tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong, còn vừa cảm khái một tiếng. Rất nhanh, ba người đã đột phá độc trướng, đi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong. Chỉ là vừa mới bước vào băng hỏa trong hai mắt, Huyền Lão cùng Đường Nhã con mắt liền trợn tròn lên. Bọn hắn quả thực không thể tin được trên cái thế giới này còn có loại địa phương này. Nơi này quả thực liền là nhân gian tiên cảnh a. Vừa mới một bước vào bọn hắn liền có thể cảm nhận được trong thời gian này rồi dào linh lực. Toàn bộ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong đều tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng với mênh mông hồn lực. Không chỉ có như thế, trong này cũng giống là có một tòa kỳ quan một dạng. Trước mặt bọn hắn bắt mắt nhất đồ vật không thể nghi ngờ chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Một bộ phận da bên ngoài bốc lên hơi lạnh, thậm chí chung quanh mặt đất đều bị đông cứng. Mà một mặt khác, lại tại cốt cốt da bên ngoài toát ra nham tương cùng nhiệt khí, chung quanh thổ địa cũng như nham thạch đồng dạng thậm chí còn có lưu ly hình dáng đồ vật. Như vậy kỳ quan để cho hai người đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, mà tại cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận càng làm cho bọn hắn chấn kinh. Bởi vì tại cái này bên ngoài bình nguyên phía trên mọc đầy các loại kỳ chân dị thảo. Vẹn vẹn những ngày thảo dược, liền đã nhường đường nhã không rời nổi bước chân. Nàng lúc nào gặp qua đồ tốt như vậy a? Trong này tùy tiện một gốc bị bọn hắn cho rằng là cỏ dại đồ vật, nếu như rút ra đi mang đến ngoại giới bán đi, đoán chừng đều có thể bán hơn thiên kim hồn tệ. Đây đã là cái này bảo địa bên trong kém nhất đồ vật. Nếu như lại hướng lên một điểm bán cái hơn vạn kim hồn tệ chỉ sợ cũng không nói chơi. Mà những vật này tại cái này băng hỏa hai mắt dụng cụ bên trong thế mà khắp nơi đều là. Không chỉ là Huyền lão cùng Đường Nhã. Tại Từ Lăng Tiêu trong đầu, ý địa lai khắp tư cũng là không gì sánh được ngạc nhiên. Ý thức của hắn có thể xuyên thấu qua Từ Lăng Tiêu tinh thần hải, cảm nhận được ngoại giới khí tức. Tiểu tử nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì sao lại có nhiều như vậy tràn ngập sinh mệnh khí tức thảo dược? Trong mắt Ilya Lai Khắc Tư, cái này địa phương cũng như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Lão phu năm đó nếu là có những ngày thảo dược, cũng không trở thành thân tử đạo tiêu a. Ilya lão, vừa mới trên đường ta không phải đã nói sao? Từ Lăng Tiêu ngược lại là vẻ mặt bình thản, cái này kêu băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Từ Lăng Tiêu dù sao không phải lần đầu tiên kiến thức cái này đồ vật, tự nhiên là muốn bình tĩnh rất nhiều. Trên thực tế, hắn lần thứ nhất lúc đến nơi này, trong lòng cũng là có một ít khiếp sợ. Mặc dù hắn đã tại nguyên tắc bên trong nghe nói qua liên quan tới băng hỏa hai một mắt miêu tả, nhưng dù sao đọc sách cùng nhìn sự thật cảnh cái kia đầy đủ liền là hai chuyện khác nhau. Mà lúc này đây, Huyền lão cũng là có chút dục dịch. Không thể không nói Huyền lão cuối cùng vẫn là thấy người thể diện quá lớn, hắn không giống Đường Nhã một dạng, bị vài quặng phổ thông dược liệu liền đã mê được không rời nổi bước chân. Huyền lão ánh mắt trực tiếp đặt ở tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhất khu vực hạch tâm cái kia mấy chu tiên thảo trên thân. Lúc này Huyền lão còn không biết cái này vài quặng dược thảo chính là tiên thảo, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái kia mấy cây thảo dược tuyệt đối là cái này băng hỏa hai một mắt bên trong quý báu nhất đồ vật. Những này tiên thảo cũng không biết có thể làm sử lai khắc học viện bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài. Lúc này Huyền lão hai mắt phát sáng, đã là có muốn động thủ đánh được rồi. Mà vừa lúc này, Từ Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Huyền lão, ngươi cũng đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta, liên quan tới chuyện nơi đây ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Huyền lão nghe được, thân thể lập tức trì trệ. Hắn quay đầu lại, phát hiện lúc này Từ Lăng Tiêu cũng đang nhìn mình. Hừ, lại là ngươi. Ngay lúc này, thanh âm sâu kín vang lên. Nghe được thanh âm này, mặc kệ là Huyền lão vẫn là Đường Nhã, ánh mắt đều trực tiếp nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, tại trước mặt bọn hắn có một viên thô to phấn tử sắc hoa cỏ đang không ngừng đung đưa, mà yếu ớt vẫn còn tiếp tục mở miệng. Ngươi tại sao muốn mang hai người khác qua đây? Thanh âm sâu kín bất mãn vô cùng, mà Huyền lão cùng Đường Nhã cũng là xác định, âm thanh kia chính là bọn hắn trước mắt đóa hoa này phát ra tới. Không phải đâu. Huyền lão cùng Đường Nhã đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, hoa dã có thể nói chuyện. Chương 119, Huyền lão, ngươi thế nhưng là siêu cấp đấu la à, còn cùng bọn hắn giảng đạo lý gì? Chương 119, Huyền lão, ngươi thế nhưng là siêu cấp đấu la à, còn cùng bọn hắn giảng đạo lý gì? Sâu kín xuất hiện, càng làm cho Huyền lão trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Huyền lão ánh mắt rơi vào sâu kín trên thân. Làm là siêu cấp đấu la, hắn còn có thể trực tiếp khám phá sâu kín 10 vạn năm hồn thú thân phận. Là tại biết rồi điểm này về sau, Huyền lão trong lòng chỉ có càng thêm rung động. Mà vừa lúc này, U Hương Khỉ La tiên phẩm hoa cỏ bên trên, chậm rãi xuất hiện một cái phấn tử sắc thiếu nữ thân ảnh. Đây chính là yếu ớt huyền hóa thành hình tượng. Huyền hóa thành thiếu nữ về sau yếu ớt, chỉ vào Từ Lăng Tiêu thần sắc có chút phẫn nộ. Nhân loại, ai bảo ngươi mang bọn họ chạy tới? Đồng thời tại ba người chung quanh từng đợt khí tức lưu động, đại lượng tiên thảo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Tại cái này chút tiên thảo bên trong, có chút hóa làm nhân loại hình tượng, sắc mặt khó coi nhìn lấy bọn hắn. Có chút thì là không ngừng tại ra bên ngoài kích phát hồn lực. Tỷ như bắt giác Huyền Băng Thảo, hắn đang không ngừng ra bên ngoài phóng thích ra hàn băng thần lực, loại này rét lạnh thậm chí nhường Huyền lão đều có thể cảm thụ được cảm giác khó chịu. Loại này cảm giác khó chịu không mãnh liệt, nhưng đối với Huyền lão loại này siêu cấp đấu la mà nói, loại này rất nhỏ cảm giác khó chịu cũng đã đầy đủ rung động. Nhìn đến lúc này chung quanh đột nhiên thêm ra tới nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú, Đường Nhã cực sợ. Nói đùa, hắn chỉ là một cái hồn tông. Nói khó nghe chút, tùy tiện đến một đầu vạn năm hồn thú khả năng đều thỏa mãn nghiền chết nàng. Lại càng không cần phải nói vẫn là 10 vạn năm hồn thú. Vào lúc này, Đường Nhã cũng là trực tiếp trốn đến Huyền lão sau lưng. Huyền lão một bên bảo hộ lấy Đường Nhã, một bên thần sắc của mình cũng là không gì sánh được nghiêm trọng. Tại không biết rồi thực lực đối phương tình huống dưới, cho dù hắn là siêu cấp đấu la, vào lúc này cũng là trong lòng cảnh giác. Yếu ớt, bọn hắn cũng không phải người ngoài. Từ Lăng Tiêu mở miệng giải thích. Bất quá nghe được Từ Lăng Tiêu lời nói, sâu kín cảnh giác tựa hồ không có chút nào thả lỏng. Từ Lăng Tiêu tiếp tục mở miệng. Bọn hắn một người là thế hệ này Đường Môn môn chủ, một cái khác thì là Sử Lai Khắc học viện thành viên. Phải không? Nghe được Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện thành viên sự tình về sau, chung quanh nhiều như vậy tiên thảo, ánh mắt cùng thái độ đều là xảy ra một chút biến hóa. Rất hiển nhiên bọn hắn đều là hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ xác thực nghe người kia đã từng nói. Tốt a. Yếu ớt lúc này cũng dần dần buông xuống đối ba người ý, mà chung quanh mặt khác tiên thảo cái kia ánh mắt bất thiện cũng chậm chậm thu liễm. Hướng ra phía ngoài kích phát hồn lực cũng chậm chậm thu hồi. Liên Hỏa Hạnh Tiểu Sơ vào lúc này lại lên tiếng, cái kia ba người các ngươi lần này qua đây là có chuyện gì? Ta yêu cầu ngươi xí dao, đi cứu một người. Từ Lăng Tiêu thẳng thắn. Ai? A Kiều mở miệng truy vấn. Cũng là Sử Lai Khắc thất quái hậu nhân. Còn không đợi Từ Lăng Tiêu mở miệng, một bên Huyền Lão liền không kịp chờ đợi nói ra Mã Tiểu Đào thân phận. Mã Tiểu Đào tà hỏa phượng hoàng, cũng tuyệt đối coi là Mã Hồng Tuấn hậu nhân. Nghe được Huyền Lão lời nói, A Kiều đồng thời không có đệ nhất thời gian liền đáp ứng bọn hắn, hóa hình ra tới hỏa hồng sắc thiếu nữ thân ảnh, lúc này sắc mặt khó coi nhìn xem ba người. Các ngươi dựa vào cái gì chứng minh các ngươi là Sử Lai Khắc học viện cùng người của Đường Môn? Hắn không có khả năng tin vào những người này nói mà không có bằng chứng lời nói. Ta là Đường Môn hiện nhân môn chủ, đây là ta võ hồn, cần phải có thể đã chứng minh đi. Đường Nhã nhìn thấy nhiều như vậy tiên thảo đều thu hồi đề phòng, trước đó sợ hãi cảm xúc cũng trong nháy mắt biến mất. Mà nghe được A Kiều cái vấn đề về sau, hắn cũng trực tiếp thả ra chính mình võ hồn. Lam Ngân Thảo võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, không ít tiên thảo đều có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cái này võ hồn chính là người kia võ hồn. Mặc dù có một chút khác nhau đi. Cái này, đến Tiên Huyền lão thời điểm, Huyền lão lại tái phát khó khăn. Vừa mới nghe được Từ Lăng Tiêu tìm A Kiều muốn xí giao giúp đỡ Mã Tiểu Đào thời điểm, cũng bởi vì hưng phấn mà cười lên vẻ mặt, vào lúc này lập tức cứng đờ. Cái kia đầy mỡ ngón tay nắm lấy tóc của mình, tựa hồ muốn liên tiếp ra đầu cùng một chỗ giật xuống đến. Hắn thực tế là nghĩ không ra biện pháp gì có thể chứng minh chính mình là Sử Lai Khắc học viện thành viên. A Đường Nhã có thể bằng vào chính mình Lam Ngân Thảo võ hồn chứng minh hắn là Đường Mộ hậu nhân. Thế nhưng là Huyền lão võ hồn là thao thiết, cái này cùng đệ nhất Sử Lai Khắc thất quái lại có liên quan gì đâu? Căn bản cũng không có biện pháp chứng minh. A Huyền lão cảm nhận được mặt khác tiên thảo trở nên ánh mắt bất thiện, lập tức một trận sầu mi khổ kiểm. Từ Lăng Tiêu nhưng là lắc lắc đầu, nhìn về phía A Tiểu ngự khí cũng bình nhạt đi. A Tiểu đúng không? Ta nghĩ ngươi khả năng còn không có biết rõ ràng tình huống. Nhân loại, ngươi có ý tứ gì? A Kiều sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, hắn có thể cảm nhận được Từ Lăng Tiêu ngữ khí tựa hồ không phải rất thiện ý. Từ Lăng Tiêu quay đầu đi nhìn xem vào lúc này còn đang không ngừng bò đầu bứt tai, suy nghĩ chứng minh như thế nào chính mình là Sử Lai Khắc học viện thành viên học mặt mo sắc cũng là 10 điểm bất đắc dĩ. Huyền lão, ngươi thế nhưng là siêu cấp đấu la a, còn cùng bọn hắn giảng đạo lý gì? Nghe được Từ Lăng Tiêu lời nói, Huyền lão lập tức sững sờ. Siêu cấp đấu la? Trung quanh những này 10 vạn năm tiên thảo thân thể, lập tức lắc lư. A Kiều, yếu ớt, lần này không có ý tứ. Từ Lăng Tiêu ánh mắt đặt ở A Kiều cùng sâu kín trên thân, sau đó mở miệng nói: "A cướp." Huyền lão rốt cục phản ứng kịp, vì cái gì tiểu tử này tới này cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn, còn muốn liên tiếp hắn cùng một chỗ mang tới. Nguyên lai thằng dành con này từ vừa mới bắt đầu liền không có ý tốt ta. Đây là muốn trực tiếp ăn cướp. Hắc hắc. Huyền lão cười hắc hắc. Sau một khắc, võ hồn trong nháy mắt phóng thích. Huyền lão đối với mình hồn lực điều khiển cực mạnh. Chín đạo hồn hoàn trong nháy mắt ra hiện ở phía sau hắn, mang theo cực mạnh uy áp. Mà uy thế như vậy đối Từ Lăng Tiêu cùng Đường Nhã mà nói cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhiều lắm thì Đường Nhã cảm nhận được cái kia hồn hoàn kinh khủng, cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Từ Lăng Tiêu thậm chí đều không có ảnh hưởng gì. Những cái kia tiên thảo nhóm liền không đồng dạng, Huyền lão hồn lực uy áp là trực tiếp tác dụng trên người bọn hắn. "Ngươi, các ngươi quá phận rồi." Yếu ớt không gì sánh được bi phẫn. Thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể bi phẫn, bởi vì hắn đánh không lại Huyền lão cái này siêu cấp đấu la. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Một bên A Kiều lúc này không gì sánh được khẩn trương. Hắn biết rồi, từ vừa mới bắt đầu Từ Lăng Tiêu liền là hướng về phía hắn tới, đồ vật của mình khẳng định là phải bị cướp. Lúc này, thanh âm của hắn có chút run rẩy, "Ta nói cho ngươi à, ngươi dạng này là phải bị trời phạt." Mở miệng yếu ớt cảnh cáo. Hắn cũng không muốn tự mình đến thời điểm bị đánh cướp, bị thiên khiển. Huyền lão thân thể lập tức một trận. Đến hắn người ở cảnh giới này, còn thật có chút nhi sợ bị thiên khiển. "Không có chuyện gì, đừng sợ, nơi này vốn chính là Đường Tam Tiên Tổ lưu cho chúng ta." Từ Lăng Tiêu sau lưng Huyền lão khích lệ nói, coi như Đường Tam Tiên Tổ biết rồi ngươi tới nơi này đánh cướp, cũng sẽ thấy Sử Lai Khắc học viện phân thượng bỏ qua ngươi. Lại nói, Đường Tam Tiên Tổ đều đã thành thần, thần sao có thể can thiệp hạ giới sự tình đâu? Nghe được Từ Lăng Tiêu lời nói, Huyền lão thật giống như ăn hết một cái thuốc an thần một dạng, không nhìn sâu kín lời nói. Chương 120, an cướp. Chương 120, an cướp. Đương nhiên, Từ Lăng Tiêu là lừa gạt Huyền lão, có lẽ mặt khác thần không thế nào biết can thiệp hạ giới. Thế nhưng Đường Phật Tổ gia hỏa này lại làm sao có thể không can thiệp hạ giới đâu? Hắn chính mình nữ nhi đều đã bị hắn thả đến hạ giới tới. Đến mức Đường Tam có thể hay không thật xem ở Sử Lai Khắc học viện phân thượng buông tha Huyền lão, cái kia càng là một câu nói đùa. Bất quá trong thời gian ngắn, Đường Tam vậy cũng không sẽ động thủ. Có Huyền lão uy hiếp, Từ Lăng Tiêu động tác tự nhiên là vô pháp vô thiên đứng lên. Tay của hắn trực tiếp liền tiến vào A Kiều hoa cỏ nội bộ. A Kiều phát ra hừ nhẹ một tiếng. Bất quá, Từ Lăng Tiêu không dừng lại chút nào, trực tiếp đem nhất đoàn thể dính vật cho móc ra. "Ngươi, ngươi tốt xấu lưu cho ta một điểm a." A Kiều có chút vô lực mở miệng, thanh âm vô cùng đáng thương, không có vừa mới bắt đầu cái kia ngang ngược dáng vẻ. "Huyền lão, hắn muốn cho ta đem trị liệu tiểu đào học tỷ đồ vật, cho hắn lại lưu một điểm, ngươi thấy thế nào?" Từ Lăng Tiêu trực tiếp nhìn về phía một bên Huyền lão. Huyền lão lại không phải người ngu, đương nhiên biết rồi Từ Lăng Tiêu cái này là muốn để cho mình cho hắn làm công. Nhưng hắn vẫn là một bước tiến lên, khí thế kinh khủng trong nháy mắt liền đặt ở A Kiều trên thân. Nhận đến siêu cấp đấu la cường giả uy áp trong nháy mắt, A Kiều lựa chọn sợ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tại đã mất đi xí dao về sau, A Kiều hiển nhiên suy yếu không ít. Bóng người màu đỏ rực lập tức tiêu tán. Đường Nhã trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đây cũng quá cường đạo đi. Mặt khác tiên thảo nhìn xem một màn này cũng là run lẩy bẩy, sợ Từ Lăng Tiêu sẽ đoạt đến chính mình. Trên thực tế, lo lắng của bọn hắn là chính xác, bởi vì Từ Lăng Tiêu cường đạo cử động còn không có đình chỉ. "Yếu đất, đến ngươi." Từ Lăng Tiêu đi tới sâu kín trước mắt, mở miệng nói, "Ngươi, ngươi muốn cái gì?" Yếu đất âm thanh run rẩy mở miệng, "Khỉ La chi tâm." Nghe được Từ Lăng Tiêu lời nói, sâu kín đầu lập tức giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, mà nàng bản thể cái kia đóa thô to hoa cỏ cũng đang không ngừng đung đưa, tràn đầy kháng cự. "Không nên không nên, ta thật vất vả mới tu luyện ra được, cũng không thể cho ngươi." "Tốt à, xem ra ngươi không muốn cùng ta thương lượng, vậy liền biến thành người khác thương lượng với ngươi đi." Sau một khắc, Huyền lão đi thẳng tới sâu kín trước mắt. Cùng trước đó đối phó A Kiều không giống, lần này Huyền lão một chút hồn lực trực tiếp liền tràn lan lên sâu kín đóa hoa phía trên. Loại này cường đại hồn lực nhường yếu ớt mơ hồ có một loại thân thể của mình muốn bị xé nát cảm giác. Yếu ớt không gì sánh được bị quất, thế nhưng hắn cũng không khỏi không phục tử. Chỉ có thể không gì sánh được bi phẫn, đem nhất đoàn tử sắc quang mang từ bên trong thân thể của mình bay lên. Cái này tử sắc chùm sáng trên không trung chậm rãi ngưng tụ trở thành một viên hạt châu màu tím. "Có thể lưu cho ta một chút sao?" Yếu ớt còn muốn cùng A Kiều một dạng mặc cả trả giá, thế nhưng rất nhanh hắn liền tiếp nhận Huyền lão tràn ngập ác ý hồn lực, đội vàng đổi giọng, được rồi, ta không muốn. Đừng đánh ta có được hay không mà ở cái này sau đó." Từ Lăng Tiêu cũng là cùng một cái ác bá một dạng, mở miệng yêu cầu hắn bảo vật của hắn. Có yếu ớt cùng A Kiều vết xe đổ về sau, mặt khác tiên thảo đối mặt Từ Lăng Tiêu ăn cướp cũng là tương đối bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn trong lòng không gì sánh được không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị Từ Lăng Tiêu đem bảo vật đều cho trực tiếp lấy đi. Mà Huyền lão cũng là tương đối phối hợp Từ Lăng Tiêu. Hắn đối tiểu tử này đem mình làm thương sự hành vi vô cùng bất mãn, nhưng ít ra hắn ăn cướp đồ vật cũng có một phần là vì giúp đỡ Mã tiểu đạo đi. Chính mình giúp hắn một chút cũng còn tốt. Mà lúc này Từ Lăng Tiêu từng cái đem bảo vật toàn bộ đều cho vơ vét qua đây. Dù sao đây đều là đường tam lưu lại, nơi này đều muốn biến thành đường tam hậu hoa viên, chính mình ngu sao không cầm. Cùng nguyên tắc bên trong Tuyết Đế bất đồng, Tuyết Đế bởi vì làm thiên địa nguyên lực hữu hạn, lại thêm ăn cướp thời điểm, Hoắc Vũ Hạo tu vi không phải rất cao. Khó khăn duy trì Tuyết Đế hình thái, thời gian quá dài, sở dĩ Tuyết Đế tại đoạt xong yếu đất cùng A Kiều về sau, cũng không có tiếp tục đoạt mặt khác tiên thảo. Thế nhưng đối Từ Lăng Tiêu mà nói vậy liền không đồng dạng. Huyền lão cũng không phải sử dụng hết liền không có, cũng sẽ không xuất hiện Tuyết Đế loại tình huống kia. Sở dĩ hắn tự nhiên là trực tiếp từng cái đoạn. Hết thảy tiên thảo bảo vật, toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi. Thực ra Từ Lăng Tiêu cử động đã coi như là tương đối nhân từ, hắn chẳng qua là đem những này tiên thảo bảo vật cho vơ vét không còn gì mà thôi. Nếu như hắn muốn tàn nhẫn một điểm, thậm chí có thể trực tiếp đem những này tiên thảo cái kia ăn trực tiếp ăn hết, chính mình không nên ăn đến lúc đó lưu cho Giang Nam Nam, lại hoặc là cùng chính mình quan hệ tốt những người khác. Đem những này tiên thảo xuất ra đi cho những người khác ăn hết, nó hoàn toàn có thể chính mình dưỡng ra một đống lớn có tư chất thành thần nhân. Rất nhanh những này tiên thảo đồ vật liền bị chính mình vơ vét không còn gì. Đến phiên cuối cùng bắt giác Huyền Băng Thảo thời điểm, Từ Lăng Tiêu ánh mắt hơi ngừng lại một chút, đồng thời không có trực tiếp hướng bắt giác Huyền Băng Thảo yêu cầu. "Ngươi, ngươi những gì cần thiết? Nói thẳng đi." Bắt giác Huyền Băng Thảo lúc này giống như cam chịu số phận một dạng, bản thể không được lung lay, thanh âm mang theo run rẩy. Từ Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn có thể nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, bắt giác Huyền Băng Thảo là nguyện ý rời đi. Cái này nhường Từ Lăng Tiêu nổi lên ngoặt tâm tư người. So với điểm này bảo vật, có thể có được một cái 10 vạn năm hồn linh, vậy hiển nhiên đổi kiếm a nếu như mình đệ ngũ hồn hoàn, chính là 10 vạn năm hồn linh lời nói. Cho dù là đối đầu lục hoàn tu vi hồn đế Từ Lăng Tiêu đều cảm thấy mình có lực đánh một trận, thậm chí còn có thể chiến thắng đối phương. Hơn nữa bắt giác Huyền Băng Thảo thuộc tính là băng thuộc tính, cùng Từ Lăng Tiêu võ hồn thực ra cũng không phải là đặc biệt xung đột, cả hai có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Sở dĩ Từ Lăng Tiêu cũng là trực tiếp mở miệng. "So với ngươi bảo vật, ta vẫn là đối ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Song, đây là muốn mạng của ta a." Bắt giác Huyền Băng Thảo trong lòng ngừng lại là máy động đột tại trong thai của hắn, Từ Lăng Tiêu lời nói giống như là muốn ăn hắn như vậy. "Chớ khẩn trương, ta không có ác ý." Từ Lăng Tiêu mỉm cười. Là hắn câu nói này lập tức bị chung quanh những này tiên thảo bạch nhãn. Cái gì gọi là không có ác ý? Đem bọn hắn bảo vật toàn bộ đều cướp bóc không còn, cái này kêu là làm không có ác ý sao? Bọn hắn tân tân khổ khổ góp nhặt trên bọn năm, thậm chí là hết mấy vạn năm bảo vật liền bị hắn lập tức toàn bộ đoạt xong. Bát giác Huyền Băng Thảo càng là không thêm tin tưởng, thân thể không được lung lay. Tại cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán đi. Từ Lăng Tiêu mở miệng nói, ta là cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng nhàm chán dù sao cũng tốt hơn chết rồi đi. Bát giác Huyền Băng Thảo vẫn là không cảm thấy Từ Lăng Tiêu nhẫn nhịn cái gì tốt thủy. Ta có một cái biện pháp có thể để cho ngươi tại bảo tồn trí tuệ tình huống dưới trở thành ta hoàn hoàn, ta có thể dẫn ngươi đi ngoại giới nhìn xem thế giới bên ngoài. Từ Lăng Tiêu mở miệng mê hoặc nói, không muốn không muốn. Từ Lăng Tiêu ngoại ý muốn chính là, Bát giác Huyền Băng Thảo thế mà trực tiếp lắc lắc đầu. Ừm. Từ Lăng Tiêu có chút khó hiểu. Kịch vốn không phải như thế viết ta bất quá rất nhanh Từ Lăng Tiêu liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Cái này Bát giác Huyền Băng Thảo xem ra là không tin mình. Cái này cũng rất bình thường, nguyên tắc bên trong Hoắc Vũ Hạo thế nhưng là mang theo hồn linh tìm đến bắt giác Huyền Băng Thảo. Vậy là ngươi mong muốn bị ăn sạch, vẫn là đánh cược một lần. Nếu như đơn thuần lợi dụng không được, vậy liền uy bức lợi dụng cùng lên đi. Bắt giác Huyền Băng Thảo quả nhiên do dự. Từ Lăng Tiêu lời nói đối với hắn mà nói về sự thật cũng là có nhất định sức hấp dẫn. So với hẳn phải chết không nghi ngờ, có một ít còn sống sót khả năng, cộng thêm còn có thể đi xem một chút thế giới bên ngoài, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác càng thêm có mê hoặc. Tốt ta đáp ứng ngươi. Chương 121, Sử Lai Khắc Học Viện xuất hiện đại quy mô nghỉ học chiều. Chương 121, Sử Lai Khắc Học Viện xuất hiện đại quy mô nghỉ học chiều. Từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong sau khi đi ra, ba người liền ngựa không ngừng vó trực tiếp quay trở về tới phủ Bá Tước. Từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sau khi trở về, Từ Lăng Tiêu trên mặt vẫn luôn là mang theo cười. Nói đùa, nhiều như vậy tiên thảo bảo bối đều bị hắn vơ vét không còn gì, hơn nữa chính mình còn bắt cóc một cái bắt giác huyền băng thảo. Cái này đổi ai có thể đình chỉ không cười. Tốt rồi, Đường Nhã, ngươi có thể đi về trước. Vừa mới trở lại phủ Bá Tước về sau, Từ Lăng Tiêu liền lập tức mở miệng, đối Đường Nhã hạ lệnh chủ khách. Đường Nhã nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn tự nhiên là có thể rời đi. Đây cũng không phải là Từ Lăng Tiêu bá đạo, hắn cùng Đường Nhã ở giữa giao dịch chính là như thế. Hắn đem đường môn địa điểm cũ giao cho Đường Nhã, mà Đường Nhã thì cần phải phối hợp hắn một sự kiện. Chuyện chỗ này, hắn còn có thể cho Đường Nhã lưu lại tới ăn cơm chiều sao? Tốt a. Nghe được Từ Lăng Tiêu lời nói, Đường Nhã cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hai tay chống không liền rời đi phủ Bá Tước. Mặc dù trong lòng của hắn là có chút không cam lòng, dù sao chỗ kia tựa hồ là bọn hắn đường môn bảo địa. Theo lý mà nói, chính mình cái này đường môn môn chủ, nói thế nào cũng nên kiếm một chén canh. Nhưng hắn cũng đúng là gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Lại thêm, đường môn ghi chép bên trong cũng không có cái này đồ vật. Nói đi thì nói lại, ai có thể nghĩ tới Từ Lăng Tiêu ban đầu đánh chủ ý ở lại chính là mời Huyền Lao hỗ trợ áp trận, đối những cái kia tiên thảo tiến hành cướp bóc. Đây đủ chính là cứng rắn đoạt ra cái này đồ vật, chính là giải quyết tiểu đạo học tỷ thể nội mấu chốt của vấn đề. Tại đưa đi Đường Nhã về sau, Từ Lăng Tiêu liền đem á kiểu trên thân làm ra xí giao đưa cho Huyền Lao. Huyền Lao nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trước đó Từ Lăng Tiêu đúng ai nhỏ nhắn xinh xắn thực hiện ăn cướp hành động thời điểm, hắn liền đã nghe Từ Lăng Tiêu nói qua, loại này gọi là xí giao đồ vật chính là trị liệu mã tiểu đạo nơi mấu chốt. Bây giờ chính mình đem xí giao cầm trong tay, Huyền Lao cũng càng thêm có thể cảm nhận được cái này thể dính vật bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào hỏa lực lượng nguyên tố. Đối với Mã Tiểu Đào mà nói tuyệt đối là tương đối hữu dụng. Tốt rồi, Huyền Lao, Tiểu Đào học tỷ sự tình quan trọng, ngươi đi trước giúp Tiểu Đào học tỷ đi. Từ Lăng Tiêu đối Huyền Lao lộ ra một cái mỉm cười. Nghe được Từ Lăng Tiêu lời nói, Huyền Lao lập tức đều có chút tức giận cười. Tiểu tử này, thế nhưng là đem những bảo vật khác đều chiếm làm của riêng a bất quá, Huyền Lao cũng không nói hoài tới cùng Từ Lăng Tiêu tính toán quá nhiều, mang theo xí giao liền đi trước. Mã Tiểu Đào hiện nay ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Lao sợ hãi. Chính mình kéo một giây đồng hồ, Mã Tiểu Đào tình huống liền muốn nhiều nghiêm trọng một phần. Sở dĩ hiện nay cho dù đã cầm tới xí giao, Huyền Lao cũng là không dám chút nào chậm trễ thời gian. Kế tiếp, Từ Lăng Tiêu chính mình, tự nhiên là mang theo một đống lớn bảo vật bế quan. Tại Huyền Lao đem xí giao lấy tới cho Mã Tiểu Đào sau khi hấp thu xong, không đến bao lâu, Mã Tiểu Đào thân thể liền chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, dần dần vừa tỉnh lại. Còn tốt Mã Tiểu Đào thể nội hắc ám chi lực cái này mới vừa vặn bị hấp dẫn ra đến liền bị trực tiếp trấn áp, sau đó tiêu diệt. Cũng không có như cùng nguyên tắc bên trong dạng kia bị thánh linh giáo người mê hoặc, lại thêm dùng bồi dưỡng. Bằng không chỉ sợ đơn độc nương tựa theo xí giao, còn không cách nào làm đến nhường Mã Tiểu Đào nhanh như vậy liền thức tỉnh. Huyền Lão, Mã Tiểu Đào mở to mắt, mờ mịt nhìn bốn phía nghi hoặc hỏi, ta đây là ở đâu? Tại Thiên Hồn Đế Quốc, Từ Lăng Tiêu tiểu tử kia phụ thượng. Nâng lên Từ Lăng Tiêu, Huyền Lão biểu lộ cũng không khá lắm nhìn, vẫn như cũ còn tại canh cánh trong lòng, cái kia gia hỏa vậy mà thật ăn hết ăn một mình, không có cái gì phân cho hắn. Chính mình dù sao cũng là xuất đại lực a. Mã Tiểu Đào ngạc nhiên, tại Lăng Tiêu trong phủ, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải tại Tinh La Đế Quốc sao? Là như vậy. Huyền Lão lập tức liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, hướng Mã Tiểu Đào thuật lại một lần. Đúng rồi, ngươi tà hỏa vấn đề vậy cũng tính toán giải quyết triệt để, là tiểu tử kia giúp ngươi giải quyết. Đối với điểm này, Huyền Lão tự nhiên là sẽ không giấu giếm. Đây là Từ Lăng Tiêu công lao. Đó chính là hắn công lao. Phải không? Nghe được câu này, Mã Tiểu Đào lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng thần trí thực ra tại võ hồn bị hắc ám chi lực xâm lấn về sau, liền đã có chút không rõ. Nhưng hắn còn có thể cái được bản thân triệt để trước khi hôn mê cái tiêm mà lại thời gian một bộ phận sự tình. Cũng tỉ như nói, chính mình đem Từ Lăng Tiêu cho đè xuống đất. Cái này nhường Mã Tiểu Đào vừa mở mắt liền muốn quan tâm Từ Lăng Tiêu vấn đề. Mà nghe được là Từ Lăng Tiêu cứu mình, Mã Tiểu Đào càng là mừng rỡ và phần. Gia hỏa này, nghe Huyền lão ngươi ý tứ, đây là liền trang lão cũng không có cách nào, hắn có thể làm được đến. Mã Tiểu Đào có chút hiếu kỳ, cười nhìn về phía Huyền lão. Đúng vậy a. Huyền lão lạnh hừ một tiếng, hắn bản sự này có thể rất lớn a. Da mặt cũng dày vô cùng. Lập tức vậy mà không để ý lời thề, đem phát sinh ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong sự tình cáo chi Mã Tiểu Đào. Dù sao chỉ là cùng Mã Tiểu Đào một người nói mà thôi, hắn không quan tâm. Hơn nữa Huyền lão cũng không phải bình thản tự thuật, hắn còn không ngừng thêm mắm thêm muối, nói gần nói xa đều tại bí mật chỉ trích Từ Lăng Tiêu, nói hắn không phải một cái tốt. Đặc biệt là lần này tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong ăn cướp hành động, ngoại trừ xí giao bên ngoài tất cả mọi thứ, Từ Lăng Tiêu đều là một người độc tài, không có chút nào phân phối cho bọn hắn ý nghĩ. Cái này nhường Huyền lão vô cùng bất mãn. Phốc phốc, nghe được Huyền lão lời nói, Mã Tiểu Đào lập tức cười khúc khích. Ngươi cười cái gì? Huyền lão có chút không nghĩ ra. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất tâm đen. Không qua chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện muốn bảo vật gì không có, Huyền lão ngài đáng giá cùng như thế một cái ngoại viện đệ tử sinh phí sao? Mã Tiểu Đào mở miệng cười. Nghe được Mã Tiểu Đào cái này lời hoàn toàn chính là hướng về Từ Lăng Tiêu, Huyền lão lập tức chán nản. Từ Lăng Tiêu lần này bế quan thời gian rất dài, chọn vẹn bỏ ra thời gian một tháng. Mà một tháng này bên trong xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên chính là Sử Lai Khắc Học Viện đoạt được đấu hồn giải thi đấu quán quân, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại lục. Đương nhiên, mặc dù không sai tin tức này truyền bá rất nhanh, mọi người đối đấu hồn giải thi đấu chú ý cũng rất mật thiết. thế nhưng ngược lại không đáng làm cho người chấn kinh. Dù sao Sử Lai Khắc Học Viện đoạt giải quán quân đã không phải là một lần hai lần. Tại bên trên ngàn năm thời gian bên trong, Sử Lai Khắc Học Viện có thể vẫn luôn là độc chiếm vị trí đầu. Chân chính để cho người ta cảm thấy rung động, còn phải là một cái khác tin tức. Cái kia chính là trong khoảng thời gian này, Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo hệ lại có đại lượng học viên nghỉ học. Phải biết, Sử Lai Khắc Học Viện thế nhưng là hết thảy hồn sư đều tha thiết ước mơ tiến về địa phương. Cho dù là những cái kia truyền thừa cổ lão tông môn gia tộc, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Sử Lai Khắc Học Viện tuyệt đối là trước mắt hồn sư thánh địa. Hồn đạo hệ mặc dù khả năng không bằng võ hồn hệ, nhưng cũng là Sử Lai Khắc Học Viện một bộ phận, a chỉ cần có thể thuận lợi Sử Lai Khắc Học Viện tốt nghiệp, vậy liền là tuyệt đối tiền đồ vô lượng, thế nhưng là những người này thế mà từng cái đều thôi học. Cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Nghỉ học người có một ít là ngoại viện, thậm chí còn có nội viện. Thậm chí ngay cả võ hồn hệ bên kia đều có một cái gọi là Hoắc Vũ Hạo thiên tài thôi học. Loại này đại quy mô học viên nghỉ học, tiếng gió là tuyệt đối không bưng biết được. Tin tức này rất nhanh cũng truyền khắp đại lục. Chương 122, một tháng, ép thẳng tới hồn đế. Chương 122, một tháng, ép thẳng tới hồn đế. Sử Lai Khắc Học Viện như thế đại lượng học viên nghỉ học về sau đi nơi nào? Cái này trở thành đại lục ở bên trên không ít người chú ý điểm. Nếu như có thể biết rồi những học viên này đi chỗ lời nói không chừng bọn hắn cũng có thể lôi kéo một cái. Dù sao những người này cho dù từ Sử Lai Khắc Học Viện nghỉ học, cũng vẫn như cũng không có khả năng mất đi bọn hắn tiên tài thân phận. Sở dĩ rất nhiều người đều tại mật thiết chú ý điểm này, mà loại chuyện này vẫn là chạy không khỏi người hữu tâm chú ý cái này không tại người hữu tâm chú ý phía dưới, rất nhanh những cái kia từ Sử Lai Khắc Học Viện nghỉ học học viên, cuối cùng trô đi liền sẽ tra ra. Dĩ nhiên là toàn bộ đi Thiên Hồn Đế Quốc. Ở tạm tại Thiên Hồn Đế Quốc một vị phủ bá tước bên trên. Tin tức này lập tức nhường toàn bộ đại lục người lại một lần nữa chấn kinh, những người này nghỉ học tựa hồ là có dự mưu. Bọn hắn chính là vì thêm vào Thiên Hồn Đế Quốc mới rời khỏi Sử Lai Khắc Học Viện. Tin tức này tự nhiên là không thể gạt được Thiên Hồn Đế Quốc hoàng thất. Hoàng đế Nhan Khâm biết được tin tức này về sau càng là vô cùng vui sướng. Nếu như không phải muốn bận tâm đế hoàng uy nghi, vậy hắn chỉ sợ đều muốn đích thân tiến về Tử phủ bái phòng. Bất quá dù là như thế, Nhan Khâm cũng là năm lần bảy lượt nhường Mộ Tuyết thay thế mình tiến về Tử phủ bái phòng. Chỉ tiếc trong khoảng thời gian này Từ Lăng Tiêu vẫn luôn đang bế quan. Mộ Tuyết đi nhiều lần, đều không có nhìn thấy Từ Lăng Tiêu bản thân. Phủ bá tước. Lúc này Mộ Tuyết ngay tại phủ bá tước bên trong, thân mang toàn thân váy đỏ cùng một nhóm Sử Lai Khắc Học Viện người trò chuyện. Mã Tiểu Đào thân ảnh, thình lình cũng tại. Bất quá Mã Tiểu Đào có thể cũng không phải là thoát ly Sử Lai Khắc Học Viện mới lại tới đây, mà là hắn từ khi thân thể chữa trị xong về sau, liền không hề rời đi qua phủ bá tước. Ngay tại mấy người tại sân nhỏ bên trong nói chuyện phiếm thời điểm, Nhất Đạo hạ nhân thân ảnh, liền đội vã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Bá gia xuất quan. Lần này người xuất hiện đệ nhất thời gian, liền cho những người này mang đến một tin tức tốt. Cái gì? Thật sự là quá được rồi. Mộ Tuyết trước hết nhất đứng dậy, trên mặt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đến phủ bá tước nhiều lần đều vô hụt, cũng may mỗi một lần đều sẽ có mấy cái Sử Lai Khắc Học Viện học viên cùng với Mã Tiểu Đạo cùng hắn nói chuyện phiếm. Mà bây giờ Từ Lăng Tiêu rốt cục xuất quan. Hắn hiện tại ở đâu? Mã Tiểu Đạo ánh mắt thì là rơi vào xuống trên thân thể người, mở miệng hỏi. Ngữ khí của hắn so Mộ Tuyết còn vội vàng hơn rất nhiều. Mà mặt khác mấy cái Sử Lai Khắc Học Viện ra tới học viên mặc dù cũng không nói lời nào, nhưng bọn hắn vào lúc này cũng là đồng loạt đứng lên. Ánh mắt tất cả đều rơi vào trước mắt hạ trên thân người. Ngạch, bá gia mời mọi người đi đại sảnh gặp lại. Cảm nhận được mấy người vội vàng cảm xúc, hạ nhân cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn muốn là dự định một hơi đem sự tình nói ra được. Thế nhưng không biết làm sao vừa mới nói xong nửa câu đầu, liền trực tiếp bị Mộ Tuyết còn có Mã Tiểu Đào cắt đứt. Bất quá đám người hiển nhiên cũng không muốn tính toán nhiều như vậy. Khi biết Từ Lăng Tiêu đã ở đại sảnh chờ lấy bọn hắn về sau, lập tức liền mở ra bước chân hướng về đại sảnh tiến đến. Tại mọi người đuổi tới Tử phủ đại sảnh về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện nay Tử phủ đại sảnh đã là hội tụ không ít người. Những người này toàn bộ đều là từ Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo hệ lui học được học viên, đại khái có 35-36 cái dáng vẻ. Những người này Mộ Tuyết mỗi một cái đều đặc biệt sắp xỉ thấy qua. Lúc này gặp đến bọn hắn, tự nhiên là nhận thức. Mà ngồi ở chủ vị Từ Lăng Tiêu, vào lúc này mặc trên người hoa phục, trạng thái tinh thần thoạt nhìn tốt đẹp. Mộ Tuyết tướng quân, Tiểu Đào học tỷ, còn có chư vị, ha ha ha. Tại hạ trong khoảng thời gian này thật sự là bởi vì tu luyện sự tình quân thân, có chút chậm trễ các vị, thật sự là xin lỗi. Từ Lăng Tiêu đối đám người lên tiếng chào. Những người khác vào lúc này cũng cùng người tiến vào lẫn nhau kêu gọi. Bất quá, Mộ Tuyết cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nghe được Từ Lăng Tiêu cùng chính mình chào hỏi về sau, không chỉ có không có đệ nhất thời gian cùng Từ Lăng Tiêu hồi cái bắt chuyện, thậm chí trực tiếp túi đầu không có đi nhìn Từ Lăng Tiêu. Qua một hồi lâu, nàng mới lại ngẩng đầu lên. Đối với Mộ Tuyết tâm tư, Từ Lăng Tiêu còn có chút đoán không ra. Bất quá, bây giờ không phải là quản Mộ Tuyết thời điểm. Từ Lăng Tiêu vẫn là dẫn đầu quan tâm tới đến Mã Tiểu Đào tình huống. Mặc dù hắn biết rồi cái kia xí dao, khẳng định là có thể trợ giúp Mã Tiểu Đào giải quyết hiện nay vấn đề. Thế nhưng sự tình liền sợ như vậy một cái bất nhất, không nghe Mã Tiểu Đào chính miệng nói ra, hắn tóm lại là không yên lòng. Vấn đề của ta hiện nay đã giải quyết triệt để. Mã Tiểu Đào mở miệng cười nhìn về phía Từ Lăng Tiêu ánh mắt tràn đầy cảm kích. Không chỉ là hiện nay lần này ngựa như long đưa tới vấn đề, ngay cả ta tà hỏa vấn đề tựa hồ cũng đã bị trị tận gốc. Về sau tà hỏa cũng sẽ không phát tác. Lần này thật rất cảm ơn ngươi. Mã Tiểu Đào không gì sánh được thành khẩn mở miệng cảm tạ. Tà hỏa vấn đề đã khốn nhiều hắn nhiều năm như vậy, bây giờ bị trị tận gốc, trong lòng nói không kích động vậy khẳng định là giả mạo. Đúng rồi, vấn đề của ngươi thế nào? Mã Tiểu Đào mở miệng hỏi, chung quanh vài người khác ánh mắt cũng đều đi theo rơi vào trên thân. Hắn ngược lại là biết rồi, từ Lăng Tiêu trước khi bế quan tu vi liền đã không thấp. Hiện nay lại bế quan lâu như vậy, chắc hẳn tu vi đã đến hồn vương. Mà Mã Tiểu Đào cũng có thể cảm nhận được từ Lăng Tiêu khí tức trên thân, tựa hồ lại không chỉ là hồn vương đơn giản như vậy. Nghe được Mã Tiểu Đào ân cần hỏi lời nói, từ Lăng Tiêu cũng là thẳng thắn. Tu vi của ta bây giờ đã là đột phá hồn vương. Từ Lăng Tiêu nhìn xem hiện trường nhiều người như vậy ánh mắt tò mò, mở miệng trả lời. Hơn nữa bởi vì lúc trước đại lượng tài nguyên đắp lên, hiện nay tu vi của ta đã rất tiếp cận hồn đế. T. Nghe được từ Lăng Tiêu lời nói, đại sảnh bên trong lập tức vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Hắn cái này cái tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Quả thực liền cùng cưỡi tên lửa một dạng nhanh. Phải biết một tháng trước từ Lăng Tiêu đi bế quan thời điểm, tu vi của hắn vậy cũng chỉ là 49 cấp hồn tông. Làm sao hiện đang bế quan sau khi đi ra đều nhanh muốn hồn đế rồi. Thế này thì quá mức rồi. Bọn hắn những người này từng cái đều tự xưng là thiên tài, bằng không cũng không trở thành tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Thế nhưng là bọn hắn những này cái gọi là thiên tài, tại Từ Lăng Tiêu trước mặt tính là cái gì chứ? Bọn hắn vào lúc này là thật cảm giác chính mình có chút nhận đả kích. Mặc kệ là tại lăn lộn đến tu vi cái này cùng một chỗ, hay là tại võ hồn hệ cái này cùng một chỗ, cũng không sánh nổi Từ Lăng Tiêu a, ngay cả Mã Tiểu Đào vào lúc này đều là không gì sánh được ngạc nhiên. Hắn nhưng là danh xưng thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái chi thủ, cũng là Sử Lai Khắc học viện có tiềm lực nhất sinh viên. Bây giờ xem ra, cái này có tiềm lực nhất muốn biến thành người khác. Vào lúc này vừa mới còn cúi đầu xuống Mộ Tuyết, giơ lên đầu của mình, nhìn về phía Từ Lăng Tiêu mở miệng nói: "Đã ngươi hiện nay đã xuất quan, cái kia có cơ hội liền tiến vào một chuyến hoàng cung đi, vậy hạ muốn gặp một lần ngươi." Nghe được Mộ Tuyết lời nói, Từ Lăng Tiêu khẽ gật đầu, nhẹ gật đầu. Chính mình hiện tại từ Sử Lai Khắc học viện trở về, xác thực yêu cầu cùng hoàng đế Nhan Khâm thật tốt trò chuyện chút. Chỉ là Từ Lăng Tiêu vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên ngoài liền vang lên một loạt tiếng bước chân. Sau đó chính là nhất đạo có chút bén nhọn âm thanh âm vang lên. Hoàng đế bệ hạ khẩu dụ đến, nghe được thanh âm này, Từ Lăng Tiêu sắc mặt lập tức đọc lại. Nhanh như vậy. Chương 123, nổi giận đấu linh hoàng đế, đem Tuyết Linh Vân mắng cầu huyết lâm đầu. Nghe thấy từ bên ngoài chuyển đến bén nhọn thanh âm, Từ Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên. Hắn cái này mới vừa vặn bế quan kết thúc, hoàng đế liền lập tức đạt được tin tức. Đồng thời còn như thế nhanh liền phái người đưa khẩu dụ đi vào hắn phụ thượng. Rất hiển nhiên, hoàng đế Nhan Khâm cần phải tại hắn phụ thượng sắp xếp nhãn tuyến, bất quá bây giờ rất hiển nhiên cũng không phải nói những ngày thời điểm. Đi thôi. Từ Lăng Tiêu nhìn mọi người một cái, liền đội vàng mang theo phụ thượng trước mặt mọi người hướng nội viện đi thăm viếng hoàng đế khẩu dụ. Mộ Tuyết vào lúc này cũng đội vàng đi theo ra ngoài. Mà Mã Tiểu Đào cùng mặt khác Sử Lai Khắc học viện học viên nhìn nhau một mắt, đồng thời không cùng ra ngoài. Cái này nên tính là Thiên Hồn Đế quốc nội chính, tạm thời cùng bọn hắn không có quan hệ. Tại Từ Lăng Tiêu cùng Mộ Tuyết đám người đi tới nội viện về sau, ra hiện tại bọn hắn trước mặt cũng là một người mặc cẩm y trung niên nam nhân. Nhìn thấy trung niên nam nhân trong ngay mắt, Mộ Tuyết liền một gối quỳ xuống, mà lúc này Từ Lăng Tiêu cũng là mang theo đám người dồn dập một gối quỳ xuống. Hoàng đế khẩu dụ, Tuyên Hồn Đạo Quân tổng hạt Từ Lăng Tiêu tiến cung gặp mặt. Đấu Linh Đế quốc, hoàng đình, nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem. Tuyết Khuê lúc này hiển nhiên không gì sánh được phẫn nộ. Tại hoàng đình bên trong bốn chỗ đi tới, hai tay không ngừng vung đẩy lấy, thần sắc xúc động phẫn nộ. Các ngươi Huyền Minh Tông làm chuyện tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi chẳng qua là ép buộc đi thôi một thiên tài mà thôi. Hiện nay nào chỉ là làm đi thôi một thiên tài, các ngươi quả thực chính là đưa đi một tổ thiên tài. Tuyết Khuê đối Tuyết Linh Vân chính là một trận giận mắng. Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ số lớn học viên dồn dập nghỉ học tiến về Thiên Hồn Đế quốc sự tình, toàn bộ đại lục đều biết, bọn hắn Đấu Linh Đế quốc hoàng thất tự nhiên là không thể nào không biết. Mà biết đây hết thảy về sau, Tuyết Khuê càng là vô cùng phẫn nộ, lập tức liền đem Tuyết Linh Vân kêu đi qua một trận giận mắng. Ta bị Tuyết Khuê như thế trực tiếp một trận giận mắng, Tuyết Linh Vân trong lòng gọi là một cái ủy khuất. Ta từ Lăng Tiêu thời điểm ra đi cũng chẳng qua là hồn tôn tu vi mà thôi, như vậy một đứa bé hơn nữa, trước đó mặc dù nói thiên phú không tồi, nhưng cũng không có cho tới bây giờ như vậy mới kinh diễm diễm tình trạng, cũng chính là cùng từ Tam Thạch tương xứng đi. Hơn nữa từ Lăng Tiêu lúc ấy còn cự tuyệt gia tộc hai lần thức tỉnh. Theo đạo lý tới nói, thiên phú của hắn khẳng định phải đang tiến hành hai lần sau khi giác tỉnh từ Tam Thạch phía dưới. Hắn không có đạo lý như thế có thiên phú. Sở dĩ loại chuyện này Tuyết Linh Vân làm sao có thể đoán được đâu. Tại trên lập trường của hắn, chính mình chỉ là làm một chuyện chính xác mà thôi. Bây giờ bị ca ca của mình như thế mắng, Tuyết Linh Vân cũng là không chịu nổi. Cấp bách đội mở miệng bảo vệ chính mình lên. Từ Lăng Tiêu bị trục xuất tông môn sự tình, cũng không phải chúng ta hung hăng càng quái, cố tình gây sự à. Tuyết Linh Vân bất đắc dĩ mở miệng, vấn đề này vốn chính là hắn Từ Lăng Tiêu không tuân theo tổ chế độ ở phía trước, hơn nữa còn không chấp nhận gia tộc sắp xếp. Vậy chúng ta đem hắn biên giới hóa cũng không có vấn đề gì chứ? Tuyết Linh Vân không cảm thấy mình làm sai chỗ nào. Thế nhưng là tiểu tử này là làm sao làm? Hắn trực tiếp liền thoát ly chúng ta Huyền Minh Tông, không chỉ có như thế, còn cho chúng ta gia tộc đưa tới phiền phức ngập trời. Hắn đều như vậy, chẳng lẽ chúng ta Từ gia còn muốn nuông chiều hắn sao? Hắn có thể có được hôm nay cái này thành tựu, năm đó chúng ta làm sao có thể trước gặp được? Hắn rời đi Huyền Minh Tông thời điểm, chính là một cái phế vật, một cái con rơi. Tuyết Linh Vân không gì sánh được vô tội. Hắn cảm thấy mình muốn nói sai, cái kia duy nhất sai chính là không có năng lực đoán được tương lai. Không biết rồi tương lai Từ Lăng Tiêu sẽ mạnh mẽ như vậy. Hô! Tuyết Khuê nâng đỡ chán của mình. Hắn lúc này, đã là có chút đỏ ấm. Nghe được Tuyết Linh Vân lời nói, Tuyết Khuê nội tâm không có chút nào dễ chịu nửa điểm. Thậm chí còn dị thường thô bạo mở miệng gian dạy. Ngươi mở miệng một tiếng phế vật, mở miệng một tiếng con rơi, nhưng là bây giờ trong miệng ngươi tên phế vật kia, cái kia trong miệng con rơi, hắn hiện nay thế nào? Tuyết Khuê tay chỉ Tuyết Linh Hân, hiện nay hắn tồn tại đã trong lúc vô hình làm Thiên Hồn Đế quốc tăng thêm lực lượng. Nguyên bản chúng ta hai đại đế quốc thực lực chính là ngang hàng, thậm chí Thiên Hồn Đế quốc thực lực vẫn là phải yếu tại chúng ta Đấu Linh Đế quốc. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn đã có muốn vượt qua ta nhóm thế đầu. Tuyết Khuê ánh mắt rất là hung ác, bởi vì hắn biết rồi nếu như tiếp tục dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, như vậy một ngày nào đó Thiên Hồn Đế quốc sẽ vượt qua bọn hắn Đấu Linh Đế quốc, thậm chí sẽ xa xa đem bọn hắn Đấu Linh Đế quốc cho ra. Các loại đến ngày đó, Đấu Linh Đế quốc liền xong đời. Đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc, hai cái này đế quốc từ khi phân liệt về sau, lẫn nhau đều là nhìn chằm chằm, hận không thể đem đối phương cho chiến đoạn. Thế nhưng là bọn hắn cả hai vẫn luôn duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng, thực lực của hai bên khá giống nhau. Tại cái này cân bằng muốn phá vỡ, bên thua có thể là bọn hắn Đấu Linh Đế quốc a. Ngươi biết không? Nếu như không có ngươi gây ra chuyện này, mà là lựa chọn đem Tử Lăng Tiêu cho đưa vào Sử Lai Khắc học viện, như vậy hiện tại nhiều như vậy Sử Lai Khắc học viện thành viên. Tuyết Khuê tiếp tục phẫn nộ mở miệng, liền đều là chúng ta. Đều là chúng ta Đấu Linh Đế quốc. Nhiều như vậy Sử Lai Khắc học viện thành viên một khi gia nhập vào Thiên Hồn Đế quốc đi, vậy thì đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại trợ lực. Cho dù hiện nay Thiên Hồn Đế quốc thế cục phương diện cũng không phải là rất duy trì hồn đạo khí phát triển, nhưng nhiều như vậy nhân tài tràn vào, muốn không phát triển cũng khó khăn. Thế nhưng là Hoàng Minh, Tuyết Linh Vân thật sự là bất đắc dĩ đến nổ tung, ai cũng không thể đoán được tương lai a. Hắn lúc kia tại trong mắt chúng ta hoàn toàn chính là một cái cưỡng chủng, chính là một cái phế vật, ngu xuẩn. Nghe được Tuyết Linh Vân giải thích, Tuyết Khuê thô bạo đem một bên nghiên mực trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Phế vật, một cái 15 tuổi liền có hồn tôn tu vi phế vật. Tuyết Khuê tiếp tục hung ác mở miệng, ta nghĩ mãi mà không rõ các ngươi tổ chế độ liền trọng yếu như vậy. Qua một thời gian ngắn, Từ Lăng Tiêu hẳn là sẽ hồi một chuyến Đấu Linh Đế quốc. Nói đến đây, Tuyết Khuê cảm xúc tựa hồ hơi bình tĩnh một điểm, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Ngữ khí của hắn vẫn còn có chút thô bạo. Đến lúc đó, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, đều nhất định muốn đem Từ Lăng Tiêu lưu cho ta tại Đấu Linh Đế quốc. Tuyết Khuê mạnh mạng lớn ra lệnh, uy hiếp cũng tốt, lợi dụng cũng được, đem các ngươi tất cả thủ đoạn đều cho ta dùng tới. Tuyết Khuê tiếp tục mở miệng, Từ Lăng Tiêu hiện nay bất kể nói thế nào cũng đều vẫn chỉ là một đứa bé. Chỉ ít tại Tuyết Khuê xem ra là như vậy, một đứa bé mà thôi. Chỉ cần bọn hắn đem có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ đều dùng một lần, đều là có thể bắt hắn cho lưu lại. Nếu là hắn ăn mềm, bọn hắn Đấu Linh Đế quốc liền cùng hắn Từ Lăng Tiêu đánh tình cảm nhắn hiệu, bất kể nói thế nào, Từ Lăng Tiêu căn đều tại Huyền Minh Tông, đều tại Đấu Linh Đế quốc. Nếu là hắn không ăn mềm, ăn cứng rắn, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào, dùng thô bạo thủ đoạn đem hắn trực tiếp lưu lại. Mấy cái hồn đấu la nếu là cùng tiến lên, chẳng lẽ lại còn không để lại hắn? Chương 124, cái kia chấm đem Mộ Tuyết gả cho cùng ngươi như thế nào? Chương 124, cái kia chấm đem Mộ Tuyết gả cho cùng ngươi như thế nào? Thiên Hồn Đế quốc. Hoàng cung. Hoàng đế Nhan Khâm tự thân vì Từ Lăng Tiêu bố trí đến hội. Lăng Tiêu, lần này đến hội, ngươi cần phải ăn ngon uống ngon à, không phải vậy lòng chấm bên trong lại luôn là băn khoăn à. Nhan Khâm cười nhìn về phía trước mắt Từ Lăng Tiêu. Đa tạ bệ hạ khoản đãi. Từ Lăng Tiêu cười hướng Nhan Khâm mời một ly rượu. Mộ Tuyết cũng ở một bên tiếp khách, thậm chí còn có thể chủ động cho Từ Lăng Tiêu rót rượu. Trong bữa tiệc, chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ là trong lúc đó Nhan Khâm thỉnh thoảng sẽ ho khan vài tiếng, nhưng đại gia cũng không có người để ý, dù sao Nhan Khâm sắc mặt thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhiều lắm thì lo lắng chào hỏi vài tiếng. Mà những này quan tâm người cũng phần lớn là một chút hạ nhân cái gì. Nhan Khâm cũng chẳng qua là khoát khoát tay, thời gian dần trôi qua cũng không có người hỏi. Hoàng đế bệ hạ tự nhiên là có thái y chữa trị, hiện nay Nhan Khâm chính mình không nói, bọn hắn cũng không cần muốn hỏi. Đám người vẫn tại trận này đến hội bên trong sung sướng uống, thưởng dụng sơn chân hải vị. Trận này đến hội bên trong, đám người cũng đều không có trò chuyện cái gì chuyện của triều đình. Nói càng nhiều, đều là một chút việc nhà nhàn thoại. Một trận yến hội nha, nếu là chỉ có mấy cái như vậy người, đương nhiên là không có ý gì. Sở dĩ, Nhan Khâm tự nhiên cũng sẽ gọi tới những người khác cùng một chỗ tiếp khách. Cái gì đại thần loại hình? Loại này hoàng thất tiến hội, bình thường đều sẽ không rất thuần túy. Dù sao, Từ Lăng Tiêu làm vì bọn họ Thiên Hồn Đế quốc bá tước, càng là Thiên Hồn Hồn đạo quân tổng hạn, về sau xác suất cao là muốn cắm rễ ở Thiên Hồn Đế quốc. Tự nhiên không có khả năng tại Thiên Hồn Đế quốc một người cũng không nhận ra. Mặc dù trận này trên diễn tiệc, tất cả mọi người không có trò chuyện công tác phương diện sự tình, nhưng bất kể nói thế nào, cũng đều lăn lộn một cái nhìn quen mắt. Có thể tham gia trận này đến hội người, phẩm cấp cũng chắc chắn sẽ không thấp. Những người này về sau không thể thiếu cùng Từ Lăng Tiêu liên hệ. Thế nhưng, ngay tại yến hội sắp lúc kết thúc, Nhan Khâm đột nhiên nhìn về phía Từ Lăng Tiêu, mở miệng hỏi thăm về đến. "Lăng Tiêu, ngươi nhưng có đã đính hôn sắp xỉ?" Nghe được Nhan Khâm hỏi như vậy, Từ Lăng Tiêu lập tức sững sờ. Không biết rồi Nhan Khâm vì sao lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. "Ha ha," Nhan Khâm lập tức cười một tiếng, không biết là hỏi qua cái vấn đề sau theo thói quen cười to, vẫn là bởi vì đạt được mình muốn đáp án, cái này cất tiếng cười to. "Đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy Mộ Tuyết như thế nào?" Từ Lăng Tiêu lần nữa sững sờ. "Mộ Tuyết?" Từ Lăng Tiêu ánh mắt lập tức chuyển hướng một bên tiếp khách Mộ Tuyết. Chỉ thấy vừa mới còn tại cùng Từ Lăng Tiêu đĩnh đạc mà nói, uống rượu mua vui Mộ Tuyết, đã không còn ban đầu thong dong. Ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt bỏ lên trên thiếu nữ gương mặt. Mộ Tuyết tay nắm chặt chén rượu, thần sắc không gì sánh được khẩn trương, đầu cũng đi theo thấp kém. Vừa mới còn đưa đến bên miệng rượu vào lúc này cũng ngừng lại, cũng không biết mình đến cùng là nên uống vẫn là không nên uống. Từ Lăng Tiêu lập tức cười một tiếng, thong dong mở miệng, Mộ Tuyết tướng quân là nhân trung hào kiệt, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, là hiếm thấy nữ tử hiếm thấy. Cái kia, Nhan Khâm đối Từ Lăng Tiêu đánh giá hiển nhiên vừa lòng phi thường, lúc này khẽ gật đầu. Chấm đem Mộ Tuyết gả cho cùng ngươi, như thế nào? Nhan Khâm lời nói, nhường Mộ Tuyết trong nháy mắt đem chén rượu nắm chặt. Lăng Tiêu, hôm nay đến hội, như thế nào? Ngươi còn hài lòng? Ra hoàng cung về sau, Mộ Tuyết lập tức liền trở nên tự nhiên hào phóng lên, cùng Từ Lăng Tiêu cùng đi tại trên đường phố, vẻ mặt không gì sánh được bình thường. Lúc này một bộ nữ anh hùng khí chất, hoàn toàn không có vừa mới bộ kia tiểu nữ nhi làm dáng, tựa hồ vừa mới đỏ mặt người, căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Đương nhiên hài lòng, Từ Lăng Tiêu cười nhẹ gật đầu, cũng là hào phóng trả lời. Hai người lúc này đều là rất ăn ý, đồng thời không có nói ra vừa mới Nhan Khâm tại yến hội sau khi kết thúc nói hôn ước sự tình. Đây chính là hoàng gia yến hội, ta sao có thể không hài lòng đâu? Không thể không nói, Nhan Khâm đối với hắn đãi ngộ thật không thể nói. Lần này đến hội, đầy đủ chính là bình thường hầu tức đều không hưởng thụ được. Vậy là tốt rồi. Mộ Tuyết mỉm cười, mở miệng nói, đúng rồi, ngươi dự định khi nào thì hồi đấu Linh Đế quốc? Mộ Tuyết dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ nhắc lên vấn đề này tại cái kia chàng yến hội bên trong, hoàng đế Nhan Khâm đột nhiên liền nhắc lên đấu Linh Đế quốc sự tình. Tự nhiên cũng liền nói đến đấu Linh Đế quốc hướng hắn khởi sướng mời sự tình. Đấu Linh Đế quốc mời hắn trở về làm khách. Lúc đó Từ Lăng Tiêu biểu lộ rất quái lạ. Bất quá, Nhan Khâm thuyết pháp cũng là nhường Từ Lăng Tiêu chính mình quyết định, có nguyện ý hay không toàn bằng chính hắn. Lúc này, nghe được Mộ Tuyết lời nói, Từ Lăng Tiêu vẫn như cũ biểu lộ cổ quái nhìn xem Mộ Tuyết. Nếu như ngươi muốn trở về lời nói, chúng ta chắc chắn sẽ không ngăn đón ngươi. Mộ Tuyết nghiêm túc mở miệng. Hắn ý tứ không chỉ là nhường Từ Lăng Tiêu quyết định muốn hay không trở về, thậm chí cũng tại nói cho Từ Lăng Tiêu, cho dù ngươi muốn thoát cách chúng ta Thiên Hồn Đế quốc, chúng ta cũng là tiếp nhận, tuyệt đối sẽ không ngăn cản. So với đấu Linh Đế quốc trực tiếp đục mạ Từ Lăng Tiêu là phản quốc tặc, các loại vũ đục, Thiên Hồn Đế quốc hiển nhiên liền lộ ra rộng lượng rất nhiều. Đối với Từ Lăng Tiêu sự tình, cũng lộ ra tương đối lạnh nhạt. Cái này dĩ nhiên không phải nói bọn hắn không đủ coi trọng Từ Lăng Tiêu. Hoàn toàn ngược lại, bọn hắn chính là dị thường coi trọng Từ Lăng Tiêu mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Mà loại thái độ này, càng làm cho Từ Lăng Tiêu đối Thiên Hồn Đế quốc độ thiện cảm cùng thuộc về độ trực tiếp cho kéo căng. Đều là muốn trở về. Từ Lăng Tiêu ánh mắt lóe ra nguy hiểm ánh mắt. Đối cái này một phần mời, tựa hồ đồng thời không có ôm bất luận cái gì hiền lành ý nghĩ. Chờ mấy ngày nữa đi. Mộ Tuyết không đốc. Hắn biết đại khái Từ Lăng Tiêu ý tứ. Được, chờ ngươi có sắp xếp về sau, liền cho ta biết. Mộ Tuyết mở miệng nói. Ừm. Làm sao? Đến lúc đó, ngươi còn muốn cho ta thực tiễn? Từ Lăng Tiêu mở miệng cười. Dĩ nhiên không phải. Mộ Tuyết lắc lắc đầu, mở miệng nói, ý của bệ hạ là hy vọng ta có thể đi chung với ngươi. Từ Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Mộ Tuyết trên thân. Mộ Tuyết tùy hành, đây càng là đã chứng minh bọn hắn đối Từ Lăng Tiêu coi trọng. Mộ Tuyết tác dụng dĩ nhiên không phải giám sát Từ Lăng Tiêu. Nói đùa, Từ Lăng Tiêu tu vi gì, Mộ Tuyết tu vi gì? Nếu như Từ Lăng Tiêu thật muốn đi lời nói, cái kia chỉ sợ dùng Mộ Tuyết tu vi, căn bản ngăn không được Từ Lăng Tiêu a. Mộ Tuyết chân chính tồn tại ý nghĩa là nhường đấu Linh Đế quốc bên kia, không đến mức dùng quá thủ đoạn cứng rắn đem Từ Lăng Tiêu cho lưu lại tới. Bằng không, giữ lại công chúa của bọn hắn, cái kia chính là muốn khai chiến ý tứ. Đấu Linh Đế quốc cái kia dù sao cũng là Từ Lăng Tiêu xuất sinh địa phương, Nhan Khâm vẫn là rất xem trọng. Được. Từ Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, mở miệng nói, tất nhiên như vậy, ta trước hết hồi phủ bên trên. Rất nhanh, hai người liền phân biệt. Từ Lăng Tiêu sử dụng phi hành hồn đạo khí rời đi, mà Mộ Tuyết thì là đứng tại chỗ. Nhìn xem Từ Lăng Tiêu bóng lưng, kinh ngạc xuất thần. Chấm đem Mộ Tuyết gả cho cùng ngươi như thế nào? Nhan Khâm tại trên yến tiệc nói lời, tại Mộ Tuyết trong đầu hồi tưởng đến. Khoe miệng của nàng chậm rãi lộ ra nụ cười, nhìn về phía Từ Lăng Tiêu bóng lưng. Ta sẽ để cho ngươi thích ta. Chương 125, Từ Tổng Hạn, tất nhiên trở về rồi, vậy liền cái kia tiếp nhận hồn đạo quân. Chương 125, Từ Tổng Hạn, tất nhiên trở về rồi, vậy liền cái kia tiếp nhận hồn đạo quân trở lại về phủ đệ. Về sau Từ Lăng Tiêu mới vừa tiến vào hậu viện, liền phát hiện Mã Tiểu Đào đang cùng mẹ của mình Nam Phủ ngay tại đỉnh đài nói chuyện phiếm. Cho chuyện với nhau thật vui. Mẫu thân, Tiểu Đào học tỷ. Từ Lăng Tiêu nhìn thấy hai người, lập tức tiến lên chào hỏi một tiếng. Lăng Tiêu. Nghe được Từ Lăng Tiêu thanh âm, hai người đều là lập tức quay đầu lại đến, nhìn xem hắn mở miệng hỏi thăm. Hoàng đế bệ hạ tìm ngươi là có chuyện gì không? Nam Phủ cùng Mã Tiểu Đào đều là không gì sánh được ân cần mở miệng hỏi đến. Cũng không có chuyện gì, chính là cùng đấu Linh Đế quốc có chút quan hệ. Từ Lăng Tiêu mở miệng nói. Đúng rồi, mẹ, qua một thời gian ngắn ta có thể muốn hồi đấu Linh Đế quốc một chuyến. Ngươi cùng phụ thân muốn hay không cùng một chỗ trở về? Nghe được Từ Lăng Tiêu muốn về đến đấu Linh Đế quốc, Nam Phủ trong lòng không gì sánh được ngạc nhiên. Bọn hắn lúc này trong mắt đấu Linh Đế quốc chỉ sợ cùng phán quốc tặc không khác. Bây giờ trở về sự tình có phải hay không có chút? Huống chi, đối với bọn hắn tới nói đấu Linh Đế quốc cũng là một cái thương tâm chi địa, nơi đó cũng không còn bọn hắn bất luận cái gì lo lắng, hiện tại bọn hắn hai người này cũng chỉ muốn theo Từ Lăng Tiêu cùng một chỗ thật tốt. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến phải đi về? Nam Phủ cao mày, mở miệng hỏi. Là bọn hắn mời ta trở về. Từ Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Sau đó, liền mở miệng giải thích. Hôm nay vậy hạ trên bữa tiệc, nói cho ta biết đấu Linh Đế quốc hướng chúng ta phát tới mời. Nam Phủ nghe được, lập tức nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng không có đệ nhất thời gian liền làm ra quyết định, mà là mở miệng nói, vậy ta đến lúc đó trước đi hỏi một chút phụ thân ngươi đi, hỏi một chút hắn nói thế nào. Từ Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, mẫu thân kia, Tiểu Đào học tỷ, ta liền đi trước. Nói xong, Từ Lăng Tiêu liền trở về chỗ ở của mình bên trong. Sau đó, Từ Lăng Tiêu liền tỉnh lại ý đi lai khắc tư. Y Tiệt lão, ngươi nói cái này Đấu Linh Đế quốc đột nhiên đem ta gọi trở về là có chuyện gì không? Ngươi trong lòng tiểu tử này không có điểm mấy sao? Người ta đây là trong lòng hối hận chứ sao? Y Tiệt Lai Khắc Tư tức giận mở miệng, hắn không hiểu thấu bị Từ Lăng Tiêu cho hoàn tỉnh, liền vì hỏi như thế một chuyện. Trong lòng tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chút không cao hứng. Đoán chừng Đấu Linh Đế quốc hoàn thất, cũng không ít cho các ngươi kia cái gì gia tộc tạo áp lực. Y Tiệt Lai Khắc Tư tiếp tục mở miệng nói, chuyện đơn giản như vậy đối với hắn mà nói còn thật là tốt phân tích. Chờ đến ngươi lúc trở về đoán chừng liền có trò hay để nhìn. Ha ha. Nghe được Y Lìa Lai Khắc Tư phân tích, Từ Lăng Tiêu ánh mắt lập tức lăng liệt không ít. Huyền Minh Tông bạc đãi tài nguyên tu luyện của hắn, hắn nhưng là một chút cũng chưa. Còn có. Từ Chiến nhìn về phía cả nhà bọn họ ánh mắt ấy, chế dế ước, chế nhạo, ghét bỏ, những này đều có. Thế nhưng là còn không chỉ, thậm chí còn có cựu hận. Từ Chiến làm Từ Tông thân đệ đệ, nhìn về phía cả nhà bọn họ ánh mắt thế mà lại mang theo cựu hận. Buồn cười. Bởi vì bọn hắn cự tuyệt hai lần thức tỉnh, liên bởi vì làm hai cha con bọn họ quyết dự ý mình. Dựa vào cái gì? Hối hận. Hiện tại bọn hắn Đấu Linh Đế quốc hối hận, thế nhưng là hắn Từ Lăng Tiêu chưa hề hối hận qua. Bất quá, lần này sau khi trở về, được đi một chuyến Đổ Long Tông cùng Thiên Long môn mới được. Liên quan tới những cái kia Long Đan sự tình, bọn hắn có thể một mực còn nhớ rõ. Chung quy là hắn đã làm sai trước. Hắn biết rồi cái này hai đại tông môn không chỉ là đã mất đi Long Đan bảo vật như vậy, mới sẽ tức giận như vậy. Càng quan trọng hơn là, hắn còn lừa gạt hai đại tông môn tình cảm. Nếu như Từ Lăng Tiêu là trực tiếp đi trộm đan dược, cũng tốt hơn hắn dùng loại này lừa gạt tình cảm phương thức. Đúng là như thế, hai đại tông môn mới có thể buồn lòng, cũng mới sẽ như thế nổi giận. Hắn Từ Lăng Tiêu ân oán rõ ràng, nếu là thiếu người, vậy liền nhất định là phải trả. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Duy Na công chúa cùng Mộ Tuyết hai người liền phía trước tới bái phòng. Mộ Tuyết dậy thì bên trên là toàn thân quân trang, kiên cố giáp trụ đem thân thể của hắn đầy đủ bao trùm, hơn nữa ở sau lưng của hắn còn mang theo một kiện đen tuyển hồn đạo khí. Làm một cái tướng quân, Mộ Tuyết trên thân huyết tinh chi khí cũng không phải là rất sung túc, nhưng lại không cách nào che chắn hắn khí khái hào hùng cùng với trên thân luồng sát khí này. Mà Duy Na công chúa mặc trên người thì là một bộ cung đình váy dài, màu vàng nhạt váy dài, lúc này lộ ra cao quý không gì sánh được. Hai cái công chúa, một cái khí khái hào hùng mười phần, một cái khác cao nhã không gì sánh được. Hai người đứng chung một chỗ, tạo thành nhất đạo tương đối chói sáng phong cảnh. Từ Tổng Hạn, Mộ Tuyết nhìn về phía Từ Lăng Tiêu, đoạt mở miệng trước. Một tiếng này Từ Tổng Hạn đã để lộ ra tới rất nhiều tin tức. Đã ngươi đã trở về rồi, vậy cái này hồn đạo quân, tự nhiên cũng liền cái kia về trả lại cho ngươi. Mộ Tuyết mở miệng nói. Chuyện này, thực ra sớm liền đã nói qua. Mộ Tuyết phụ trách hồn đạo quân tổ kiến, chỉ cần Từ Lăng Tiêu vừa về đến, như vậy cái này hồn đạo quân đại quyền, liền sẽ lập tức trở lại Từ Lăng Tiêu trên thân. Không bây giờ này, cùng ta cùng đi trong quân nhìn xem. Mộ Tuyết nhìn về phía Từ Lăng Tiêu, mở miệng hỏi. Ngạo Thiên cũng đã trong quân đội chờ ngươi. Duy Na vào lúc này cũng là mở miệng. Từ Lăng Tiêu nghe được, lập tức khẽ gật đầu. Hồn đạo quân là hắn phụ trách quản hạt quân đội, luôn không khả năng nhường quân đội của mình, đều chưa thấy qua chính mình chủ soái a. Tốt, là nên đi trong quân nhìn một chút, nhìn xem chúng ta Thiên Hồn Đế quốc hồn đạo quân thành lập như thế nào. Từ Lăng Tiêu mở miệng cười. Hắn biết rõ, hiện nay hồn đạo quân khả năng còn không phải rất cường thế. Một cái chính sách của quốc gia tuyệt đối không phải hoàng đế một người định đoạt, tại hắn chấp hành chính sách thời điểm, sẽ có văn võ bá quan cản trở. Cũng tỉ như nói trong đế quốc thực ra có rất nhiều phái bảo thủ, những này phái bảo thủ cản trở, cho dù là hoàng đế cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ. Hồn đạo quân có thể có 3000 người, cái này liền cần tài chính phương diện phát triển. Có thể để bọn hắn cho nhiều như vậy, Nhan Khâm đã rất cố gắng. Bao quát Duy Na công chúa cùng Long Ngạo Thiên, tại bản thể tông cũng làm ra rất lớn cố gắng. Cho dù là như vậy, hiện nay hồn đạo quân số lượng cũng không phải rất khổng lồ. Bất quá, Từ Lăng Tiêu giam cam đoan, cái này hồn đạo quân, về sau nhất định sẽ trở thành Thiên Hồn Đế quốc cường đại nhất một chi hạch tâm quân đội. Trào lưu của thời đại là không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Đùng đùng. Ngay lúc này, Mộ Tuyết vỗ tay một cái. Trung quanh hai cái tùy tùng lập tức đi tới. Hai cái theo từ vào lúc này đều là hai tay cầm thay. Trong đó một cái chiếc thay là một kiện màu bạc giáp lưới. Giáp lưới ở thời đại này, thực ra năng lực phòng ngự liền đã không phải là rất mạnh mẽ. Thực ra càng nhiều thời điểm, cũng chính là một cái ý nghĩa tượng trưng thôi. Tượng trưng cho chủ soái thân phận. Mà một cái khác chiếc thay thì là một kiện áo choàng. Áo choàng tồn tại ý nghĩa, thực ra cùng giáp lưới cũng là khá giống nhau. Không có cái gì thực tế tính năng lực phòng ngự. Duy nhất tác dụng thực tế, cái kia chính là bắt mắt một điểm, để cho mình người có thể biết rồi, cái này chính là nhà mình chủ soái. Bất quá đồng dạng, địch nhân cũng biết. Nhìn trước mắt đồ vật, Từ Lăng Tiêu cũng đồng dạng hai tay nhận lấy. Sau đó đem áo giáp cùng áo choàng mặc vào. Chương 126, lại vào quân doanh, nhóm đầu tiên thành viên tổ chức, 3000 hồn đạo tinh nhuệ. Chương 126, lại vào quân doanh, nhóm đầu tiên thành viên tổ chức, 3000 hồn đạo tinh nhuệ quân doanh vị trí rời xa thành khu. Tại khoảng cách thiên đấu thành khá xa ngoại ô tung lũng bên trong, trung quanh có sơn mạch làm tấm bình phong thiên nhiên, mà chính giữa lại là rộng lớn bình nguyên, ngược lại là một cái hiếm có bảo địa. Mấy người mới vừa vặn tới gần, lập tức liền thấy quân doanh hình dáng. Hồn đạo quân bố phòng, tự nhiên cùng thông thường quân đội bất động. Không có gì ngoài thông thường quân đội có tường cao cùng thủ vệ bên ngoài, cái này hồn đạo quân quân cửa doanh còn phân phối đại lượng hồn đạo khí tiến hành thủ bị. Đồng thời, tại quân doanh bên trong còn có thể nghe được hồn đạo đạn pháo tiếng nổ cùng với các binh sĩ thao luyện âm thanh. Cái này quân doanh cực kỳ khí phái. Đi vào quân cửa doanh, Từ Lăng Tiêu hơi xúc động mở miệng. Không thể không nói, cái này hồn đạo quân quân doanh hoàn toàn chính xác rất là khí phái. Phải biết số người của bọn họ giống như cũng mới 3000, liền độc chiếm như thế đại một khối địa phương, cái này thung lũng bình nguyên diện tích, nói ít cũng phải có 10 cái phủ bá tước lớn như vậy. Phải biết, từ Lăng Tiêu phủ bá tước vốn là đã rất lớn. Nuôi dưỡng 3000 giáp sĩ đó là một điểm áp lực đều không có. Ha ha, nghe được từ Lăng Tiêu lời nói, một bên Mộ Tuyết lập tức cười một tiếng. Chi này hồn đạo quân tại trong triều đình bộ phận, được xưng là lính mới, vậy hạ rất là coi trọng. Tài chính bên kia cũng hạ phát rất nhiều quân phí, chuyên môn dùng cho lính mới huấn luyện. Quân cơ sử bên kia cũng hạ phát rất nhiều hồn đạo khí. Mộ Tuyết mở miệng giới thiệu, hơn nữa phái bảo thủ bên kia vào lúc này cũng rất an ý đối lính mới thành lập biểu thị ủng hộ thái độ. Mặt khác, ngoại trừ bản thể tông bên ngoài, còn lại tất cả đại học viện cùng tông môn cũng đều phái ra một chút đệ tử ưu tú tiến vào lính mới. Còn có đoạn thời gian trước, cựu bảo Lưu Ly Tông cũng góp hơn 1000 vạn kim một đệ. Nghe được Mộ Tuyết lời nói, Từ Lăng Tiêu khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút chấn động. Không nghĩ tới, Thiên Hồn Đế Quốc vì toàn bộ hồn đạo quân thành lập, thế mà giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Đừng nhìn cái này còn chưa tới trông nom việc nhà ngọn nguồn tròn hiện vào đi tình trạng. Thế nhưng đối mặt chi này quy mô rất nhỏ bộ đội, đầu tư vốn tài chính quy mô liền đã lớn như vậy, nếu như chờ đến lính mới tiếp tục phát triển tiếp, cái kia đến tiếp sau đầu nhập chỉ sợ còn muốn càng nhiều. Thực ra chúng ta phái bảo thủ cũng là vì đế quốc, đảng tranh tuy rất trọng yếu, nhưng tất cả những thứ này cũng liền được ý tồn lấy đế quốc mới được. Ngay lúc này, Duy Na cũng mở miệng giải thích đứng lên. Thực ra phái bảo thủ phản đối bọn hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là hồn đạo sư tồn tại, có khả năng uy hiếp được thuần túy hồn sư địa vị. Một mặt khác chính là bọn hắn không biết rồi hồn đạo quân tồn tại phải chăng đáng tin. Thế nhưng là hết thảy bọn hắn cũng nên nếm thử, Thiên Hồn Đế Quốc tình cảnh cũng không tốt. Một phương diện cùng Đấu Linh Đế Quốc quan hệ có thể nói là hình dáng như nước lửa, một bên khác còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc nhìn chằm chằm. Nếu như không thể hướng về phía trước phát triển, như vậy bọn hắn phía sau cùng đến cũng chỉ có một bị gồm thâu kết cục. Cho nên dưới mắt chi này, lính mới cũng là một cái đột phá khẩu. Đối với tân phái tới nói, đây là một cái cơ hội tốt. Mà đối với phái bảo thủ tới nói, cũng có thể thông qua chi này lính mới nhìn xem hồn đạo khí phát triển, đến cùng sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Cũng thế, Từ Lăng Tiêu không phải cái gì chính khách, nhưng hắn cũng đại khái hiểu phái bảo thủ ý nghĩ. Phái bảo thủ cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nhân vật phản diện, bọn hắn cũng chẳng qua là đối với không biết cảm thấy hoảng sợ, cũng chẳng qua là cho rằng hiện tại so cải cách muốn tốt hơn nhiều. Ba người rất nhanh liền tiến vào quân doanh bên trong. Người lính mới này thủ bị rất là nghiêm ngặt. Cho dù Mộ Tuyết cùng Từ Lăng Tiêu đều là thân mang hồn đạo quân giáp trụ cũng không thể cho đi, nhất định phải xuất ra lệnh bài mới có thể thông hành. Mới vừa đi vào quân doanh, Từ Lăng Tiêu liền thấy Long Nạo Thiên thân ảnh. Lúc này Long Nạo Thiên chính mang theo một chi mấy trăm người bộ đội phụ trọng chạy. Đứng nghiêm. Chi bộ đội này rất nhanh liền cùng Từ Lăng Tiêu gặp thoáng qua. Một tiếng khẩu lệnh cũng từ Long Nạo Thiên trong miệng phát ra. Sau một khắc, cái này mấy trăm người bộ đội lập tức đồng thời dừng lại. Bên trái quay. Đạp đạp. Thân thể tất cả mọi người lập tức xoay trái, mặt hướng Từ Lăng Tiêu. Nhìn xem một màn này, Từ Lăng Tiêu ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Không thể không nói đây là lính mới huấn luyện thật đúng là ra dáng. Mà Long Nạo Thiên dẫn đầu cái này một chi bộ đội càng là có một loại tinh binh cảm giác. Cái gọi là trị quân chi yếu, ở chỗ quân kỷ nghiêm minh. Đây cũng không phải là một câu đùa giỡn lời nói. Tinh binh cùng binh lính bình thường khác nhau, không đơn thuần là ở chỗ tinh binh năng lực tác chiến mạnh. Càng quan trọng hơn là, tinh binh có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh. Trước mắt chi bộ đội này, hiển nhiên liền làm được. Hướng từ Tổng Hạt Vân An. Long Nạo Thiên lại một lần nữa mở miệng. Hoan nên từ Tổng Hạt. Mấy trăm người bộ đội, trong miệng cùng nhau phát ra một tiếng Vân An. Thanh âm này, nhường Từ Lăng Tiêu càng rót đầy hơn ý thanh âm lớn, cũng có thể phản ứng ra chi bộ đội này tinh khí thần. Từ Tổng Hạn, mời tới bên này. Long Nạo Thiên cười mang theo Từ Lăng Tiêu đi vào một chỗ doanh trướng bên trong. Chi bộ đội này huấn luyện rất không tệ a. Từ Lăng Tiêu không nhịn được tán dương. Hắn đoán chừng chính mình đi sử lai khắc học viện về sau, qua một tháng người lính mới này mới gom góp người. Chút điểm thời gian này bên trong là có thể đem cái này quân đội huấn luyện ra dáng, không thể không nói Long Nạo Thiên cùng Mộ Tuyết vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều. Đúng vậy a, ngươi xem một chút cái này. Mới vừa tiến vào doanh trướng, Long Nạo Thiên liền lập tức lấy ra danh sách, đưa cho Từ Lăng Tiêu. Từ Lăng Tiêu nhận lấy danh sách, kiểm tra nhìn lại, đồng thời âm thầm gật đầu. Cái này 3000 người hồn đạo lính mới, trong đó cấp 3 hồn đạo sư liền có trọn vẹn hơn 400 người. Phải biết cấp 3 hồn đạo sư trên chiến trường đã coi như là tuyệt đối lực lượng trung kiên. Những người này, đại đa số đều là từ đế quốc các nơi chiêu mộ mà đến. Mặt khác, liền đều là một chút hồn đạo tân binh. Trước mắt vừa mới bắt đầu tiếp xúc hồn đạo khí mà thôi. Toàn bộ Đấu La đại lục tại hồn đạo khí cái này cùng một chỗ phát triển, cũng không bằng Nhật Nguyệt đế quốc bên kia. Có thể lôi ra đến hơn 400 người cấp 3 hồn đạo sư, đã là tận lực. Cũng may những cái kia hồn đạo tân binh võ hồn tu vi, từng cái đều cũng không tệ lắm, toàn bộ đều tại hồn tôn trở lên. Cái này thông thường bộ đội bên trong cũng thuộc về là lực lượng trung kiên. Những người này toàn bộ đều là đến từ tất cả đại tông môn gia tộc học viện ưu tú thanh niên đệ tử. Dù sao người trẻ tuổi học đồ vật nhanh nha. Lăng Tiêu, không, Từ Tổng Hạn, hồn đạo lính mới đã tập kết hoàn tất, ngươi có muốn hay không ra ngoài giảng hai câu? Mộ Tuyết nhìn về phía Từ Lăng Tiêu, mở miệng hỏi. Từ Lăng Tiêu nhìn về phía món nợ bên ngoài, ánh mắt lăng liệt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Thành bên ngoài, một thiếu niên chậm rãi đi vào trong thành. Thiếu niên này vừa vào thành liền lập tức bắt lấy một người đi đường, mở miệng hỏi: "Đại ca, xin hỏi ngươi có biết hay không phủ bá tước ở đâu?" A, cái kia bị bắt được người đi đường đầu tiên là sức sở, sau đó cười một tiếng: "Cái này Thiên Đấu Thành bá tước có nhiều lắm, ta còn không biết ngươi nói là cái nào đâu." chính là Từ Lăng Tiêu, Từ Bá Tước a. Chương 127, ba ba gửi thư, nhường Vương Đông Nhi đi Thiên Hồn Đế Quốc cùng cái này Từ Lăng Tiêu. Chương 127, ba ba gửi thư, nhường Vương Đông Nhi đi Thiên Hồn Đế Quốc cùng cái này Từ Lăng Tiêu cùng một thời gian. Vân Sâu không biết chỗ. Một cái xanh tóc màu tím thiếu nữ, cao hứng tiến vào Hạo Thiên lâu đài bên trong. Chỉ là, cái này mới vừa vận tiền đến, hai trung niên nam nhân bộ dáng người liền đứng ở thiếu nữ trước mắt. Đại cha nhị cha. Thiếu nữ này đúng là Vương Đông Nhi. Nhìn thấy Mưu Thiên cùng Thái Thản về sau, lập tức liền mở miệng treo lên dặn dò, đồng thời hơi nghi hoặc một chút mở miệng, các ngươi làm sao đột nhiên để cho ta trở về à? Là có chuyện gì không? Đông Nhi, là ba ba của ngươi gửi thư, cho ngươi đi một chuyến Thiên Hồn Đế Quốc. Mưu Thiên mở miệng cười giải thích. Tại sao muốn để cho ta đi Thiên Hồn Đế Quốc a? Vương Đông Nhi có chút khó hiểu, tiếp tục đặt câu hỏi, ta tại Sử Lai Khắc học viện ở lại không phải rất tốt sao? Tiểu thư, đây là ba ba của ngươi ý tứ. Mưu Thiên mở miệng nói, cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không biết. Chỉ là hắn cho ngươi đi Thiên Hồn Đế Quốc, tìm một cái tên là Từ Lăng Tiêu người, sau đó liền đi theo bên cạnh hắn là được rồi. Cái gì? Từ Lăng Tiêu? Trong ngay mắt, Vương Đông Nhi sắc mặt khó coi xuống tới. Trong đầu cũng lập tức liền nổi lên đi ra một bóng người. Một thiếu niên bộ dáng người, dáng dấp ngược lại là vẫn được, thế nhưng thần thái tổng cho người ta một loại cuồng ngạo hơn nữa không tốt ở trung phát cảm giác. Ba ba cho mình gửi thư, tìm hắn làm cái gì? Nhìn thấy Vương Đông Nhi sắc mặt, Nưu Thiên cùng Thái Thản đều là hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không biết rồi vì cái gì Vương Đông Nhi phản ứng sẽ như thế lớn. Tiểu thư, có vấn đề gì không? Thái Thản mở miệng hỏi. Ta không đi. Vương Đông Nhi quả quyết cự tuyệt. Nàng cùng Từ Lăng Tiêu nhận thức, đặc biệt là tại Sử Lai Khắc học viện thời điểm, hai người giao tình thực ra không thể nào tốt, hơn nữa hắn cũng không quá ưa thích người này. Nhường hắn đi theo Từ Lăng Tiêu đằng sau, nàng có thể không vui a ngươi cùng cái này Từ Lăng Tiêu nhận thức. Nưu Thiên đại khái đoán được nguyên nhân. Dù sao ta không đi. Vương Đông Nhi cũng không chính diện trả lời Nưu Thiên lời nói, chỉ là lắc lắc đầu. Tiểu thư, đây là ba ba của ngươi yêu cầu, ngươi phải đi. Thái Thản nghiêm túc mở miệng. Ta không đi, ta không đi, ta không đi. Vương Đông Nhi đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Bỏ rơi một câu nói như vậy về sau, Vương Đông Nhi liền trực tiếp quay người, chạy xuống núi. Cái này, nhìn xem Đông Nhi quay người liền xuống núi động tác, Thái Thản lập tức có chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía một bên Nưu Thiên, mở miệng nói, đại ca, làm sao bây giờ? Không có chuyện gì. Nưu Thiên so với Thái Thản ngược lại là chững chạc rất nhiều, người kia khẳng định là sẽ có biện pháp, nhiệm vụ của chúng ta chính là đem tin tức đưa đến. Tốt a. Nghe được Nưu Thiên lời nói, Thái Thản lập tức gãi đầu một cái. Sử Lai Khắc học viện, Hải Thân Các, một đám các bô lão đều là nhìn xem Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa, đặc biệt là võ hồn hệ Ngôn Tiểu Chiết, càng là sắc mặt khó coi trừng mắt Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa. Cái này vẫn là bọn hắn Sử Lai Khắc học viện từ vạn năm trước xây trường đến nay, lần thứ nhất tiếp nhận như thế tổn thất trọng đại. Bọn hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được học viên ưu tú, cứ như vậy bị người cho đào gấp tượng. Đặc biệt là võ hồn hệ bên kia, bà bối của bọn hắn Lũ Cục Hoắc Vũ Hạo, cũng như vậy bị Từ Lăng Tiêu mang đi. Tiền Đa Đa cùng Tiên Lâm Nhi vào lúc này cũng vô cùng xấu hổ. Tiền Đa Đa thấp cái đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nửa ngày cái này ngẩng đầu lên, mở miệng nói, thực ra chúng ta cũng là người bị hại. Không chỉ là các ngươi võ hồn hệ người tiếp nhận tổn thất, chúng ta hồn đạo hệ, nhiều như vậy thiên tài sinh viên cũng đều bị hắn mang đi. Tiền Đa Đa mở ra tay, bất đắc dĩ mở miệng, không phải, chúng ta cũng không biết thủ đoạn hắn nhiều như vậy. Thực sự là, một bên Tiên Lâm Nhi vào lúc này lộ ra táo bạo không gì sánh được. Tiền Đa Đa chân trước mới nói dứt lời, nàng chân sau chính là một bàn tay đập vào trên mặt bàn, trừng lớn ánh mắt của mình, sau đó mở miệng nói, xem chúng ta làm gì. Tiên Lâm Nhi tức giận mở miệng, các ngươi cho rằng sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, là ta nhóm muốn nhìn thấy sao? Tên Vương bắt đạp kia, thiệt thòi ta cùng Tiền Đa Đa còn một lòng mong muốn bồi dưỡng nàng, thật sự là một đầu dưỡng không quen bạch nhã lang. Quả thực tức chết ta rồi. Ta hận không thể hiện nay liền đi Thiên Hồn Đế Quốc. Thế nhưng là, Nôn Tiểu Chết nhìn về phía Tiên Lâm Nhi, có chút muốn nói lại thôi. Một bên Thái Mị Nhi ngược lại là tiếp lấy Nôn Tiểu Chết lời nói tiếp tục nói đi xuống. Có thể là lúc trước đưa ra muốn bồi dưỡng Từ Lăng Tiêu chính là các ngươi. Hiện nay các ngươi nói, các ngươi không có sai. Thái Mị Nhi thần sắc bất thiện nhìn xem Tiên Lâm Nhi, ta nhớ đến lúc ấy chúng ta cũng đã nói, hắn không phải Sử Lai Khắc học viện người, về sau khẳng định là muốn hồi Thiên Hồn Đế Quốc, các ngươi vẫn là phải bồi dưỡng hắn. Lúc trước quyết định đem hắn tuyển chọn tiến vào cực hạn đơn binh khảo hạch kế hoạch người, chẳng lẽ không phải các ngươi sao? Tiên Lâm Nhi tiếp tục đuốt cái bàn, tức giận mở miệng, quyết định là đại gia lúc trước cùng một chỗ làm, hiện nay tốt rồi, nồi liền muốn ta cùng Đa Đa hai người lưng. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Tiên Lâm Nhi lời nói, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ là hiện nay võ hồn hệ đau lòng rất, lúc trước cái kia cực hạn đơn binh kế hoạch là đem Từ Lăng Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo toàn bộ đều cho đặt vào khảo hạch bên trong. Chỉ là không có nghĩ tới là Từ Lăng Tiêu chính mình hồi Thiên Hồn Đế Quốc còn chưa tính, còn đem Hoắc Vũ Hạo cho cùng một chỗ bắt góc, lúc trước chúng tuyển kế hoạch hai cái người cũng đã đi thôi. Cái này nhường cực hạn của bọn hắn đơn binh kế hoạch có vẻ hơi buồn cười. Đúng rồi, Huyền lão à, không thế nào không an bài người đi Thiên Hồn Đế Quốc, đem tiểu đảo cho gọi trở về. Lâm lão đột nhiên nhìn về phía một bên Huyền lão. Huyền lão vào lúc này đoán chừng cũng là tức giận đến không nhẹ. Không phải sao? Trên tay vẫn luôn sẽ cầm lấy một cái đầy mỡ đùi gà gầm hắn, một trận hội nghị xuống tới, trên tay còn chưa có xuất hiện qua cái gì đồ ăn. Rất hiển nhiên, hắn cũng gia nhập vào trận này đối Từ Lăng Tiêu lên án bên trong. Vào lúc này đúng là cảm xúc bên trên thời điểm. Không nghĩ tới, vào lúc này không biết rồi ai nói một câu, nhường vừa mới còn đang tức giận trách cứ Từ Lăng Tiêu Huyền lão lập tức khẽ giật mình. ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Huyền lão. Lâm lão tiếp tục mở miệng nói, "Tiểu Đào hiện nay thế nhưng là chúng ta Võ Hồn Hệ Nội Viện đại sư tỷ, Tiểu Đào nếu là thật xảy ra vấn đề, vậy chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện coi như thật muốn đứt gãy." Sử Lai Khắc Học Viện vốn chính là mỗi một thời đại bồi dưỡng được đến mấy cái như vậy cao thủ, mà Mã Tiểu Đào chính là Sử Lai Khắc Học Viện nhất nhìn trọng đệ tử. Phải biết, hiện tại nội viện có thể dùng được, cũng chính là Mã Tiểu Đào cùng mang chìa khóa nhất định. Thế nhưng là mang chìa khóa hành, cái kia mọi người đều biết, hắn là Bạch Hổ công tước nhi tử, ai trong nhà có thừa kế tước vị, hắn khẳng định là muốn trở về. Sở dĩ dựa theo những lao già này ý nghĩ, sẽ lưu tại học viện, cũng chỉ có Mã Tiểu Đào một người. Nghe được Lâm lão tra hỏi, cùng với cảm nhận được nhiều người như vậy ánh mắt, Huyền Lao vào lúc này cũng là khỏe miệng giật một cái, có chút phẫn nộ mở miệng. Ta hiện nay vừa nhìn thấy cái kia hôn tiểu tử liền toàn thân là tức giận. Huyền Lao đầu tiên là giận dữ mắng mỏ Từ Lăng Tiêu một tiếng, biểu đạt một chút phẫn nộ của mình chi tình. Sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng, ta cũng nghĩ à, vậy cũng phải Tiểu Đào đi về cùng ta mới được. Chương 128, lần tiếp theo dám lại dùng hồn đạo khí đối xử Lai Khắc Học Viện, thịt mỡ toàn bộ cho ngươi gọt sạch. Chương 128, lần tiếp theo dám lại dùng hồn đạo khí đối xử Lai Khắc Học Viện, thịt mỡ toàn bộ cho ngươi gọt sạch. Hải thần các cái kia lúc này là một mảnh sầu vân thảm vụ. Các bô lão từng cái đều là than thở, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra một tiếng Từ Lăng Tiêu hành vi giận dữ mắng mỏ. Cuối cùng vẫn là từ Hải thần các chỗ sâu truyền tới nhất đạo không gì sánh được gián mua, nhưng lại mang theo vài phần thần thánh khí tức thanh âm. Nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, bất quá chỉ là tổn thất mấy cái học viên mà thôi, cứ như vậy than thở, giống kiểu gì? Học viện chúng ta lại không giống như là tông môn, các học viên tại tốt nghiệp về sau cuối cùng là phải rời đi Sử Lai Khắc Học Viện, bây giờ bọn hắn cũng chẳng qua là trước giờ rời đi thôi. Các ngươi lại có cái gì tốt thương tâm? Nghe được đạo này gián mua lại thần thánh thanh âm, mấy cái giả lão đều là có chút bất đắc dĩ nhìn nhau vài lần. Cuối cùng vẫn là do Trang lão khổ mở miệng cười, "Mục lão, chúng ta thực ra cũng không phải ý tứ này. Chỉ không qua chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện hắn chưa từng có bị người cậy ra qua góc tường, hiện nay chẳng những bị người cậy ra góc tường, còn tổn thất nhiều như vậy học viên ưu tú." Đại gia trong lúc nhất thời cũng đều là có chút khó mà tiếp nhận mà thôi. Nghe được Trang lão lời nói, âm thanh kia một lần nữa vang lên, "Cái này có cái gì? Tiểu gia hỏa kia có thể đem người cho mang đi, đó chính là hắn bản sự. Nhớ kỹ học viện chúng ta tôn chỉ, vốn chính là làm đại lục bồi dưỡng nhân tài ưu tú." Nghe được thanh âm này lời nói, mọi người ở đây đều là nhẹ gật đầu. Mà vừa lúc này Hải thần cắt chỗ sâu, nhất đạo thân ảnh giàn mua đi ra. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn đạo này thân ảnh giàn mua. Chỉ thấy trên người người này mặc toàn thân bạch bào, mà trên người hắn không có bị bạch bào bao trùm, bại lộ trong không khí bộ phận lộ ra đến vô cùng giàn mua, hắn trên hai cánh tay nếp nhăn lít nha lít nhít đều nhanh muốn chồng chất cùng một chỗ, mà trên mặt cũng tất cả đều là nếp may. Bất quá người này chỉ là nhẹ nhàng đi tới, liền truyền đến một trận 10 điểm nhu hòa khí tức cùng với nhất đạo kinh khủng uy áp. Bất quá uy thế như vậy, tựa hồ cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại là để cho người ta cảm thấy có một loại ánh sáng dịu dịu tại đem chính mình bao khỏa cùng một chỗ. "Mục lão, ngài sao lại ra làm gì?" Mấy người vội vàng đứng lên, đối Mục lão mở miệng. "Đây là vị nào bằng hữu tới?" Mục lão đối mặt mấy người tra hỏi đồng thời không trả lời, mà hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Sau đó Mục lão đột nhiên giơ ra tay của mình, nhất đạo màu vàng kim nhạt vầng sáng lập tức liền hướng ra phía ngoài khuyết tán ra ngoài. Cái này màu vàng kim nhạt vầng sáng thoạt nhìn khuyết tán cực kỳ chậm chạp, nhu hòa, nhưng lại trong nháy mắt liền đi tới không trung bên trong. Lúc này không trung lập tức xuất hiện một vết nứt, mà cái này khe nứt bên trong, tại Mục lão một chảo này phía dưới, lập tức xuất hiện nhất đạo có chút phì phì thân ảnh mập mạp. Đây cũng không phải là đạo đại khách a. Đạo này phì phì thân ảnh mập mạp có chút chật vật từ vết nứt bên trong bị bắt ra tới, rơi tại Hải thần trong các. Người này toàn thân áo bào đen, phía trên lại mang theo kim sắc theo đùa, hiển nhiên thân phận cực cao. "Là ngươi, Kính Hồng Trần." Huyền lão nhìn thấy cái này mập mạp thân ảnh đệ nhất thời gian, liền nhận ra thân phận của đối phương. "Huyền lão, ngài không nên cảm thấy ngoài ý muốn mới đúng." Kính Hồng Trần nhìn xem Huyền lão, nội tâm của hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Cái này ẩn nấp hồn đạo khí cũng coi là hắn tác phẩm đắc ý, hắn cảm thấy mình bằng vào cái này hồn đạo khí cần phải không ai có thể phát hiện tung tích của mình mới đúng. Mà dưới mắt cái kia đứng tại Hải thần các tất cả mọi người chính giữa lao nhân, nhưng là trực tiếp phát hiện tung tích của hắn, thậm chí có thể từng thanh hắn trực tiếp cầm ra đến. Cái này khiến Kính Hồng Trần trong lòng một trận ngạc nhiên. "Ta là tới cầm lại đồ vật của mình." Kính Hồng Trần mở miệng nói. "Thứ gì?" Huyền lão nghe được lập tức nhíu mày. Rất hiển nhiên hắn không biết rồi Kính Hồng Trần nói đồ vật đến cùng là cái gì. "Ta hy vọng có thể thu hồi thẩm phán chi kiếm, thứ này là ta tác phẩm đắc ý." Kính Hồng Trần mở miệng nói, "Vật kia quả nhiên là ngươi làm ra." Nghe được Kính Hồng Trần lời nói, Huyền lão lập tức một trận nổi giận. "Thẩm phán chi kiếm, cái tên này trông có vẻ già có thể không xa lạ gì à, chính là cái vật này mới khiến cho Mã Tiểu Đảo rơi vào nguy hiểm tình trạng. Nếu như không phải cái này thẩm phán chi kiếm lời nói, hiện nay Mã Tiểu Đảo đoán chừng đều đã trở lại Sử Lai Khắc Học Viện, lại thế nào sẽ còn tại Thiên Hồn Đế quốc đợi. Là ngươi hại học viên của chúng ta, bây giờ muốn ta đem đồ vật trả lại cho ngươi, ngây thơ." Huyền lão không chút nghĩ ngợi mở miệng cự tuyệt. "Khụ khụ, Huyền lão, cũng không thể nói như vậy. Lần này tranh tài bên trong chúng ta cũng tổn thất không ít học viên, thậm chí còn có học viên chết đi." Huyền lão thái độ làm cho Kính Hồng Trần rất là bất mãn. Cái gì gọi là hắn hại Sử Lai Khắc Học Viện học viên? Phải biết là Mã Tiểu Đào động thủ ở phía trước, trực tiếp dây giết bọn hắn mấy cái học viên. Ngựa Như Long bị buộc thực tế không có cách nào mới có thể xuất ra thẩm phán chi kiếm tới. Chúng ta đều còn không có tìm ngươi muốn đền bù đâu. Các ngươi những học viên kia cùng chúng ta tổn thất học viên có thể so sánh sao? Huyền lão cười lạnh, mở miệng nói, chúng ta tổn thất học viên, thế nhưng là đời tiếp theo võ hồn hệ viện trưởng. Cho dù hiện nay Mã Tiểu Đào tình huống đã chuyển tốt, Huyền lão cũng là quả quyết không có khả năng nói hắn tốt lắm. Không có thương lượng. Kính Hồng Trần cau mày, có thể hay không để cho ta xem các ngươi gái kia thụ thương học viên? Có lẽ ta có thể giúp hắn một cái. Kính Hồng Trần mở miệng nói, không được, tuyệt đối không có khả năng. Huyền lão không chút nghĩ ngợi trực tiếp tự tuyệt, vạn nhất ngươi nhìn thoáng qua, hắn tình huống chuyển biến xấu làm sao bây giờ? Nói đùa, hiện nay Mã Tiểu Đào đều tại Thiên Hồn Đế Quốc, hắn làm sao có thể nhường Kính Hồng Trần nhìn? Các ngươi, Kính Hồng Trần nhíu nhíu mày, vậy các ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể đem thẩm phán chi kiếm đưa ra? Tại trả lại ngươi thẩm phán chi kiếm trước đó, còn có một việc, ngay lúc này, Mục lão mở miệng. Nghe được thanh âm này, đệ nhất thời gian Kính Hồng Trần thân thể lập tức run lên, hắn có thể cảm nhận được lão giả này là tất cả mọi người bên trong cường đại nhất. Mặc dù hắn thân bên trên truyền tới khí tức toàn bộ đều là nhu hòa khí tức, nhưng cái này cũng tại nói cho Kính Hồng Trần người này nguy hiểm nhất. Nếu như ngươi lần tiếp theo lại tại Sử Lai Khắc ngoại thành dùng hồn đạo khí đối chúng ta, vậy ta dám cam đoan ngươi không có còn sống cơ hội. Mục lão dùng mang theo ý cười ngữ khí mở miệng. Nhưng mà loại này tràn ngập ý cười lời nói lại làm cho Kính Hồng Trần cảm giác trên thân mồ hôi lạnh đều bốc lên xuống tới, hắn có thể cảm thụ được Mục lão câu nói này cũng không phải đùa giỡn. Thậm chí có khả năng một giây sau liền muốn đối tự mình gặp thủ. Ồ, nhìn như vậy đến, ngươi chuẩn bị vẫn đúng là rất sung túc. Huyền lão cũng sắc mặt khó coi nhìn xem Kính Hồng Trần. Cái này, Kính Hồng Trần có chút khó khăn. Xem ra cái này Hải Thần Các cũng không phải tốt như vậy tế bảo. Hắn biết rồi Mục lão tất nhiên có thể nói ra bản thân tại Sử Lai Khắc ngoại thành bố trí, như vậy trên người mình cái kia mấy món hồn đạo khí sợ là cũng không thể bảo toàn chính mình sinh mệnh. A, ngươi yên tâm, ta nói qua là lần tiếp theo. Chương 129, Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ không ai, phải ai đi giao lưu. Chương 129, Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ không ai, phải ai đi giao lưu. Ngươi yên tâm, ta nói qua là lần tiếp theo. Nghe được Mục lão câu nói này, Kính Hồng Trần lập tức cảm giác cả an tâm không ít. Bất quá, tiến vào chúng ta Hải Thần Các nhưng là muốn vé vào cửa. Cái gì? Kính Hồng Trần sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn biết rồi, Mục lão đây là muốn dọa dẫm chính mình. Ngài đây là? Kính Hồng Trần có chút khó khăn, hắn biết rồi, Mục Ngân loại cao thủ cấp bậc này, bình thường đồ vật khẳng định là trước mắt. Nếu như mình muốn rời khỏi lời nói, vậy ít nhất cũng phải nỗ lực một kiện cấp 9 hồn đạo khí a. Làm sao? Đã ngươi không nguyện ý thanh toán cái cửa này phiếu, vậy ta cũng không đề nghị tại nơi này cùng ngươi nhiều trò chuyện 2 năm. Mục lão tiếp tục mở miệng nói, cái này, Kính Hồng Trần trong lòng bất đắc dĩ, vào lúc này cũng chỉ có thể lấy ra một cái kim chúc bạc phiến. Hắn biết rõ, nếu như Mục Ngân muốn giữ chính mình lại tới, chính mình là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cái này đồ vật gọi là Hồng Trần che chở. Kính Hồng Trần chỉ có thể lưu lại tới một kiện cấp 9 hồn đạo phòng ngự khí. Kính Hồng Trần đại khái giảng thuật một cái Hồng Trần che chở phương pháp sử dụng. Không sai, cái này đồ vật xung làm vé vào cửa ngược lại vẫn là có thể, đến mức cái kia thanh thẩm phán chi kiếm, ngươi muốn cầm trở về lời nói cũng không phải không được. Mục lão tiếp tục mở miệng. Liên Hồng Trần sắc mặt vào lúc này trở nên càng thêm khó coi, hắn biết rồi Mục lão cái này tiếp tục đang hướng về mình yêu cầu này nọ. Đây là một kiện cấp 8 công kích hồn đạo khí, rơi vào đường cùng Kính Hồng Trần cũng chỉ có thể lấy ra một cái hồn đạo khí. Tốt rồi, ngươi có thể đi thôi. Mục lão nhẹ gật đầu, ra hiệu Kính Hồng Trần có thể rời đi. Chờ một chút, ta lần này đến Sử Lai Khắc học viện còn có một chuyện. Kính Hồng Trần suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta hy vọng Nhật Nguyệt Hoàng Gia học viện có thể cùng Sử Lai Khắc học viện ở giữa tới một lần giao lưu. Ồ, Mục lão có chút hứng thú. Sau đó hai người lại trao đổi một phen. Đại khái giống như nguyên tắc đồng dạng định ra giao lưu chính sách. Tốt rồi, tất nhiên sự tình cũng nói xong, vậy ta liền đi trước. Kính Hồng Trần xoa xoa chán mình hãn, sau đó kéo lấy chính mình cái kia mập mạp thân thể chậm rãi rời đi Hải Thần Các. Đưa mắt nhìn Kính Hồng Trần rời đi, một đám giả lão lúc này cũng là đưa mắt nhìn nhau. Cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc giao lưu, cái này đích xác là chuyện tốt. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại hồn đạo khí phương diện này tạo nghệ có thể so với bọn hắn Sử Lai Khắc học viện muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Thế nhưng là, hiện nay vấn đề lớn nhất là bọn hắn cần phải phái ai đi qua đâu? Hồn đạo hệ, cái kia còn có người a? Hiện nay chúng ta cần phải phái người nào đi qua đâu? Huyền lão có chút bất đắc dĩ mở miệng. Đúng vậy à, hiện tại toàn bộ hồn đạo hệ ngoại viện đệ tử ưu tú toàn bộ đều cho bắt góc, lưu lại cái kia một bộ phận thực lực cũng là cao thấp không đều, ta hoài nghi bọn hắn là không có bị Từ Lăng Tiêu coi trọng. Thiền Đa Đa có chút bất đắc dĩ mở miệng. Cũng không biết Từ Lăng Tiêu tên tiểu tử thúi này đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Toàn bộ hồn đạo hệ ngoại viện, thậm chí nội viện không ít người chỉ cần là bị hắn tìm được, đều sẽ đáp ứng đi Thiên Hồn Đế Quốc. Ngoại viện đệ tử ưu tú đều đã bị toàn bộ ngập chạy, cũng chính là bên kia một chút đệ tử ưu tú còn có thể đề kháng được mê hoặc, không có đi. Hiện nay ngoại viện thật sự không có mấy một người lợi hại vật. Những người này muốn thật phái đi Nhật Nguyệt Hoàng Gia học viện, vậy chúng ta Sử Lai Khắc học viện chẳng phải là muốn bị người cho coi thường? Thiên Lâm Nhi cũng là một mặt cay đắng. Trong lòng của hắn đã đem Từ Lăng Tiêu cho mắng 1000 lần, hơn 1000 lần, bất quá tại Mục lão trước mắt, hắn ngược lại là cũng không tiện phát tác. Dù sao Mục lão đều nói rồi, bọn hắn Sử Lai Khắc học viện tôn chỉ chính là muốn cho Đấu La đại lục bồi dưỡng nhân tài. Thậm chí vừa mới đang cùng Kính Hồng Trần nói chuyện trời đất thời điểm, hắn cũng nói một câu Sử Lai Khắc học viện là Đấu La đại lục Sử Lai Khắc học viện, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng là Đấu La đại lục Nhật Nguyệt Đế quốc. Bọn hắn muốn tiếp tục tại nơi này chỉ trích Từ Lăng Tiêu, chỉ sợ là muốn trêu đến Mục lão không vui. Vấn đề này liền tạm thời gác lại. Các ngươi về trước đi chậm rãi tuyển người đi. Mục lão mở miệng. Thiên Hồn Đế quốc, Thiên Đấu Thành, Quân Doanh. Mộ Tuyết cùng Từ Lăng Tiêu cùng một chỗ nhìn qua Hồn Đạo Quân Quân Doanh về sau, liền từ quân doanh bên trong đi ra. Như thế nào, cái này hồn đạo quân coi như không tệ a? Mộ Tuyết mở miệng hỏi.
Đúng vậy a, quân dung tác phong và kỷ luật đều rất không tệ.
Từ Lăng Tiêu rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này Từ Lăng Tiêu mặc trên người màu bạc giáp lưới, đồng thời còn có hồng sắc áo choàng, cùng Mộ Tuyết đi cùng một chỗ đại có mấy phần cân quắc tu mi, trong quân hào kiệt ý vị. Đặc biệt là Ngạo Tiên huynh huấn luyện chi bộ đội kia, hoàn toàn chính xác sự thật tương đối khá. Từ Lăng Tiêu giang cam đoan, chi bộ đội này về sau khẳng định sẽ trở thành trên chiến trường quyết thắng mấu chốt.
Đúng rồi, Lăng Tiêu, gần nhất ngươi có chuyện khẩn cấp gì sao?
Nói qua quân đội cái vấn đề về sau, Mộ Tuyết liền nhìn về phía Từ Lăng Tiêu mở miệng đặt câu hỏi.
Ừm, ngược lại là cũng không có đi.
Từ Lăng Tiêu đối mặt Mộ Tuyết đột nhiên tra hỏi lộ ra một chút thần sắc nghi hoặc, bất quá hắn vẫn là nhìn về phía Mộ Tuyết, mở miệng hồi đáp. Tiến về đấu linh đế quốc ngược lại là còn cần một chút thời gian, hắn dự định lại chuẩn bị một chút, về phần hắn tu luyện trong khoảng thời gian này cũng hướng tới nhẹ nhàng. Trước mắt hết thảy đều là làm từng bước tiến hành, chỉnh thể tới nói còn tính là tương đối thanh nhàn.
Làm sao? Ngươi là có chuyện gì không?
Từ Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Hắn biết rồi dùng Mộ Tuyết tính cách tự nhiên là không thể nào tùy tiện liền hỏi mình loại vấn đề này, rất có thể là yêu cầu tìm chính mình hỗ trợ, lại hoặc là mong muốn cùng chính mình cùng đi làm chút gì.
Là như vậy.
Mộ Tuyết nhẹ gật đầu, mở miệng nói, tu vi của ta hiện nay cũng đến cấp 40, yêu cầu một viên đệ tứ hồn hoàn.
Ngươi có thể cùng ta cùng đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm sao?
Mộ Tuyết vừa mới hỏi xong lời nói, sau đó lại mở miệng tìm cho mình bù lên, tựa hồ là sợ Từ Lăng Tiêu đặt câu hỏi, nguyên bản ta là muốn nhường tỷ tỷ theo giúp ta cùng đi, thế nhưng trong khoảng thời gian này tỷ tỷ giống như có chuyện gì,
chỉ sợ là không cách nào thoát thân.
Nghe được Mộ Tuyết lời nói, Từ Lăng Tiêu ánh mắt lập tức rơi vào trên người hắn. Mộ Tuyết mới đầu hay là tại cùng Từ Lăng Tiêu đối mặt, thế nhưng hắn phát hiện Từ Lăng Tiêu chỉ là làm nhìn xem chính mình cũng không nói chuyện, thời gian dần trôi qua Mộ Tuyết liền cảm thấy có chút thẹn thùng, gương mặt của hắn có chút đỏ lên.
Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Mộ Tuyết thật sự là nhịn không được, mở miệng hỏi.
Tốt, Mộ Tuyết mở miệng đặt câu hỏi, vào lúc này Từ Lăng Tiêu mới chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, vậy chúng ta lúc nào xuất phát?
Nguyên tắc bên trong Mộ Tuyết lần này tiến về tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn, cũng xác thực cùng Duy Na công chúa cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, còn có một vị gọi là Mạc Vân Bay, còn có Bắc Tạp Sen, thủ hướng đông đám người cùng một chỗ. Rất rõ ràng bởi vì Từ Lăng Tiêu đến, dẫn đến một màn này xảy ra cải biến.
Bất quá, Từ Lăng Tiêu cũng vẫn như cũ đồng ý hắn nghĩ tới cũng là bởi vì lần này.
Nguyên tắc bên trong, bọn hắn sẽ gặp phải một đầu vô cùng có ý tứ hồn thú.
Cũng không biết lần này lệch khỏi quỹ đạo nguyên tắc phát triển, còn có thể hay không gặp phải.
Chương 130, nguyên bản nghĩ đến ngồi xe ngựa, run rẩy bồi dưỡng tình cảm, không nghĩ tới Mã Tiểu Đào ngang ngược thò một chân vào. Chương 130, nguyên bản nghĩ đến ngồi xe ngựa, run rẩy bồi dưỡng tình cảm, không nghĩ tới Mã Tiểu Đào ngang ngược thò một chân vào. Ngày kế tiếp, Mộ Tuyết ngồi xe ngựa dừng ở Từ Lăng Tiêu hầu tức phủ bên ngoài. Mộ Tuyết vừa mới xuống xe ngựa, liền thấy hai bóng người đồng thời từ Lăng Tiêu phủ đệ bên trong đi ra. Trong đó nhất đạo dĩ nhiên chính là Từ Lăng Tiêu, mà cái kia mặt khác nhất đạo thân ảnh thì là bao phủ tại đỏ áo bên trong. Đây chính là Mộ Tuyết trước đó thấy qua Mã Tiểu Đào.
Đây là
Tiểu Đào tiểu thư. Mộ Tuyết nhìn thấy Mã Tiểu Đào thân ảnh trong nháy mắt, liền mở miệng đặt câu hỏi.
Nàng không biết rồi vào lúc này Mã Tiểu Đào làm sao lại đột nhiên ra tới.
Tiểu Đào học tỷ nghe nói chúng ta muốn đi tinh đấu đại xâm lâm, cũng không phải muốn đi theo đi.
Từ Lăng Tiêu cũng là có chút bất đắc dĩ nhún vai, mở miệng nói, Mộ Tuyết tướng quân, ngươi cũng không để ý à?
Hắn cũng không biết Mã Tiểu Đào vì cái gì không phải đi theo chính mình cùng đi.
Mộ Tuyết săn bắt hồn hoàn mà thôi, Từ Lăng Tiêu cảm thấy Mã Tiểu Đào cùng Mộ Tuyết quan hệ trong đó, còn không có tốt đến nước này à?
Đúng vậy à, Mã Tiểu Đào cũng là khỏe miệng mỉm cười nhìn xem Mộ Tuyết, Mộ Tuyết tướng quân, thêm một người cũng có thể nhiều một chút bảo đảm, ngươi cũng không để ý à?
Đương nhiên.
Mộ Tuyết lộ ra một cái không gì sánh được cứng ngắc đủ cười, nhẹ gật đầu.
Bọn hắn đều nói như vậy,
nàng thật sự là không tiện cự tuyệt ta, vậy liền quá tốt rồi.
Mã Tiểu Đào cũng là không có chút nào khách khí, trực tiếp liền đi lên xe ngựa.
Từ Lăng Tiêu nhún vai, cũng đi theo lên xe ngựa.
Mộ Tuyết nhìn xem trên xe ngựa hai người, trầm mặc một lát, trong lòng thầm mắng vài câu, cái này lên xe ngựa.
Xe ngựa rất nhanh liền lái ra Thiên Đấu Thành.
Chỉ là, cái này mới vừa vặn ra khỏi cửa thành, xe ngựa liền ngừng lại.
Cái kia, ngựa xe vẫn là quá chậm, không bằng ba người chúng ta vẫn là trước dùng phi hành hồn đạo khí đi qua đi.
Trong xe ngựa, Mộ Tuyết âm thanh âm vang lên.
Nghe được Mộ Tuyết thanh âm, Mã Tiểu Đảo cùng Từ Lăng Tiêu đều là sững sờ.
Mộ Tuyết tướng quân, xe ngựa này không phải ngươi mang tới sao?
Mã Tiểu Đảo cười híp mắt nhìn xem Mộ Tuyết.
Loại này cười híp mắt ánh mắt, nhường Mộ Tuyết không nhịn được nhíu nhíu mày.
Cái này rất giống, hắn sẽ bị nhìn xuyên ý nghĩ một dạng,
để cho người ta có chút khó chịu.
Đúng vậy a, bất quá tốc độ này so ta trong tưởng tượng còn muốn chậm.
Mộ Tuyết nhún vai.
Được, vậy chúng ta vẫn là dùng phi hành hồn đạo khí đi qua đi.
Từ Lăng Tiêu trước tiên mở miệng.
Sau đó ba đạo thân ảnh lái phi hành hồn đạo khí bay lên không, sau đó nhanh chóng lái rời Thiên Đấu Thành.
Thăng lên trên trời về sau, nhìn xem lái rời xe ngựa, Mộ Tuyết tâm tình có chút phức tạp.
Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, là hy vọng có thể cùng Từ Lăng Tiêu hai người ngồi xe ngựa, chậm rãi tiến về tinh đấu đại xâm lâm.
Trên đường đi hai người còn có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm.
Thế nhưng, Mộ Tuyết không có nghĩ tới là cái này ở giữa còn có một cái Mã Tiểu Đào ngang ngược thò một chân bảo, điều này sẽ đưa đến kế hoạch của hắn thất bại.
Bọn hắn luôn không khả năng ba người cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm a.
Vậy hắn Mộ Tuyết thành gì?
Đây không phải đùa sao?
Sở dĩ tại kế hoạch của mình thất bại về sau, Mộ Tuyết cũng chỉ có thể nghĩ đến đi sớm về sớm.
Dù sao, hoàng đế bệ hạ trả lại cho hắn một cái khác cơ hội. Hắn cũng không tin Mã Tiểu Đào còn có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hồi đấu linh đế quốc. Nói đùa, cái này đều dính đến đấu linh đế quốc, Mã Tiểu Đào còn có thể chạy xa như thế hay sao? Mà cùng lúc đó, ngay tại ba người rời đi về sau không lâu, Hoắc Vũ Hạo tại Đường Nhã dẫn đầu dưới, đi tới phủ Bá Tước. Nói đến ngược lại là cũng ngay thẳng vừa vặn. Hoắc Vũ Hạo một người trong thành chuyển hồi lâu, cũng đã hỏi không ít người, đều không có tìm được phủ Bá Tước. Có thể là bởi vì hắn có chút dân mù đường, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Bất quá cũng may, Đường Nhã cũng một mực tại Thiên Hồn Đế Quốc. Cái này cơ, tự nhiên là gặp phải Đường Nhã. Mà Đường Nhã thì là mang theo Hoắc Vũ Hạo, một đường đi tới phủ Bá Tước bên trên. Các ngươi tìm người nào? Hai người cái này mới vừa vặn tới gần phủ Bá Tước, hai cái hạ nhân liền đi tới, một mặt nghiêm túc mở miệng hỏi thăm. A, chúng ta là tìm đến Lăng Tiêu Học. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy lần này người, lập tức có chút hưng phấn mở miệng báo ra mục đích của mình. Mà một bên Đường Nhã thì là đưa tay kéo một cái Hoắc Vũ Hạo, mới vừa rồi trịnh trọng mở miệng, "Đường môn Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo tới trước bái kiến từ bá gia." "Đường môn? Cái kia Đường môn?" Hạ nhân nghe được, lập tức một trận ngạc nhiên. Rất lộ ra không sai, lúc này Đường môn sớm đã kết thúc. Rất nhiều người thậm chí đối với bọn hắn hiểu rõ đều chỉ ở chỗ trong truyền thuyết, thậm chí còn có người căn bản cũng không biết rồi là cái nào cái danh tử. Dù sao, cùng bây giờ như mặt trời ban trưa, có thể xưng đấu La Đại Lục Định Hải Thần Châm Sử Lai Khắc Học Viện so ra, Đường môn huy hoàng cũng sớm đã là quá khứ kiểu. Ai còn nhớ rõ cái kia Đường môn đâu? Đặc biệt là bọn hắn những này phụ thượng hạ nhân, càng là như vậy. Chính là tiên tổ Đường Tam sáng lập cái kia Đường môn a. Nâng lên Đường môn sự tình, Đường Nhã hiển nhiên cũng rất dễ dàng thượng cương thượng tuyến. Dù sao phục hưng Đường môn, đây là hắn cả đời truy cầu. A, giống như nghe nói qua. Hạ nhân lộ ra bộ dáng suy tư, sau đó mở miệng nói, vậy các ngươi cùng chúng ta bá gia quen biết sao? Hiển nhiên, Đường môn cái thân phận này không dùng được. Hai người chúng ta đều là đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, là Lăng Tiêu học trưởng đồng học. Hoắc Vũ Hạo thì là lấy ra chính mình tại Sử Lai Khắc Học Viện lệnh bài, mở miệng nói, phải không? Cái thân phận này thoạt nhìn dễ dùng nhiều. Hạ nhân lập tức liền mở miệng trả lời từ Lăng Tiêu hành tung, nhà chúng ta bá gia hiện nay tạm thời ra ngoài rồi, đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Hai vị vẫn là chờ một đoạn thời gian lại tới đi. A, tốt a. Nghe được câu này, Hoắc Vũ Hạo lập tức có chút thất vọng cúi đầu. Tiểu Vũ Hạo, trong khoảng thời gian này, không bằng ngươi trước hết ở tại chúng ta Đường môn a. Đường Nhã cấp bách đội mở miệng nói. Hoắc Vũ Hạo mặc dù là bị từ Lăng Tiêu kêu đến, thế nhưng tại cái này Thiên Hồn Đế Quốc hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, hiện nay từ Lăng Tiêu lại không tại phủ thượng. Cái này nếu là không đi Đường môn, giống như cũng không có chỗ ở đương nhiên, Đường Nhã cũng là có tâm tư của mình. Phải biết, hiện nay Hoắc Vũ Hạo mặc dù cũng vẫn là bọn hắn Đường môn thành viên. Thế nhưng là qua một đoạn thời gian nữa, cái kia liền không nói được rồi. Hoắc Vũ Hạo thiên phú, hắn vẫn là nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là Hoắc Vũ Hạo trước đó cũng là Sử Lai Khắc Học Viện hạch tâm đệ tử, võ hồn hệ đều coi hắn là thành cùng một chỗ bảo. Mặc dù Đường Nhã cũng không biết Hoắc Vũ Hạo ngược lại là bởi vì cái gì điều kiện mới đáp ứng từ Lăng Tiêu, rời đi Sử Lai Khắc Học Viện, đi tới Thiên Hồn Đế Quốc. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, chính mình nếu là lại không bắt chước gấp, cái kia Hoắc Vũ Hạo về sau, còn có theo hay không lấy chính mình, cái kia liền không nói được rồi. Ừm, chúng ta đi trước đi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Chỉ là, hắn cùng Đường Nhã cái này mới vừa vặn rời đi, liền thấy một bóng người. Đây là nhất đạo tuyệt mỹ bóng người. Hoắc Vũ Hạo cảm giác được mình đời này đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy người. Thân ảnh này, một đầu xanh tóc dài màu tím, dáng người thon dài, tinh tế. Ngũ quan càng là tinh xảo không giống phàm nhân có thể có, càng giống là dưới thần nữ phàm một dạng. Chương 131, Vương Đông Nhi, cái này chẳng lẽ chính là thiên mệnh? Chương 131, Vương Đông Nhi, cái này chẳng lẽ chính là thiên mệnh? Nữ tử này thực tế quá đẹp. Nhưng mới vừa trông thấy nàng Hoắc Vũ Hạo lập tức có chút ngốc trệ. Làm sao vậy, tiểu Vũ Hạo ngươi đây là nhìn mỹ nữ cho nhìn ngây người. Một bên Đường Nhã cũng không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo vào lúc này thế mà lại nhìn thấy nữ tử nhìn ra thần, không nhịn được mở miệng điều nở nụ cười. Mà nữ tử này khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo đệ nhất thời gian cũng là có chút sững sờ. Chỉ bất quá loại này sững sờ chỉ kéo dài trong nháy mắt. Sau một khắc, nàng lập tức nhanh chân liền muốn chạy. Cô nương, các loại. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy đối phương quay người muốn đi gấp, cấp bách đội mở miệng ngăn cản, làm sao rồi? Nghe được Hoắc Vũ Hạo thanh âm, nữ tử này trong lòng lập tức rất gấp gáp, nhịp tim cũng nhịn không được gia tốc đứng lên. Hắn sẽ không phải là nhận ra thân phận của ta đi. Nghĩ tới đây nữ tử này tâm thế mà nhảy nhanh hơn, tâm tình khẩn trương cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng ai liệu, Hoắc Vũ Hạo mới mở miệng, nhưng là hỏi, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua? Ta nhìn ngươi thật giống như có chút quen mắt. Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, nữ tử này lập tức thở dài một hơi, hai người bọn hắn dĩ nhiên đã thấy rồi. Bởi vì nữ tử này chính là Hoắc Vũ Hạo cùng ký túc xá một năm bạn cùng phòng. Vương Đông. Đương nhiên, hiện nay phải gọi nàng Vương Đông Nhi. Làm sao có thể? Chúng ta đương nhiên chưa từng gặp qua. Vương Đông Nhi thể thốt phủ nhận. Hoắc Vũ Hạo nghe được lập tức nhẹ gật đầu, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ suy tư. Cũng không biết đến cùng là tin cái này Vương Đông Nhi lời nói vẫn là không có tin. Vị cô nương này, ngươi đến phủ bá tức là làm cái gì? Đường Nhã tiến lên mở miệng dò hỏi. Cái kia các ngươi tới nơi này lại là làm cái gì? Vương Đông Nhi cũng không trả lời, ngược lại là mở miệng hỏi ngược lại. Nơi này là phủ bá tước, chúng ta tới nơi này làm không sai là tìm bá tước từ Lăng Tiêu, chẳng lẽ lại ngươi cũng nhận thức từ Lăng Tiêu? Từ Lăng Tiêu? Từ Đường Nhã trong miệng nghe được cái tên này đệ nhất thời gian, Vương Đông Nhi lập tức thốt ra, không nhịn được kinh hô lên cái tên này. nơi này là Từ Lăng Tiêu phủ đệ. Vương Đông Nhi khiếp sợ mở miệng, ngươi không biết sao? Thoáng một cái đến phiên Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Nhã chấn kinh. Như thế đại một cái phủ bá tước tọa lạc tại cái này, ngươi người đều tới, vậy mà không biết rồi cái này là của ai? Cái này ai sẽ tin? Mà nghe được Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Nhã lời nói, Vương Đông Nhi nhưng là quay đầu liền chạy. Rời đi Hạo Thiên lâu đài về sau, Vương Đông Nhi tâm tình vẫn luôn không thật là tốt. Sở dĩ hắn dứt khoát liền một đường tại trên đường lớn tùy tiện rảnh rỗi bắt đầu đi dạo, thuộc về là đi tới chỗ nào liền ở nơi nào. Thật không nghĩ đến chính mình thế mà đi tới Từ Lăng Tiêu phủ bá tước bên ngoài. Chẳng lẽ nói, đây chính là thiên mệnh? Vương Đông Nhi không hiểu, vì cái gì chính mình sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện tại Từ Lăng Tiêu phủ đệ bên ngoài. Nàng hiện nay chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Tùy theo Vương Đông Nhi chạy khỏi nơi này tốc độ càng lúc càng nhanh, ở sau lưng nàng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Nhã ánh mắt cũng càng ngày càng cổ quái. Bọn hắn nhìn xem đạo này tuyệt mỹ bóng người bóng lưng đều là không hiểu. Tiểu Nhã lão sư, người này là chuyện gì xảy ra? Hoắc Vũ Hạo trong lòng luôn cảm thấy thân ảnh của người này rất là nhìn quen mắt, đặc biệt là cái bóng lưng này nhường hắn càng thêm cảm thấy quen thuộc. Ta cũng không biết. Đường Nhã nhún vai, người này thật ra dung mạo cũng rất đẹp, khó trách có thể để ngươi đều cho nhìn ngây người, bất quá chỉ là có chút vui buồn thất thường. Đấu Linh Đế Quốc, Huyền Minh Tông. Hôm nay Huyền Minh Tông không gì sánh được sung sướng. Toàn bộ tông môn trên dưới đều tại vui mừng bên trong. Sáng sớm, liền có người tại tông môn sơn môn chờ lấy, bởi vì hôm nay là bọn hắn tông môn thiếu gia từ Tam Thạch Tử Sử Lai Khắc Học Viện trở về thời gian. Sử Lai Khắc Học Viện đối với Huyền Minh Tông tới nói, ngược lại là cũng không tính được quá lớn vinh diệu. Dù sao, từ Tam Thạch tương lai là bọn hắn Huyền Minh Tông tông chủ, mà không phải mỗi một cái từ Sử Lai Khắc Học Viện bên trong tốt nghiệp sinh viên đều có thể tại Huyền Minh Tông tông chủ trước mắt có mặt mũi. Khả năng cũng chính là Sử Lai Khắc Thất Quái có thể tại Huyền Minh Tông tông chủ trước mặt có chút mặt mũi. Dù sao Huyền Minh Tông tông chủ cũng chính là hồn đấu la trình độ, mà Sử Lai Khắc Thất Quái trên cơ bản cũng đều là hồn đấu la tu vi, thậm chí cao hơn nữa. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, hôm nay cũng là từ Tam Thạch học thành trở về thời gian. Vậy cái này tông môn bên trong, tự nhiên là phải thật tốt hoan nghênh một phen. Ba Thạch thiếu gia mới vừa tới đến sân môn, liền có rất nhiều người tại hoan nghênh Từ Tam Thạch. Đối với dạng này hoan nghênh âm thanh, Từ Tam Thạch tự nhiên là rất kiêu ngạo, ngẩng đầu đỡ ngực, một đường hướng về Huyền Minh Tông bên trong đi đến. Chớ nhìn hắn tại Sử Lai Khắc Học Viện lại là bị Từ Lăng Tiêu đoạt vợ chồng, đoạt danh dự, đoạt cơ duyên, lại là bị cướp Sử Lai Khắc Thất Quái danh lệch. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng hắn trong gia tộc làm mưa làm gió a nói đùa, hắn ở bên ngoài liền xem như có tiếng xấu không có tôn nghiêm, có thể về đến nhà, hắn vẫn là Huyền Minh Tông đại thiếu gia. Từ Tam Thạch long hành hổ bộ đi tới Huyền Minh Tông đại sảnh bên trong. Không biết còn tưởng rằng hắn tại toàn bộ đại lục đấu hồn giải thi đấu phía trên cầm tới quan quân, hồi đến phách lối như vậy. Tam Thạch. Nhìn thấy Từ Tam Thạch đi đến, lập tức Tuyết Linh Vân cùng Từ Chiến liền tiến lên đón. Một nhà ba người lúc này gặp mặt, tự nhiên là vui vẻ hòa thuận. Đến mức Từ Lăng Tiêu vì bọn họ rước lấy những cái kia chuyện không vui, vào lúc này tự nhiên cũng là sẽ không nói, miễn cho làm được đại gia tâm tình không tốt. Đúng rồi, Tam Thạch, trong khoảng thời gian này, ngươi tại Sử Lai Khắc Học Viện như thế nào? Từ Chiến cùng Tuyết Linh Vân lúc này đều là mở miệng hỏi ý kiến, hỏi thử coi Từ Tam Thạch tình hình gần đây. Nói đến đây Từ Tam Thạch tự nhiên là càng thêm kiêu ngạo, đầu cũng nhịn không được dương lên. Ta đã đột phá đến Hồn Tông cảnh giới. Từ Tam Thạch có chút kiêu ngạo mở miệng. Giống hắn cái tuổi này hồn sư, có Hồn Tông tu vi, thật sự là một kiện rất đáng được khoe khoang sự tình. Mà Từ Tông cùng Tuyết Linh Vân lúc này cũng là rất hài lòng nhẹ gật đầu. Mới thời gian 2 năm liền từ Hồn Tôn tu vi đột phá đến Hồn Tông cảnh giới, cái này cũng đủ để chứng minh Từ Tam Thạch khẳng định là không có lời biếng, thậm chí khả năng còn rơi xuống một phen khổ công phu quân. Tốt, Tam Thạch, ngươi cái này tốc độ tu luyện so năm đó ta đều muốn mau hơn không ít. Từ Tông có chút tự hào vỗ vỗ Từ Tam Thạch bả vai, hài lòng mở miệng. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai nhi tử. Tuyết Linh Vân lúc này cũng có phần làm kiêu ngạo mở miệng. Không sai mà vừa lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Tông chủ, phu nhân, thiếu gia, cung nội có thánh thượng khẩu dụ truyền đến. Một người đệ tử lập tức vào bảo. Nghe được tin tức này đệ nhất thời gian, một nhà ba người lập tức quỳ rạp xuống đất. Thánh thượng khẩu dụ nói. Rất nhanh, một cái quần áo lộng lẫy thân ảnh liền đi đến. Mà hắn vừa tiến đến liền dùng một loại thanh âm uy nghiêm mở miệng. Từ Tông, Tuyết Linh Vân cùng Huyền Minh Tông đám người nghe lệnh. Nhiều nhất còn một tháng nữa, Từ Lăng Tiêu liền sẽ quay về Đấu Linh Đế Quốc, Huyền Minh Tông đám người cần phải không tiếc bất cứ giá nào đem Từ Lăng Tiêu lưu lại. Nghe được đạo này, khẩu nữ ngồi trên mặt đất quỳ lấy Từ Tam Thạch, lập tức sắc mặt khó coi. Chương 132, nữ nhân ở giữa hữu nghị, có đôi khi thật sự là rất không hiểu đấu. Chương 132, nữ nhân ở giữa hữu nghị, có đôi khi thật sự là rất không hiểu đấu. Tinh đấu đại sông lâm. Từ Lăng Tiêu ba người lúc này ngay tại trong rừng rậm xuyên qua, tìm kiếm lấy thích hợp mộ tuyết hồn thú. Thực ra dựa theo Từ Lăng Tiêu ý nghĩ, mộ tuyết võ hồn là tuyết, thích hợp cho hắn nhất hồn thú cần phải tại cực bắc chi địa tài đúng. Có thể là bất kể là tại nguyên tắc bên trong vẫn là hiện nay, mộ tuyết lựa chọn đều là tinh đấu đại sông lâm. Cái này nhường Từ Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc. Mộ Tuyết tướng quân, ta có một vấn đề. Từ Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Ừm. Mộ Tuyết lúc này chính tìm kiếm khắp nơi lấy thích hợp bản thân hồn thú. Tại có Mã Tiểu Đào ngang ngược thò một chân vào về sau, hắn cũng không muốn lấy cùng Từ Lăng Tiêu bồi dưỡng tình cảm, chỉ muốn đi nhanh về nhanh. Mà bây giờ nghe Từ Lăng Tiêu tra hỏi, hắn cũng hơi dừng lại bước tiến của mình, đem ánh mắt rơi vào Từ Lăng Tiêu trên thân. Không chỉ là Mộ Tuyết, ngay cả Mã Tiểu Đào vào lúc này đều hiếu kỳ nhìn về phía Từ Lăng Tiêu. Một màn này nhường Mộ Tuyết trong lòng thật sự là không nói gì. Rõ ràng Từ Lăng Tiêu hỏi chính là mình, hắn như thế hiếu kỳ nhìn cái gì? Vũ hồn của ngươi rõ ràng là tuyết, loại này băng thuộc tính hồn hoàn nếu như tại cực bắc chi địa tìm hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng. Tại tinh đấu đại xâm lâm mong muốn tìm băng thuộc tính hồn thú khó khăn cũng không nhỏ. Từ Lăng Tiêu nói ra nghi vấn của mình, vì sao lại lựa chọn tinh đấu đại xâm lâm đâu? Là như vậy, Mộ Tuyết nghe được cũng là mở miệng giải thích lên, mặc dù ta võ hồn là tuyết, thế nhưng đường ta đi tuyến nhưng là không tuyết. Sở dĩ ta yêu cầu hồn hoàn là khuynh hướng khống chế hệ một điểm, mà tại tinh đấu đại xâm lâm mong muốn tìm một cái khống chế tính hồn hoàn muốn dễ dàng nhiều. Thì ra là thế. Từ Lăng Tiêu nghe được, lập tức nhẹ gật đầu. Vậy ngươi lần này có mục tiêu sao? Từ Lăng Tiêu lại mở miệng hỏi. Đương nhiên. Mộ Tuyết nhẹ gật đầu mở miệng nói, ta tuyển định mục tiêu là một loại gọi là ngàn dây leo nhánh thực vật loại hồn thú. Loại này hồn thú ta ngược lại thật ra biết rồi, tại thực vật hệ hồn thú bên trong cũng thuộc về là tương đối khó quấn một loại kia, thứ này nếu như muốn hấp thu, đối tinh thần loại nhu cầu cũng không thấp. Nghe được Mộ Tuyết mục tiêu danh tự, Mã Tiểu Đào cũng mở miệng cấp ra một chút manh mối. Điểm này cũng không yêu cầu người lo lắng, ta thế nhưng là hồn đạo sư, tinh thần lực của ta khẳng định là quá quan. Mộ Tuyết nghe được Mã Tiểu Đào lời nói, lập tức mở miệng đánh gãy. Mã Tiểu Đào nghe được lập tức nhìn lướt qua Mộ Tuyết. Thực ra từ rời đi Thiên Đấu Thành về sau, hắn cũng cảm giác được Mộ Tuyết nhìn mình ánh mắt vẫn luôn không thích hợp. Ánh mắt ấy tựa hồ là tràn đầy địch ý cùng khiêu khích. Hai người bọn họ cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, tại Từ Lăng Tiêu còn không có xuất quan thời điểm, Mộ Tuyết liền thường xuyên ra vào phủ Bá Tước. Mà lúc kia Mã Tiểu Đào có thể vẫn luôn tại phủ Bá Tước bên trong. Hai người ngày bình thường nói chuyện phiếm ngược lại là cũng nói chuyện rất vui sướng. Chỉ là, hiện nay Mộ Tuyết cái ánh mắt này, nhường Mã Tiểu Đào trong lòng có chút bất mãn. Mã Tiểu Đào ánh mắt đầu tiên là rơi vào Mộ Tuyết trên thân có một hồi lâu, sau đó lại chuyển hướng Từ Lăng Tiêu, trong ánh mắt hiện lên như có điều suy nghĩ. Tiểu Đào học tỷ, đã ngươi biết rồi cái này ngàn dây leo nhánh, cái kia ngươi cũng đã biết cái này ngàn dây leo nhánh sinh hoạt tập tính cùng với thường xuyên xuất hiện địa phương. Chúng ta nếu như là làm theo ý Trang lời nói hẳn là có thể nhanh một chút. Từ Lăng Tiêu mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà nghe được Từ Lăng Tiêu lời nói, Mã Tiểu Đào đồng thời không có đệ nhất thời gian đem tự mình biết tình huống nói ra. Ngược lại là nhìn lướt qua Mộ Tuyết, có chút lãnh đạm mở miệng, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Từ Lăng Tiêu nghe được, trong lòng lập tức không còn gì để nói. Không đúng vậy à, lại tỷ, lúc trước ngươi nhất định phải theo tới lúc, nói lời ngược lại là đường hoàng. Nếu là ngươi cùng theo một lúc đến vậy có thể lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, cũng có thể giúp điểm bận hiệu, kết quả hiện nay ngươi biết tình huống thế mà không nói. Cái này vẫn đúng là không phải Từ Lăng Tiêu làm cái gì đạo đức bắt góc. Vốn chính là nàng quấn quýt chặt lấy không phải muốn đi qua, hiện nay lại trên đường đùa nghịch tiểu tính tình. Cái này khiến hắn có chút không nói gì. Bao lớn người, còn giống như tiểu hải tử. Mà Mộ Tuyết thì là như mày, xem ra Tiểu Đào học tỷ, ngươi không có muốn giúp ý của ta à, vậy ngươi đi theo qua đây tựa hồ là có chút động cơ không thuần. Ta động cơ không thuần. Mã Tiểu Đào nghe được, cười lạnh, há miệng liền chuẩn bị muốn phát ra. Từ Lăng Tiêu vừa nhìn địa bộ này, hai nữ nhân này là muốn một cuộc cãi vã, thế là hắn cấp bách vội mở miệng khuyên can, cái kia chúng ta tại bốn chỗ tìm một chút, hẳn là có thể tìm được. Hừ. Nhưng mà hai nữ vào lúc này thì là đồng loạt lạnh hừ một tiếng, lẫn nhau quay đầu đi không nhìn đối phương. Một màn này, ngược lại để Từ Lăng Tiêu có chút không hiểu thấu. Không phải, tình huống như thế nào a? Hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng trước đó tại phủ Bá Tước hai nữ nhân quan hệ tốt giống còn rất tốt, kết quả vừa ra tới liền thủy hỏa bất dung. Nữ nhân hữu nghị thật đúng là không hiểu đấu. Ba người tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài tìm một vòng, cũng không có tìm được cái kia ngàn dây leo nhánh. Cả ngày xuống tới, đều không có đạt được cái gì tình báo, mà Mã Tiểu Đào tựa hồ là đối Mộ Tuyết rất khó chịu, đến bây giờ cũng là một chút điểm tình báo đều không có vung ra đến. Rất nhanh liền đến ban đêm. Từ Lăng Tiêu chống lên doanh trướng, hắn cũng lười hỏi hai nữ nhân kia trực tiếp kéo ra lều liền một mình đi hướng vào trong, sau đó bắt đầu tu luyện. Ưa thích đồng ý. Cái kia các ngươi hai cái liền ở bên ngoài ẩm ý cái đủ đi. Mà Từ Lăng Tiêu chân trước mới vừa vặn đi vào, chân sau hai nữ nhân liền lại dùm em. Nhìn xem ngươi, nếu không phải ngươi không phải cãi nhau, Từ Lăng Tiêu hiện nay sẽ không để ý chúng ta sao? Mộ Tuyết lạnh lùng mở miệng. A, ta ở bên ngoài lại không cần sợ hãi đông lạnh lấy. Mã Tiểu Đào chỉ là nhếch miệng. Mà câu nói này lại khơi dậy Mộ Tuyết lửa giận, hai người cũng không biết ầm ĩ bao lâu, thật sự là ầm ĩ đến Mộ Tuyết mệt mỏi mới thôi, hắn mới đi tới một bên đi. Mà Mã Tiểu Đào thì là lưu luyến không buông tha, còn công kích Mộ Tuyết mấy câu về sau cái này an tĩnh lại. Lại là mấy ngày, hai nữ vẫn như cũng là ngươi không để ý ta, ta không để ý bộ dáng của ngươi. Bất quá bọn hắn rốt cục vẫn là tại một chỗ bên bờ vực tìm được cái gọi là ngàn dây leo nhánh. Cái này ngàn dây leo nhánh thật đúng là giống như tên gọi của nó, hắn xem ra giống như là vô số dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cái nhánh cây một dạng đồ vật. Thứ này là ký sinh tại cái khác trên cây cối. Thiên băng địa liệt. Nhìn thấy cái này ngàn dây leo nhánh đệ nhất thời gian, Từ Lăng Tiêu lập tức liền xuất thủ. Long Quy võ hồn xuất hiện, áp lực cường đại trong nháy mắt liền để ngàn dây leo nhánh bị chấn nhiếp. Sau đó to lớn bia đá đện ở ngàn dây leo nhánh trên thân thể, càng làm cho cái này thực vật hồn thú trực tiếp bị trọng thương. Mộ Tuyết hiện nay mới hấp thu đệ tứ hồn hoàn, cái kia mục tiêu thu về tự nhiên là chẳng mạnh đến đâu, cũng chính là 5000 năm đi lên dáng vẻ. Mấy người xuất thủ, cái này ngàn dây leo nhánh cũng chịu không được bao lâu. Mã Tiểu Đào dọc theo con đường này cũng không để ý Mộ Tuyết, thế nhưng đến cuối cùng động thủ thời điểm thế mà cũng ra tay giúp đỡ một cái. Dùng thực lực của nàng tự nhiên là nhẹ nhõm liền giải quyết hết cái này ngàn dây leo nhánh. Mà liên tại Mộ Tuyết đem cái này ngàn dây leo nhánh triệt để kết quả thu hoạch hồn hoàn thời điểm, lại thấy được Mã Tiểu Đào khiêu khích ánh mắt. Chương 133, Đế Hoàng Thụy Thú chuyển tới tin tức chương 133. Đế Hoàng Thụy Thú chuyển tới tin tức Lăng Tiêu, ta tốt rồi. Mộ Tuyết lại không cùng từ Lăng Tiêu một dạng mạo hiểm vượt cấp hấp thu hồn hoàn. Nàng đệ tứ hồn hoàn chính là rất trung quy trung cụ, hấp thu tự nhiên là không gì sánh được thuận lợi. Không có bao lâu thời gian, Mộ Tuyết liền thành công hấp thu xong cái này ngàn dây leo nhánh hồn hoàn, sau đó vẻ mặt tươi cười đi tới từ Lăng Tiêu trước mặt. Nha, Mộ Tuyết tướng quân ngươi thật đúng là không có lễ phép, cái này ngàn dây leo nhánh ta thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Mà liên tại Mộ Tuyết hưng phấn cùng từ Lăng Tiêu nói chuyện trời đất thời điểm, một bên truyền đến Mã Tiểu Đào bất thình lình thanh âm. Mộ Tuyết có chút phẫn nộ nhìn về phía Mã Tiểu Đào, bất quá hắn vẫn là mở miệng nói, đa tạ Mã tiểu thư. Đến mức cái này cảm tạ, bên trong có mấy phần là thật tâm, vậy cũng không biết. Vậy chúng ta trở về đi. Từ Lăng Tiêu mở miệng nói, hắn cũng không muốn nhìn xem hai nữ nhân này lại ở trước mặt mình cãi nhau, ở ý đầu mình đau. Dưới mắt dù sao Mộ Tuyết hồn hoàn cũng đã thu hoạch hoàn tất, bọn hắn tự nhiên là muốn trở về địa điểm xuất phát. Cũng tốt. Mã Tiểu Đào cùng Mộ Tuyết lúc này đều là nhẹ gật đầu, sau đó ba người liền bắt đầu trở về Thiên Đấu Thành. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là cái này mới vừa bận rời đi vách núi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, nhất đạo rất nóng ánh lửa liền hướng bọn hắn lao đến. Thứ này thoạt nhìn còn giống như là con nào đó hồn thú. Nhìn thấy hỏa quang kia trong nháy mắt, Mã Tiểu Đào cùng Mộ Tuyết đều là lập tức cảnh giác. Thứ này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền từ đằng xa đến trước mặt của bọn hắn. Tại ở gần bọn hắn đại khái 10 mét địa phương liền ngừng lại, ngược lại là từng bước hướng bọn hắn bên này gần lại gần. Đây là vật gì? Mã Tiểu Đào làm cái này viên ở phía sau hắn 6 cái hồn hoàn đã dâng lên, ta Hỏa Phượng Hoàng võ hồn vào lúc này cũng nóng bỏng thiêu đốt lên, tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mộ Tuyết sau lưng 4 cái hồn hoàn cũng đồng thời nở rộ. Bọn hắn trước mắt đầu này hồn thú rất là kỳ dị. Thân cao khoảng chừng cao 3 mét, lớn lên giống là một đầu sư tử, thế nhưng nó 4 cái móng vuốt lại cũng không là sư tử móng vuốt, ngược lại càng giống là long trảo. Không chỉ có như thế, cái này hồn thú toàn thân đều là vàng óng lông tóc. So bình thường sư tử còn tươi đẹp hơn nhiều lắm, giống như là đang phát sáng một dạng. Mà thân thể của hắn thoạt nhìn lại có một loại trong suốt cảm giác, giống như là do lưu ly đắp lên mà thành một dạng. Xinh đẹp như vậy hồn thú, Mã Tiểu Đạo cùng Mộ Tuyết dám đánh cược mình đời này đều chưa thấy qua. Thế nhưng, bởi vì cái gọi là mê người nhất nguy hiểm nhất, lúc này Mã Tiểu Đào cùng Mộ Tuyết đều là không dám xem thường. Làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Chờ một chút. Tại Mã Tiểu Đào ngọn lửa trên người đã bay lên, muốn khởi xướng thời điểm tiến công, Từ Lăng Tiêu lại đột nhiên mở miệng cắt đứt hắn. Chỉ thấy Từ Lăng Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút, thế mà tiến lên một bước, bắt đầu chậm rãi tới gần nơi này chỉ hồn thú. Lăng Tiêu ngươi làm cái gì? Đây chính là hồn thú a, ngươi còn không tranh thủ thời gian trở về. Nhìn thấy Từ Lăng Tiêu động tác, Mộ Tuyết cùng Mã Tiểu Đào đều là trong lòng ngạc nhiên, cấp bách vội mở miệng khuyên can. Từ Lăng Tiêu đây là đang làm gì? Đây chính là hồn thú. Từ Lăng Tiêu không nói một lời, chỉ là chậm rãi tới gần trước mắt cái này hồn thú. Mà hồn thú cũng là chậm rãi tới gần Từ Lăng Tiêu. Một người một thú lúc này không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, ngược lại là trực tiếp lẫn nhau tới gần. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trước mắt một màn này thật sự là đổi mới hai người nhận biết, Mã Tiểu Đào cùng Mộ Tuyết liếc nhìn nhau, đều không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngươi, tìm ta là có chuyện gì không? Từ Lăng Tiêu nhìn trước mắt hồn thú, chậm rãi mở miệng. Đứng ở trước mặt hắn cái này hồn thú, bất ngờ lại chính là Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Toan Nghê. Từ Lăng Tiêu cũng nghĩ không thông, cái này Đế Hoàng Thụy Thú vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại ở trước mặt của hắn ngăn lại hắn, hiện nay lại đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng mà sau một khắc, cái này Tam Nhãn Toan Nghê lại đột nhiên tiến về phía trước một bước, trong nháy mắt tới gần Từ Lăng Tiêu, đồng thời đem ánh mắt của mình kề sát ở Từ Lăng Tiêu trên trán của. Từ Lăng Tiêu thân thể chấn động. Giống. Chỉ là trong một chớp mắt, một cái cực sự khốc liệt tràng cảnh lập tức vọt vào Từ Lăng Tiêu trong đầu. Trong chớp nhoáng này, hắn nhìn thấy núi thây biển máu, nộ diễm phần thiên. Cái này là bực nào thảm liệt chẳng cảnh, hắn thấy được toàn bộ đại lục đều tại sụp đổ bên trong. Trình mảnh thổ địa lúc này đều tại đất rung núi chuyển, đại lượng hỏa sơn không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra hỏa diễm cùng nham tương. Mà đại địa cũng tại đất rung núi chuyển bên trong bắt đầu kịch liệt đứng lên. Mảng lớn thổ địa đình trệ, sóng biển ngập trời, cùng hỏa diễm đụng thẳng vào nhau. Cảnh tượng trước mắt quả thực chính là thế giới tận thế. Mà ở trên bầu trời, một đầu to lớn thần long tại đối cái gì giống giận. Chỉ là, cái này thần long ngày bình thường đều là uy phong lẫm liệt, nhưng bây giờ đầu này cường đại cự long nhưng là đầu lâu đứt gãy, huyết vẩy tại chỗ. Thần long, thế mà liền chết đi như thế. Không chỉ là như vậy một đầu thần long. Tại thần long ngã xuống về sau, chín đạo hoàn toàn khác biệt, thế nhưng trên thân lại mang theo chút long cái bóng thân ảnh, lập tức vọt lên bầu trời bên trong. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này chín bóng người thình lình theo thứ tự là Bí Hí, Si Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạ, Thao Thiết, Nam Sắp Phúc, Ngai Tý, Toan Nghê, Tiêu Đồ. Cái này từng đạo thân ảnh tranh nhau phóng hướng thiên không, cũng không biết là muốn báo thủ vẫn là phải thủ hộ. Nhưng kết quả của bọn hắn cũng không so đầu kia cự long tốt hơn mảy may. Từng đạo thân ảnh tại hướng lên thiên không về sau tựa hồ bị một cỗ bất khả kháng lực lượng hung hăng chấn áp. Một đạo lại một đạo vết thương xuất hiện ở những này thân ảnh trên thân thể. Cuối cùng, cái này long chi cựu tử cũng tùy theo đầu kia cự long chết trận. Không có một con rồng chi cựu tử thân thể là hoàn chỉnh, cũng không có ai kiểu chết là không mãnh liệt. Cái này là bực nào oanh liệt chẳng cảnh. Thiên băng địa liệt, đại lục sụp đổ, sóng biển ngập trời, xích viêm phần thiên. Cự long ngay tiếp theo long chi cựu tử thế mà toàn bộ chết trận. Từ Lăng Tiêu não hải bị cảnh tượng như vậy đánh thẳng vào, nội tâm cũng là không gì sánh được chấn động. Dạng gì tồn tại có thể làm cho cự long cùng với long chi cựu tử đều chết trận? Chỉ là sau một khắc, nhất đạo lực lượng kinh khủng lập tức tứ ngược xông vào Từ Lăng Tiêu trong thân thể. Trong nháy mắt, tại Từ Lăng Tiêu trung quanh, muôn hình vạn trạng. Như thế lực lượng khổng lồ kích phát từ Lăng Tiêu thể nội hồn lực, tại trung quanh của nó hình ảnh thế mà bắt đầu vặn méo. Vũ quang thập sắc quang mang ngay tiếp theo hồn lực ở xung quanh hắn tạo thành một đạo lại một đạo khí tượng. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mã Tiểu Đào nhìn thấy từ Lăng Tiêu trên thân sinh ra biến hóa gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có như thế, ta thậm chí đều chưa từng nhìn thấy như vậy đi chép. Mộ Tuyết cũng không nghĩ tới, như thế rung động một màn liền tại bọn hắn trước mắt diễn ra. Mà cùng lúc đó, từ Lăng Tiêu thì là ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm thụ tại trong thân thể mình mặt tứ ngược cố lực lượng này. Hắn hồn lực lúc này không ngừng hướng lên tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền có thể cảm nhận được hồn lực của mình đã tại đột phá bình cảnh. Và anh, cái này một luồng khí tức kinh khủng từ Lăng Tiêu thể nội truyền ra, hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình. 60 cấp. Chương 134, từ Lăng Tiêu võ hồn, lần nữa biến dị chương 134, từ Lăng Tiêu võ hồn, lần nữa biến dị từ Lăng Tiêu trên thân đột nhiên biến hóa. Nhưng hai nữ đều là ngạc nhiên. Các nàng cũng không nghĩ tới, vào lúc này từ Lăng Tiêu tu vi thế mà có thể lại một lần nữa tăng gọn. Đầu kia hồn thú, đến cùng là làm cái gì? Mới có thể để cho có loại chuyện này xảy ra. Mà tại trong quá trình này, Đế Hoàng Thụy Thú cũng không hề rời đi, ngược lại là trực tiếp ngồi ở Từ Lăng Tiêu bên người. Không sai, không phải ngồi xổm, mà là đang ngồi. Thứ này, dáng dấp ngược lại là quái đẹp mắt, thế mà còn như thế thông nhân tính. Mã Tiểu Đào trong mắt lóe lên một ít kinh ngạc. Vạn năm hồn thú, thực ra đã có linh trí. Thế nhưng như thế thông nhân tính, nàng còn đúng là lần đầu thấy. Hoàn toàn chính xác. Mộ Tuyết cũng nhẹ gật đầu. Chỉ là sau một khắc, vừa mới còn tại gật đầu nàng, hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay qua thứ. Mã Tiểu Đào nhìn thấy Mộ Tuyết động tác, cũng là lạnh hừ một tiếng, đem đầu xoay đi qua. Chỉ ít dưới mắt, từ Lăng Tiêu là không có nguy cơ, hai người vào lúc này tự nhiên là lại lẫn nhau thấy ngứa mắt đi lên. Rất nhanh, từ Lăng Tiêu đứng dậy. Mà hắn hồn lực, lúc này nghiễm nhiên là đi tới 60 cấp. Mà liên tại từ Lăng Tiêu đứng dậy trong nháy mắt, nhất đạo thân ảnh khổng lồ lại đi tới. Thứ này, lớn lên giống là rùa biển, hình thể dị thường khổng lồ. Chỉ là độ cao, liền có trọn vẹn 3 mét. Chỉ bất quá, thứ này mai rùa, nhưng là giống như bao trùm lấy hoàng kim một dạng. Nhìn xem cứng rắn không gì sánh được. Đây là 6 vạn năm hoàng kim đổi mồi. Nhìn thấy vật này trong nháy mắt, vừa mới còn kém chút bóp bắt đầu Mã Tiểu Đào cùng Mộ Tuyết, lại một lần nữa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đặc biệt là Mộ Tuyết, sắc mặt khó khăn nhìn tới cực điểm. Thứ này, thế nhưng là 6 vạn năm hồn thú a. Dùng thực lực của bọn hắn, sợ là khó đối phó a. Cho dù là Mã Tiểu Đào, vào lúc này trong lòng cũng là có chút không chắc. 6 vạn năm, thực lực này đã là tới gần hồn đấu la. Bình thường hồn thánh đều chưa hẳn đối phó được thứ này. Đặc biệt là hoàng kim đổi mồi loại này hồn thú, lực phòng ngự cực mạnh. Mã Tiểu Đào hai mắt nhắm lại, ngọn lửa trên người vẫn là bay lên. Bọn hắn muốn đối phó thứ này, trong thời gian ngắn khẳng định bắt không được đến. Chỉ bất quá, nhường hai nữ cũng không nghĩ tới chính là, cái này hình thể to lớn, đi đường cũng có thể làm cho mặt đất một trận run rẩy cự thú, thế mà tại đi đến từ Lăng Tiêu trước mặt thời điểm ngừng lại. Không phải là không có bất kỳ cái gì tiến công hành vi, thậm chí còn phụ phục xuống dưới, đem đầu nhẹ nhàng thấp kém, tựa hồ là đang túi đầu xưng thần. Một cái 6 vạn năm hồn thú, thế mà không dám động từ Lăng Tiêu. Cái này, có phải hay không có chút quá khoa trương? Phát sinh trước mắt đây hết thảy, thật sự là có chút vượt qua hai nàng này nhận biết. Bọn hắn hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, vào lúc này Từ Lăng Tiêu lại nhìn về phía một bên Đế Hoàng Thủy Thú, mở miệng nói, "Ngươi cần ta trợ giúp ngươi." Mà liền tại Từ Lăng Tiêu nói xong câu đó về sau, cái kia Đế Hoàng Thủy Thú lại đối hắn nhẹ gật đầu. Một màn này, càng là chấn động đến Mã Tiểu Đảo cùng Mộ Tuyết. "Không phải, cái này, Từ Lăng Tiêu lại có thể cùng cái này hồn lưu. Cái này chút đại giới còn chưa đủ." Từ Lăng Tiêu mở miệng nói, "Nếu như ta mong muốn cái này hoàng kim đổi mồi lời nói, đầy đủ có thể chính mình đi săn giết. Cái này Đế Hoàng Thủy Thú tất nhiên có thể tìm tới Từ Lăng Tiêu, đồng thời cho ra một cái 6 vạn năm hoàng kim đổi mồi xem như đại giới." Vậy hắn rất hiển nhiên là biết rồi điểm này. Mà vừa lúc này, Từ Lăng Tiêu trong đầu vang lên nhất đạo có chút thanh âm non nớt. "Ta về sau cũng có thể đi theo ngươi." Nghe được Đế Vương Thủy Thú câu nói này, Từ Lăng Tiêu thân thể cũng đột nhiên chấn động. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía trước mắt Thủy Thú, trầm mặc nửa ngày, mở miệng hỏi: "Ngươi làm như vậy, bọn hắn sẽ đồng ý sao?" Từ Lăng Tiêu cũng không có nói ra đến bọn họ là ai, nhưng hắn tin tưởng, Đế Hoàng Thủy Thú sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Mà Từ Lăng Tiêu trong đầu, cái kia đạo thanh âm non nớt lại một lần nữa vang lên. "Bọn hắn không cách nào ngăn cản hành vi của ta." Nghe được Thủy Thú điều kiện này, Từ Lăng Tiêu hơi do dự một lát. "Nếu là như vậy, có thể." Từ Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Truyền ngôn bên trong, Đế Hoàng Thủy Thú Tam Nhãn Toan nghe được xưng là điểm lãnh chi thú. Có khí vận gia trì, chỉ cần là có Đế Hoàng Thủy Thú vị trí, tất cả hồn thú tốc độ tu luyện đều có thể tăng lớn gấp 10 lần. Mà điểm này đối với nhân loại tới nói cũng giống như nhau, hoàn thành lại bất kể nói thế nào, nhân loại cũng đều là từ hồn thú bên trong biến hóa ra. Đây chính là vì cái gì tinh đấu đại xâm lâm bên trong những này hồn thú coi trọng như vậy Đế Hoàng Thủy Thú nguyên nhân. Ngay cả đầu này 6 vạn năm hoàng kim đổi mồi, tại đối mặt Đế Hoàng Thủy Thú yêu cầu thời gian cũng không dám phản kháng, chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Đồng thời, vừa rồi, Đế Hoàng Thủy Thú cùng Từ Lăng Tiêu cái chán chạm vào hành vi, trên thực tế là một loại vận mệnh tiếp dẫn, có thể để cho Đế Hoàng Thủy Thú cùng Từ Lăng Tiêu ở giữa sinh ra một loại liên hệ. Đây cũng là vì cái gì Từ Lăng Tiêu có thể nhìn thấy cái kia thảm liệt cảnh tượng nguyên nhân. Mà tại Đế Hoàng Thủy Thú trợ giúp phía dưới, Từ Lăng Tiêu cũng mở ra vận mệnh chi nhãn. Thứ này tuyệt đối coi là nhất đẳng thần kỹ. Vận mệnh này chi nhãn tồn tại, nhường Từ Lăng Tiêu nắm giữ có thể dự báo phong hiểm, điều khiển khí vận năng lực. Khí vận loại vật này vẫn luôn là có chút hư vô mờ mịt, thế nhưng ngươi lại không thể phủ nhận vật này tồn tại. Mà từ Lăng Tiêu năng lực này, liền có thể nhường khí vận tồn tại, trở nên có thể bị hắn cảm giác được. Loại năng lực này, bản thân liền cực kỳ biến thái, lại càng không cần phải nói, còn có thể điều khiển. Có thể nói, lần này tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, mặc dù dự tính ban đầu là vì giúp Mộ Tuyết thu hoạch hồn hoàn, thế nhưng lớn nhất bên thắng tuyệt đối là từ Lăng Tiêu. Mà đang cùng Đế Hoàng Thụy Thú đã đạt thành giao dịch về sau, từ Lăng Tiêu cũng là hai bước tiến lên, giải quyết cái này Hoàng Kim đổi mồi. Có Đế Hoàng Thụy Thú mệnh lệnh, cái này Hoàng Kim đổi mồi không có bất kỳ cái gì phản kháng tâm lý. Mặc dù hắn khoảng chừng 6 vạn năm tu vi, tại nhân loại xem ra, khả năng chỉ là một cái hồn hoàn, nhưng là đối với Hoàng Kim đổi mồi chính mình tới nói, nhưng là vô số năm khổ tu. Mà bây giờ, hắn không chút do dự cúi thấp đầu xuống, tháo xuống hết thảy phòng ngự, tùy ý từ Lăng Tiêu công kích rơi vào chính mình yếu ớt trên cổ. Cũng bởi vì Đế Hoàng Thụy Thú lựa chọn hắn, thực ra hồn thú thế giới rất thuần túy. Đế Hoàng Thụy Thú tồn tại, không chỉ có riêng là nhường tinh đấu đại xâm lâm bên trong những cái kia gia hỏa hưởng phúc, có thể nói toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đều hưởng thụ Đế Hoàng Thụy Thú mang tới chỗ tốt. Sở dĩ đối với bọn hắn tới nói, có phúc mọi người cùng nhau hưởng, nếu như Thụy Thú muốn ai mạng, vậy liền xem như chính mình vận khí không tốt, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Đem so sánh với thế giới loài người mà nói, những này hồn thú đã là tương đối thuần túy. Rất nhanh, một cái màu đen đặc hồn hoàn liền xuất hiện ở Hoàng Kim đổi mồi đỉnh đầu. Từ Lăng Tiêu bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Cái này Hoàng Kim đổi mồi không có phản kháng chút nào trong lòng, hút thu lại tự nhiên không gì sánh được nhẹ nhõm, giống như không có linh hồn phản vệ. Rất nhanh, từ Lăng Tiêu tu vi liền một đường đi tới cấp 62, mà hắn võ hồn cũng lại một lần nữa biến dị. Chương 135, đó là thụy thú lựa chọn của mình. Chương 135, đó là thụy thú lựa chọn của mình. Từ Lăng Tiêu võ hồn lần trước biến dị thành Long Quy về sau, lại một lần nữa nghênh đón một trận biến dị. Bí chấn, không phải bí hí, là bí chấn. Bí hí thực ra chính là bá hạng, cũng chính là Long Quy, hiện nay là bí hí tiến hóa thể chất bí chấn. To lớn bí chấn võ hồn xuất hiện sau lưng Từ Lăng Tiêu, như núi cao nặng nề cảm giác lại một lần nữa kéo tới. Không đúng, hiện nay không nên nói là như núi cao nặng nề cảm giác, bởi vì vật kia trên thân thật có một ngọn núi. Từ Lăng Tiêu võ hồn vẫn là Long Thủ Quy Thân, chỉ bất quá nguyên bản ở trên lưng gánh vác lấy bia đá, lại ở thời điểm này biến thành sơn nhạc. Núi này nhạc tại bí chấn trên thân gánh vác lấy, có thể cho người cảm giác tựa hồ là đặt ở trên người mình một dạng nặng nề cảm giác cùng kinh khủng chấn áp chi lực tràn ngập ra. Cảm thụ cố khí tức này, trong lòng hai cô gái đều là không gì sánh được chấn động. Loại cảm giác này, Mộ Tuyết có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, quá cứng hãn. Không chỉ là Mộ Tuyết như thế, cho dù là cùng Từ Lăng Tiêu cùng là hồn đế Mã Tiểu Đảo, vào lúc này cũng là cảm thấy chấn động. Lực lượng kinh khủng như vậy, nhường trong thân thể của hắn Tà Hỏa Phượng Hoàng đều đã bắt đầu không tự chủ được bị kích phát ra đến. Tà Hỏa Phượng Hoàng chiếm cứ sau lưng Mã Tiểu Đảo, không ngừng phát ra kêu to. Đây là Tà Hỏa Phượng Hoàng đều tiếp nhận uy hiếp. Cái này võ hồn, thật mạnh. Mã Tiểu Đảo con mắt lóe ra, phát ra một tiếng cảm khái. Hắn võ hồn giống như lại biến dị. Mộ Tuyết cũng mở miệng, cùng trước đó có chỗ khác biệt. Nghe được Mộ Tuyết lời nói, Mã Tiểu Đào hơi kinh ngạc nghiêng đầu lại. Ngươi nói, đây không phải nói nhảm sao? Ai nhìn không ra một dạng? Chuyện đã xảy ra hôm nay, quá ly kỳ. Mộ Tuyết không có để ý Mã Tiểu Đào ánh mắt, chỉ là lắc lắc đầu, mở miệng cảm khái. Đặc biệt là Đế Hoàng Thủy Thú, lại là Hoàng Kim đổi mồi. Quá rung động. Cảm nhận được chính mình võ hồn biến hóa, Từ Lăng Tiêu chính mình cũng là có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình lựa chọn phương hướng vẫn là chính xác. Chỉ sợ đợi đến chính mình 70 cấp có võ hồn chân thân thời điểm, liền có thể tiến hóa ra chân chính huyền vũ rồi. Nhân loại, ngươi cái này võ hồn tên gọi là gì? Mà lúc này đây, Đế Hoàng Thụy Thú thanh âm tại Từ Lăng Tiêu trong đầu vang lên, cũng không phải là Đế Hoàng Thụy Thú sẽ miệng nói tiếng người, mà là hai người bọn họ ở giữa thành lập một loại liên hệ. Bí chấn, Từ Lăng Tiêu mở miệng trả lời. Bí hí tiến hóa thể chất sao? Đế Hoàng Thụy Thú trong ánh mắt hiện lên thần sắc suy tư. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bí hí cũng gọi là bá hạng, lại gọi Long Quy, là rồng sinh chín con một trong. Tại vừa mới, Từ Lăng Tiêu thông qua Đế Hoàng Thụy Thú nhìn thấy tràng cảnh bên trong, rồng sinh chín con toàn bộ chết trận. Ngay cả Long Thần, tại đối mặt loại kia tồn tại, cũng chỉ có vẫn là phần. Mà bây giờ Từ Lăng Tiêu, võ hồn đã thoát ly bí hí hình thái. Cái này tương đương với đi ra một đầu cùng bí hí hoàn toàn khác biệt con đường. Thật, có thể trở thành hy vọng. Tốt rồi, vậy chúng ta trở về đi. Từ Lăng Tiêu thu hồi chính mình võ hồn, bí chấn thân thể tiêu tán. Mà vừa mới đặt hai nữ trên thân cái kia cổ trấn áp chi lực, cũng hoàn toàn biến mất. Loại này trấn áp chi lực là hoàn toàn không phân được ta. Có rất ít người có thể làm đến, nhường chính mình lực lượng phát tán ra mà không làm thương hại đến người một nhà. Long Thần Đấu La Mục Cân tính toán một cái, trừ cái đó ra cũng rất ít có thể làm được. Đặc biệt là Từ Lăng Tiêu cái này mới vừa vận nắm giữ bí chấn võ hồn, rất khó làm đến hoàn mỹ khống chế. Lại thêm bí chấn loại này chấn áp chi lực, cơ hội là không cách nào tránh khỏi. Như thế năm thứ nhất đại học cá nhân hình, đầy đủ thả ra lời nói, khoảng chừng cao hơn 50 mét, hướng nơi đó vừa đứng, tự mang cảm giác gáp bách mạnh mẽ mà bí chấn trên thân, còn đánh vác lấy một toàn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này tồn tại, càng là nặng nề cảm giác nồng đậm. Loại kia chấn áp chi lực đủ để cho người không kịp thở tức giận. Đế Hoàng Thụy Thú tam nhãn toan nghê, trọn vẹn 3 mét thân cao, thực ra đã coi như là một cái to con. Mã Tiểu Đào bọn hắn đều phải ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Thế nhưng là Đế Hoàng Thụy Thú tại cái kia bí chấn trước mặt, giống như là một cái tiểu bất điểm một dạng. Mà bí trấn võ hồn chỉ là một trận hô hấp, liền không ngừng phun ra ngoài nồng hậu dày đặc hơi nước. Loại nước này sương mù nồng hậu dày đặc trình độ, nhanh bắt kịp từ Tam Thạch Huyền Vũ thuần hơn trăm lần. Cái này không chỉ là bởi vì hồn lực khoảng cách, cũng là võ hồn phẩm chất bên trên, là có phân chia cao thấp. Được. Mộ Tuyết nhẹ gật đầu, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của nàng rất thấp, loại kia cảm giác áp bách, căn bản là bị không được. Vậy chúng ta nhanh lên một điểm trở về đi. Mộ Tuyết cũng không muốn ba người đợi cùng một chỗ, dạng kia xấu hổ chết rồi. Được. Mã Tiểu Đào cười híp mắt mở miệng. Mà vừa lúc này, Đế Hoàng Thụy Thú cái kia thân thể khổng lồ cũng co lại nhỏ lại. Vừa mới còn có cao 3 mét thân thể, vào lúc này thu nhỏ đến chỉ có 30 cm dáng vẻ, rút lại trọn vẹn gấp 10 lần. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, ghé vào Từ Lăng Tiêu trên đầu vai. A, thứ này sẽ còn thu nhỏ. Mã Tiểu Đào có chút tò mò nhìn ghé vào Từ Lăng Tiêu trên đầu vai tiểu bất điểm, không nhịn được mở miệng. Nhưng mà, cái này Tam Nhãn Toan Nghê hiển nhiên đối Mã Tiểu Đào không phải rất cảm cúm, không quá muốn phản ứng Mã Tiểu Đào, chỉ là yên lặng ghé vào Từ Lăng Tiêu trên thân. Bất quá, Tam Nhãn Toan Nghê không nghĩ phản ứng Mã Tiểu Đào, không có nghĩa là Mã Tiểu Đào không nghĩ phản ứng Tam Nhãn Toan Nghê. Ai nhìn xem như thế một cái tiểu bất điểm, Mã Tiểu Đào không nhịn được vươn tay, mong muốn đi đâm một cái Tam Nhãn Toan Nghê. Mà một bên Mộ Tuyết cũng là như thế. Chỉ là, hai người vừa mới vươn tay ra, Tam Nhãn Toan Nghê liền lập tức lui về phía sau mấy bước. Vật nhỏ này chuyển hàng nhanh còn thật mau. Lập tức liền từ Từ Lăng Tiêu vai trái chạy tới Từ Lăng Tiêu vai phải đi. Sau đó hung tợn nhìn chằm chằm hai nữ, phẫn nộ giống lên một tiếng. A, vật nhỏ còn có tính tình à nha. Mã Tiểu Đào chỉ cảm thấy chơi rất hay. Tốt rồi, đừng làm rộn, chúng ta trở về đi. Từ Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ mở miệng. Cái này Tam Nhãn Toan Nghê thế nhưng là bị toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều cho xem như bảo. Kết quả Mã Tiểu Đào cùng Mộ Tuyết còn muốn khôi hài nhà chơi đùa. Tốt a. Nghe được Từ Lăng Tiêu nói như vậy, Mã Tiểu Đào vẫn đúng là liền không đi đùa Tam Nhãn Toan Nghê, mà là đi ở trước nhất, chuẩn bị rời đi. Ba người một thú cứ như vậy rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm hoạch tâm giới mấy cái kinh khủng hung thú đứng xa xa nhìn một màn này. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh màu tím mở miệng, chúng ta thật muốn đem hy vọng đều ký thác vào một cái nhân loại trên thân sao? Không chỉ là Tử Cơ nghĩ như vậy, mà khác mấy đại hung thú, ánh mắt đều rơi vào người cầm đầu trên thân. Đó là một cái quần áo màu đen nam tử trung niên, thoạt nhìn uy nghiêm mười phần. Đúng vậy a, Đế Thiên, như vậy có phải hay không? Quá mạo hiểm rồi. Xích Vương cũng không nhịn được mở miệng. Mà Đế Thiên lúc này chậm rãi quay người, chúng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào một cái nhân loại trên thân. Đó là thụy thú lựa chọn của mình. Nói xong, Đế Thiên thân thể cực nhanh bành trướng lên, sau đó hóa thành một đầu to lớn hắc long, chìm vào sinh mệnh chi hồ bên trong. Chương 136, ngươi không sẽ nhìn thấy mỗi cái nữ hải tử đều như thế bắt chuyện a. Chương 136, ngươi không sẽ nhìn thấy mỗi cái nữ hải tử đều như thế bắt chuyện a. Thiên Hồn Đế Quốc, phủ bá tước phía trước. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đông Nhi đứng tại phủ bá tước cửa ra vào có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Những ngày gần đây, nàng rốt cục phát hiện một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Cái kia chính là mặc kệ nàng tại Thiên Đấu Thành bên trong đi như thế nào, đều nhất định sẽ đi đến Từ Lăng Tiêu trước phủ. Giống như là cả người đều đưa thân vào mê cung bên trong một dạng. Mà nàng cũng biết, Hoắc Vũ Hạo ngay tại Thiên Đấu Thành bên trong. Cái này mấy ngày bên trong, nàng tâm lực lao lực quá độ. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng không quá muốn cùng Hoắc Vũ Hạo tại nơi này gặp gỡ, dù sao hiện nay chính mình thân phận thật sự là không thích hợp, thế nhưng là nàng lại đi không ra cái này Thiên Đấu Thành. Thậm chí mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại Từ Lăng Tiêu phủ bá tước trước mắt, căn bản là ra không được. Đây đã là nàng không biết bao nhiêu lần xuất hiện tại Từ Lăng Tiêu phủ bá tước trước mặt. Cuối cùng, Vương Đông Nhi đành phải đến tắc sèn bên ngoài cửa. Vị cô nương này, Vương Đông Nhi cái này mới vừa vặn đi vào đường môn trước mắt, liền thấy Hoắc Vũ Hạo. Mà Đường Nhã vào lúc này cũng đi tới. Bất quá Đường Nhã cùng Hoắc Vũ Hạo cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Vương Đông Nhi diện mục chân thật, sở dĩ vào lúc này cũng không có nhận ra hắn, chính là Hoắc Vũ Hạo cái kia bạn cùng phòng Vương Đông. Chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này trước mắt vô cùng nhìn quen mắt thôi. Xin hỏi ngươi là có chuyện gì không? Hoắc Vũ Hạo nhận ra đối phương, chính là ngày đó tại Từ Lăng Tiêu phủ bá tức cửa ra vào nhìn thấy nữ sinh kia. Mặc dù không sai nữ sinh này mang đến cho hắn một cảm giác có chút không hiểu đấu, vui buồn thất thường, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng là ân cần mở miệng hỏi. Cái kia ta gọi là Sèn Múa Lân, ta có thể tại các ngươi nơi này ở một hồi sao? Bởi vì ta trên thân thật sự là không có tiền. Vương Đông Nhi bất đắc dĩ nói ra. Đến mức Sèn Múa Lân cái tên này, mới vừa rồi là quỷ thần xui khiến liền xông ra. Dứt khoát dùng cái này xem như dùng tên giả. Ngoại trừ tên bên ngoài, Vương Đông Nhi cũng không có nói láo, trên thân không có tiền xác thực nàng gặp phải một cái khác khốn cảnh. Lúc trước nàng từ Hạo Tiên lâu đài bên trong rời đi, tiền trong tay thật sự là không nhiều. Đương nhiên không có vấn đề. Đường Nhã vui vẻ nhận lời. Đường môn vẫn là dung hạ được như vậy một người. Cứ như vậy Vương Đông Nhi tiến vào đường môn bên trong. Ồ, ta nghe nói cái này đường môn tại vạn năm trước đó cũng là thanh thế hiển hách, làm sao ta bây giờ nhìn lại cái này đường môn thế mà quặng quẽ như vậy. Vương Đông Nhi mới vừa đi vào đường môn, liền kinh ngạc phát hiện cái này đường môn lại là vắng ngắt. To như vậy một cái đường môn, trống rỗng, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo, Đường Nhã hai người này bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai cái tiểu học đồ, trừ cái đó ra không có người nào nữa. Đó cũng là vạn năm trước đó lịch sử. Đường Nhã cười khổ, rất là bất đắc dĩ, hiện nay đường môn sớm cũng không bằng dĩ vãng. Thậm chí ngay cả cái này đường môn địa điểm cũ, ta cũng là thật vất vả mới cầm về, hiện nay chúng ta cũng không bỏ ra nổi đến quá nhiều tiền, sở dĩ cũng liền chiêu không đến cái gì đệ tử. Vương Đông Nhi nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Đường môn suy sụp, nhưng thật ra là tất nhiên. Cái kia chính là đem so sánh với hiện nay độ cao phát đạt hồn đạo khí mà nói, ám khí của đường môn thật sự là quá mức rơi ở phía sau, một cái là không cần bất luận cái gì cánh cửa, chỉ cần có hồn lực liền có thể vào tay vũ khí. Một cái khác thì là thực lực bản thân cũng rất bình thường, lại thêm cuối cùng còn cần khổ luyện kỹ thuật. Đồ đần đều biết cái kia chọn cái nào. Đúng rồi, Đường cô nương, ta muốn xin hỏi một chút, trước mấy ngày ngươi đi cái kia phủ bá tước là có chuyện gì không? Hoắc Vũ Hạo suy tư một phen, nhìn về phía Vương Đông Nhi, mở miệng hỏi. Vậy ngươi đi phủ bá tước lại có chuyện gì? Vương Đông Nhi cũng không trả lời Hoắc Vũ Hạo vấn đề, mà là hỏi lại hắn. Cái kia một ngày đấu hồn giải thi đấu kết thúc về sau, Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có cùng những người khác cùng một chỗ trở lại Sử Lai Khắc học viện, ngược lại là đi không từ giã. Coi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm liền xuất hiện ở Thiên Hồn Đế Quốc, vấn đề này nhường Vương Đông Nhi trong lòng vẫn luôn rất là khó chịu, thậm chí là có chút tức giận. Nghe được Vương Đông Nhi lời nói, Hoắc Vũ Hạo lập tức sững sờ, sau đó mở miệng nói, "Từ Lăng Tiêu bá tước là ta học trưởng, ta đi phủ bá tước đương nhiên là hướng đầu nhập vào hắn đi. Ngươi tìm nơi nương tựa hắn." Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, Vương Đông Nhi ngữ khí bên trong rõ ràng mang theo một ít kinh ngạc. "Ngươi tại sao muốn tìm nơi nương tựa hắn?" Vương Đông Nhi có chút không hiểu mở miệng hỏi thăm, "Ta nhớ được ngươi hẳn là Sử Lai Khắc học viện sinh viên a. Ngươi đều phải từ Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp, cái kia còn cần đầu nhập vào bất luận kẻ nào sao?" Nghe được Vương Đông Nhi lời nói, Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có đệ nhất thời gian trả lời. Hắn lúc này có một ít sững sờ, bởi vì hắn phát hiện cái này Tạ Sễn Múa Lân giọng nói chuyện tựa hồ có một chút quen thuộc. "Múa Lân, ta cảm giác ngươi giọng nói chuyện giống như cùng ta một người bạn có chút tương tự." Đường Nhã vào lúc này, hiển nhiên cũng phát giác trước mắt cái này Tạ Sễn Múa Lân phương thức nói chuyện có chút quen thuộc. "A, ai vậy?" Nghe được Đường Nhã hỏi như vậy, Vương Đông Nhi cũng là một trận chột dạ, sợ mình bị đối phương cho nhận ra thân phận. "Ta một cái đồng học." Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng mở miệng. Nghe được Hoắc Vũ Hạo cũng nói như vậy, Vương Đông Nhi liền càng thêm chột dạ, sợ sẽ bị nhận ra. "Hừ." Vương Đông Nhi hừ một tiếng. "Chúng ta đây mới là lần thứ hai gặp mặt, làm sao lại quen thuộc?" "Hảo Gia Ca, ngươi sẽ không đối mỗi cái nữ hải tử đều nói như vậy đi." Vương Đông Nhi mập mờ suy đoán, dự định ngồi lọc qua. "Đường cô nương, ngươi có thể vẫn chưa trả lời ta, ngươi đi phủ bá tước là vì cái gì?" Hoắc Vũ Hạo tiếp tục mở miệng hỏi. Mà nghe được Hoắc Vũ Hạo truy vấn, Vương Đông Nhi lúc đầu tâm tình cũng có chút bực bội, lúc này càng thêm là tức giận trả lời. "Đương nhiên là giống như ngươi, cái này còn phải hỏi sao?" Lưu lại câu nói này về sau, Vương Đông Nhi lập tức liền quay người tiến vào Đường Nhã đã sớm vì hắn sắp xếp xong xuôi gian phòng. Lưu lại cửa phòng bên ngoài đưa mắt nhìn nhau Đường Nhã cùng Hoắc Vũ Hạo. Đường Nhã cùng Hoắc Vũ Hạo hai người lúc này ánh mắt đều là hơi nghi hoặc một chút, nhưng tựa hồ cũng tại nói cho đối phương biết. Nữ sinh này mặc dù trưởng rất khá nhìn, nhưng tựa hồ đầu óc. Đấu Linh Đế Quốc, Đấu Linh Thành, Giang Nam Nam cũng tạm thời về đến nhà. "Nam Nam, ngươi trở về rồi." Giang Mẫu nhìn thấy nữ nhi trở về, lập tức liền lên phía trước khuôn mặt tươi cười đó lấy, "Đúng rồi, Nam Nam, ngươi lần này trở về hẳn là sẽ không đi sớm như vậy à?" "Ừm." Giang Nam Nam nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Mẹ, lần này ta một mực tại nhà bồi tiếp ngươi, phải không?" "Vậy thì tốt quá." Nghe được Giang Nam Nam lời nói, Giang Mẫu lập tức cao hứng đi thu xếp đồ ăn. "Nam Nam, ngươi trước ngồi, ta cái này làm cho ngươi ăn ngon đi." Nhìn xem Giang Mẫu dáng vẻ cao hứng, Giang Nam Nam cũng là mỉm cười. Chỉ là không bao lâu, nhà bọn hắn cửa hàng bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Giang Nam Nam còn tưởng rằng là có khách tới cửa, liền vội vàng ra ngoài, chỉ là không có nghĩ tới là vừa vặn ra ngoài liền bắt gặp Từ Tam Thạch. "Nam Nam." Từ Tam Thạch trên mặt nụ cười. Chương 137, đột biến. Giang Nam Nam phẫn nộ. Chương 137, đột biến. Giang Nam Nam phẫn nộ nhìn thấy Từ Tam Thạch trong nháy mắt. Giang Nam Nam sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Từ Tam Thạch, ngươi chạy đến tới nơi này làm gì?" Giang Nam Nam ngữ khí bên trong mang theo tương đối không kiên nhẫn. Nàng đã có ngoại sáng trong tối cự tuyệt qua Từ Tam Thạch rất nhiều lần, nhưng hắn lại không dung tha, thật là khiến người ta phiền phức vô cùng. "Nam Nam, ta đây không phải nghe nói ngươi trở về rồi sao? Liền muốn tới nhìn xem ngươi." Cho dù Giang Nam Nam ngữ khí vô cùng không tốt, Từ Tam Thạch trên mặt cũng vẫn như cũ là mang theo định nọ nụ cười. "Hiện nay ngươi nhìn cũng nhìn, có thể đi được chưa?" Giang Nam Nam đối Từ Tam Thạch vẫn như cũng là không chút khách khí mở miệng, trực tiếp vừa lên đến chính là hạ lệnh chủ khách. "Nam Nam, ta là thật thích ngươi." Từ Tam Thạch một mặt chân thành tha thiết mở miệng, "Từ ta gặp được ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền..." "Thế nhưng là ta không thích ngươi." Giang Nam Nam rất hiển nhiên không có kiên nhẫn nghe Từ Tam Thạch nói cái kia thao thao bất tuyệt tỏ tình lời nói, chỉ là gọn gàng dứt khoát mở miệng đánh gây đối phương. Nghe được Giang Nam Nam lời nói, Từ Tam Thạch lập tức không gì sánh được thương tâm, trên mặt nổi lên đi ra vẻ thất vọng, đồng thời còn xuất hiện tiếc hận vẻ mặt. "Nam Nam, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật không cân nhắc đi cùng với ta sao? Ta là thật rất thích ngươi, bằng không ngươi thử một chút đi cùng với ta đi." Từ Tam Thạch vẫn như cũ là một mặt chân thành mở miệng, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng có vẻ mong đợi. Bất quá hắn câu nói này tựa hồ mang theo một ít tối hậu thư ý vị. "Lan." Giang Nam Nam không lưu tình chút nào mở miệng. Nàng đối Từ Tam Thạch không có nửa phần hảo cảm. Trong lòng của hắn cũng chỉ có một cái Từ Lăng Tiêu thôi. Nghe được Giang Nam Nam tuyệt tình như thế lời nói, Từ Tam Thạch cũng không hề dừng lại chút nào, xoay người rời đi. Như thế cùng hắn đi qua tác phong không giống nhau lắm. Dĩ vãng Từ Tam Thạch đều là muốn đối Giang Nam Nam đều là quấn quýt chặt lấy. Cho dù Giang Nam Nam nói lời ác độc, hắn cũng phải ăn trước cái độc quyền đồ ngọt, bế môn canh về sau, cái này thất hồn lạc phách rời đi. lần này lại không có chút dừng lại. Như thế quả quyết động tác nhường Giang Nam Nam trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Không qua sông Nam Nam cũng không để ý Từ Tam Thạch phản ứng, hắn thấy Từ Tam Thạch như vậy, ngược lại là nhường hắn giải thoát rồi rất nhiều. Chỉ là Từ Tam Thạch cái này mới vừa đi ra đi, không có bao nhiêu khoảng cách. Chuyển qua một cái góc đường về sau, mấy cái người áo đen lập tức xuất hiện ở Từ Tam Thạch sau lưng. Thiếu gia. Nghe được những người áo đen này đồng loạt thanh âm, Từ Tam Thạch nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói, dựa theo mẹ ta nói đi làm đi. Vào đêm, Giang Nam Nam lúc này chính ở trong phòng của mình mặt nghỉ ngơi. Người nào? Đột nhiên, chính đang ngủ say Giang Nam Nam đột nhiên mà mở mắt. Cảm giác được nhà mình sân nhỏ bên trong tựa hồ xuất hiện một nhóm khách không mời mà đến. Nàng mới vừa mở cửa dự định nhìn xem tình huống. Nhưng ai liệu, trực tiếp chính là nhất đạo hỏa cầu đập vào mặt, cực nóng nhiệt độ cao thiêu đốt cho nàng hô hấp đều trong nháy mắt gấp rút. Vâng, thuấn gian di động. Giang Nam Nam tốc độ phản ứng vẫn là tương đối nhanh. Khi nhìn đến cái này hỏa cầu trong nháy mắt, sau lưng Nhu Cốt Thỏ võ hồn lập tức phụ thể, thân thể biến mất, lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại trên một thân cây. Những người này chỉ sợ là kẻ đến không thiện a, các ngươi là ai? Giang Nam Nam không gì sánh được cảnh giác nhìn xem đấy nhỉ, mở miệng hỏi thăm. Lúc này mới nhìn rõ ràng, sân nhỏ bên trong xuất hiện không chỉ một người. Những người này cộng lại số lượng có 5-6 cái, hơn nữa từng cái thân mang hắc ý liễu, thân bên trên tán phát lấy khí tức cường đại. Càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là, những người này mỗi người sau lưng hồn hoàn đều tại 4 cái phía trên, thậm chí còn có lục hoàn hồn đế cường giả. Đội hình như vậy, đối mặt Sử Lai khắp thất quái bên trong ngoại trừ Mã Tiểu Đảo bên ngoài những người khác, đều là dư xài. Cho dù là mang chìa khóa hành, cũng chưa chắc có thể từ đám này trên thân thể người hoàn mỹ thoát thân. Mà nàng chẳng qua là một cái chỉ là hồn tông mà thôi. Mình rốt cuộc là trêu chọc ai, lại có thể chọc nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất thủ. Vâng. Sau một khắc, một cái hư hư thực thực mẫn công hệ hệ hồn vương cường giả, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Nam Nam trước mặt, Giang Nam Nam vội vàng bắt đầu chạy trốn. Thân thể lại một lần nữa lấp lóe. Lần này hắn không có sử dụng một kỹ, chỉ là lợi dụng tốc độ của mình thoát đi mà thôi. Chỉ bất quá hắn hiển nhiên đánh giá cao thực lực của mình, cũng đánh giá thấp đối phương hồn vương cường giả thực lực. Giang Nam Nam làm quân dự bị Sử Lai khắp thất quái một trong, thực ra thực lực vẫn phải có, tốc độ chỉ sợ bình thường hồn vương cũng so ra kém. Không biết làm sao nhân số của đối phương căn bản cũng không dừng một cái từ bốn phương tám hướng vây quanh qua đây. Cho dù Giang Nam Nam tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp thoát đi ra đối phương cái bẫy. Mà cái kia hồn vương cường giả tốc độ cũng là không chậm, trong nháy mắt liền tới gần Giang Nam Nam, làm Giang Nam Nam muốn lần nữa thời điểm chạy trốn, phía sau một cái khác hồn vương đã có chạm mặt tới. Vô địch kim thân. Giang Nam Nam cắn răng một cái, lập tức phóng xuất ra chính mình đệ tứ hồn kỹ. Trên người nàng kim quang lóe lên, lần tránh mấy đạo hướng về chính mình xông tới hồn kỹ. Giang Nam Nam trong lòng có chút hiếu kỳ chính là, những người này thả ra hồn kỹ, chỉ có một số ít là công kích loại hồn kỹ, tuyệt đại đa số hồn kỹ đều là hạn chế loại. Bất quá cũng may, bây giờ đã có bị toàn bộ lần tránh. Nam Nam, đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này, Giang Mẫu phòng cửa bị đẩy ra, rất hiển nhiên Giang Mẫu cũng là bị viện tự động tính bên trong quấy nhiều đến. Mẹ! Nhìn thấy Mẫu thân ra tới, Giang Nam Nam lập tức trong lòng có chút cấp bách, người mau trở về. Chỉ bất quá những người kia động tác hiển nhiên càng nhanh, Giang Mẫu xuất hiện trong nháy mắt, nhất đạo hồn kỹ liền rơi vào trên người hắn. Phúc, Giang Mẫu cũng không phải là cái gì cường đại hồn sư. Đối mặt một cái hồn kỹ, toàn bộ người thân thể lập tức bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, chính là bất tỉnh nhân sự. Mẹ! Nhìn xem mẹ của mình thụ thương, Giang Nam Nam trong lòng không gì sánh được phẫn nộ. Chỉ là nàng vô địch kim thân, thời gian rất nhanh liền đi qua. Rất nhiều chói buộc loại phân đoạn lại một lần nữa rơi vào Giang Nam Nam trên thân. Bất lực ngăn trở Giang Nam Nam chỉ có thể bị những người này cho mang đi. Các ngươi đến cùng là ai? Bị trói lại Giang Nam Nam, lúc này chỉ có thể thống khổ lớn tiếng mở miệng. Các ngươi mau buông ta ra a. Ta là Sử Lai Khắc học viện sinh viên, các ngươi mau buông ta ra. Thiên Hồn Đế Quốc, Thiên Đấu Thành. Từ Lăng Tiêu cái này mới vừa vặn trở lại về phủ đệ. Hắn chỉ là vừa mới đi vào trung viện, liền phát hiện đã có một cái lão giả tại đây đợi. Lão giả này hai tay chắp sau lưng, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường giả khí tức, cường giả này cũng không phải bình thường hồn đế hồn thánh cường giả. Thực lực của đối phương cho Từ Lăng Tiêu cảm giác chí ít cũng phải là cái phong hào đấu la. Dù sao hiện nay Từ Lăng Tiêu thực lực cũng không yếu, có thể làm cho hắn cảm nhận được cảm giác gáp bách người thực tế không nhiều. Mà tại lão giả này bên cạnh còn đứng lấy một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia đúng là lúc này cần phải tại quân doanh bên trong Long Nạo Thiên. Chương 138, hắn rõ ràng chẳng hề làm gì, làm sao lại như thế không hiểu thấu trở thành hầu tước. Chương 138, hắn rõ ràng chẳng hề làm gì, làm sao lại như thế không hiểu thấu trở thành hầu tước. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên cung kính như thế đứng tại vị lão nhân kia bên người, Từ Lăng Tiêu lập tức liền hiểu thân phận đối phương. Bản thể tông, độc bất tử. Mà Long Ngạo Thiên cũng khi nhìn đến Từ Lăng Tiêu sau khi đi vào, liền đối với hắn một trận nháy mắt ra hiệu, dạng như vậy thoạt nhìn không gì sánh được một cười, có thể càng giống là đang ám chỉ cái gì. Từ Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu, Ngạo Thiên huynh, đã lâu không gặp. Ngay lúc này, lão nhân ánh mắt cũng rơi vào Từ Lăng Tiêu trên thân. Từ Lăng Tiêu càng là cung kính thi lễ, thế nhưng là quốc sư đại nhân đến nhà ta. Cái này bản thể tông thế nhưng là bọn hắn Thiên Hồn Đế Quốc hộ quốc đại giáo. Độc bất tử làm bản thể tông tông chủ, Từ Lăng Tiêu xưng hắn một tiếng quốc sư, cái kia còn đúng là không có chút nào quá phận. Người biết lão phu. Nghe được Từ Lăng Tiêu tiến lên một câu nhân tiện nói phá chính mình thân phận, độc bất tử trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Có chút nhíu mày về sau, liền kinh ngạc nhìn về phía Từ Lăng Tiêu, chưa nói tới nhận thức, chỉ là tiểu tử Tố Văn quốc sư đại danh. Từ Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó mở miệng nói, lại thêm toàn bộ Thiên Hồn Đế Quốc, có thể làm cho Ngạo Thiên huynh cung kính như thế đối đãi, chỉ sợ ngoại trừ bệ hạ bên ngoài cũng chỉ có quốc sư. Tiểu tử ngươi cũng tính là có chút tầm mắt. Độc Bất Tử cười quái dị một tiếng, tràn ngập ý cười. Đi vào đại sảnh, Từ Lăng Tiêu vừa rồi tọa hạ liền mở miệng hỏi, không biết rồi quốc sư đại nhân lần này đến thăm, là có chuyện gì không? Ngươi cho rằng ta nghĩ đến? Độc Bất Tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Từ Lăng Tiêu trên thân, cuối cùng nhẹ nhàng phủi một mắt sau lưng Long Ngạo Thiên. Nếu không phải ta đệ tử này suốt ngày tại bên thai ta nói lên chuyện của ngươi, ta cũng sẽ không đến. Thật sự là ầm ĩ ta phiền phức vô cùng. Nghe được Độc Bất Tử lời nói, Từ Lăng Tiêu lập tức trong lòng không nói gì, hắn còn tại hiếu kỳ vì cái gì Độc Bất Tử lại đột nhiên đến chính mình phủ bá tức đâu. Nguyên lai là Long Ngạo Thiên tiểu tử này một mực tại phía sau nói chuyện. Mà khi Từ Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Long Ngạo Thiên trên thân thời điểm, cái này Long Ngạo Thiên nhưng vẫn là tại nháy mắt ra hiệu. Từ Lăng Tiêu đều muốn hỏi hắn có phải hay không có mắt tật, có liền đi xem bệnh. Đừng kéo lấy. Độc Bất Tử cũng không quá quan tâm hai người kia tiểu động tác, mà là nhìn về phía Từ Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Nghe ta đệ tử này nói, hiện nay ngươi cũng mới 17 tuổi, nhưng đã là hồn vương rồi. Từ Lăng Tiêu nghe được trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói, chính xác tới nói, hiện nay đã là hồn đế. Cái gì? Hồn đế? Độc Bất Tử lập tức nhíu mày. Mặc dù động tác của hắn rất nhẹ, nhưng rất hiển nhiên hắn giờ phút này nội tâm là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay cả một bên Long Ngạo Thiên cũng là thân thể chấn động, phảng phất là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. 17 tuổi hồn vương này thiên phú tuyệt đối coi là có thể, nhưng cũng không có đến loại kia để cho người ta rung động tình trạng, bởi vì nhân vật như vậy tại hắn nhóm bản thể tông cũng không phải là không có. Thế nhưng là hồn đế liền không đồng dạng. 17 tuổi hồn đế, đừng nói là bọn hắn bản thể tông, liền xem như danh xưng đại lục đệ nhất học viện Sử Lai Khắc học viện cũng tuyệt đối không có. Mà đối mặt Độc Bất Tử nghi vấn, Từ Lăng Tiêu cũng là trực tiếp biểu diễn ra chính mình hồn hoàn, ở phía sau hắn 6 cái hồn hoàn một lần hiện lên, cùng lúc đó to lớn bí chấn võ hồn cũng vào lúc này xuất hiện. Nặng nề cảm giác gáp bách trong nháy mắt tràn đầy đại sảnh. Ngươi thế mà thật sự là hồn đế rồi. Thấy cảnh này, Độc Bất Tử bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy chấn động, không nghĩ tới thế mà thật sự có 17 tuổi hồn đế. Nếu như là loại tiên phú này lời nói, thành là cực hạn đấu la chỉ sợ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mấy ngày trước đây ta tiến về tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, hơi gặp phải một chút cơ duyên. May mắn, may mắn. Từ Lăng Tiêu vẫn là khiêm tốn cười một tiếng. Hảo tiểu tử, khó trách ngay cả đồ đệ của ta đối ngươi cũng là tôn sùng đến cực điểm. Độc Bất Tử có chút hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời trong ánh mắt cũng hiện lên một ít thoải mái. Sau đó, Độc Bất Tử suy tư một chút về sau liền đột nhiên mở miệng. Vậy thì tốt, đã như vậy, chuyện kia ta đáp ứng. Sự tình gì? Nghe được Độc Bất Tử câu nói này, Từ Lăng Tiêu lập tức ngậm bực, hắn không nhịn được nhìn về phía một bên Long Ngạo Thiên. Cũng không phải hắn cảm thấy vấn đề này cùng Long Ngạo Thiên có quan hệ, mà là lúc này Long Ngạo Thiên chính không cầm được hướng hắn quát tay. Hơn nữa thần sắc còn không gì sánh được lo lắng, động tác như thế thiên nhiên là nhường Từ Lăng Tiêu chú ý đến cùng là chuyện gì a. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên động tác, Từ Lăng Tiêu càng thêm một bức, trong lòng không rõ nội tình. Ngươi tiểu tử này tại cái kêu bày cái gì tay đâu? Long Ngạo Thiên động tác biên độ như thế lớn, Độc Bất Tử lại không phải người ngu, tự nhiên là có thể cảm thụ được. Không phải sao? Độc Bất Tử đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Long Ngạo Thiên trộm cảm giác rất nặng quát tay. Ai? Cảm nhận được Độc Bất Tử ánh mắt, còn có Từ Lăng Tiêu cái kia không rõ nội tình ánh mắt. Long Ngạo Thiên cũng là trong lòng bất đắc dĩ, thở dài một hơi, sau đó tiến về phía trước một bước mở miệng nói. Sư tôn, thực ra đây hết thảy đều là chủ ý của ta. Nghe được Long Ngạo Thiên lời nói, một bên Độc Bất Tử lập tức cười lạnh một tiếng. Hảo tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Cái gì cái gì? Từ Lăng Tiêu trợn tròn mắt, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cũng cho ta biết nói một cái. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc hồn đạo khí, một bên Long Ngạo Thiên khổ mở miệng cười, ta cho là chúng ta bản thể tông người, cũng đến cái kia cải biến thời điểm, hơn nữa đem so sánh với mặt khác hồn sư, thực ra chúng ta bản thể tông người càng thêm thích hợp hồn đạo khí. Nghe được Long Ngạo Thiên lời nói, một bên Từ Lăng Tiêu trực tiếp chấn kinh. Khá lắm, gia hỏa này thế mà có chính mình tại bản thể tông làm loại này. Làm bản thể tông đệ tử, có thể trước đó, dẫn đầu một bộ phận đệ tử thêm vào lính mới, thực ra liền đã rất khó khăn. Khá lắm. Long Ngạo Thiên hiện nay còn muốn lấy làm cho cả bản thể tông đều gia nhập vào. Thật sự là cảm tưởng a, thật không sợ bị Độc Bất Tử đem ra lột. Quả nhiên, Độc Bất Tử tiếp tục cười lạnh mở miệng, "Tốt, ta lúc ấy liền nghĩ Từ Lăng Tiêu tiểu tử này mặc dù là cái bá tước, nhưng cũng không có sao mà to gan như vậy dám trực tiếp can thiệp chúng ta bản thể tông tình trạng a. Nguyên lai là ngươi từ đó cản trở." Khục khục. Nghe được chính mình sư tôn chất vấn, Long Ngạo Thiên lập tức có chút xấu hổ. Thánh chỉ đến. Tốt tại lúc này, phủ bá tước bên ngoài đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm vang dội. "Thánh chỉ." Mấy người đồng thời biến sắc. Độc Bất Tử nhìn thoáng qua Từ Lăng Tiêu, sắc mặt co lại nói, "Lão phu không ở đây ngươi phụ thượng, chính mình đi thôi." "Ta cũng không có ở." Long Ngạo Thiên cũng đổi vội mở miệng. "Nên đón thánh chỉ, lại quỳ lại bái, tê dại phiền chết." Hơn nữa dùng Độc Bất Tử địa vị, đương nhiên có thể không quỳ, nhưng tốt nhất vẫn là không đi. Từ Lăng Tiêu gật đầu, liền độc thân đi ra ngoài đón, gặp được đến từ cung đình hoàng đế đặc sứ. Đặc sứ trong tay cầm một quyển kim hoàng sắc thánh chỉ, nhìn thoáng qua Từ Lăng Tiêu sau liền tự mình triển khai đọc. Sát phong Từ Lăng Tiêu làm trung thành hồn hầu, thưởng thụ hết thể hầu tước đãi ngộ. Tiếp chỉ. Cái này thánh chỉ nội dung vô cùng đơn giản, chỉ là đem Từ Lăng Tiêu tước vị hướng bên trên tăng lên một cấp, từ bá tước thân làm hầu tước mà thôi. Mà nhận lấy thánh chỉ về sau, Từ Lăng Tiêu thì là một mặt một bức. Hắn rõ ràng chẳng hề làm gì, làm sao lại như thế không hiểu thấu trở thành một cái hầu tước. Chương 139, nhường Hoắc Vũ Hạo thêm vào bản thể tông. Chương 139, nhường Hoắc Vũ Hạo thêm vào bản thể tông. nhận lấy thánh chỉ. Tại một trận hàn huyên về sau, Từ Lăng Tiêu mới đưa đặc sứ đưa đi. Có thể đặc sứ chân trước vừa đi, một bóng người khác chân sau liền xuất hiện ở phủ bá tước bên ngoài. Không đúng, hiện nay cần phải xưng là hầu phủ phía trước. Trung thành hồn hầu, thật sự là thật đáng mừng a. Mộ Tuyết trên mặt ý cười tới gần. Nhìn thấy Mộ Tuyết, Từ Lăng Tiêu cái này đâu còn có thể không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm, lại vô duyên vô cớ thêm một cấp tước vị, sao lại có thể như thế đây? Rất hiển nhiên là Mộ Tuyết đem hôm đó tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong phát sinh sự tình, toàn bộ đều nói cho hoàng đế nhắc thâm. Hoàng đế cái này sắc phong hắn làm cái này trung thành hồn hầu. Mà cái này trung thành hồn hầu ý tứ nhưng thật ra là vô cùng rõ ràng. Chung với thiên hồn. Cái này đã là ân sủng. Đồng thời cũng là một phen gõ. Vấn đề này đoán chừng còn phải đa tạ Mộ Tuyết tướng quân. Từ Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó mở miệng nói, Mộ Tuyết tướng quân, mau mau mời đến. Tốt. Mộ Tuyết vui vẻ nhẹ gật đầu, đi theo Từ Lăng Tiêu cùng đi tiến vào hầu phủ bên trong. Chỉ là cái này mới vừa vặn đi đến đại sảnh, nàng lập tức liền gặp được Độc Bất Tử, còn có Long Ngạo Thiên. Lập tức, Mộ Tuyết biến sắc, liền vội vàng tiến lên hướng về Độc Bất Tử hành lễ, gặp qua quốc sư. Ừm. Độc Bất Tử khẽ gật đầu. Sau đó âm thầm dò xét lấy Từ Lăng Tiêu, trong lòng cũng là âm thầm cảm khái. Hoàng đế sắc phong hắn vừa mới tự nhiên cũng là nghe thấy được, trong lòng cũng là minh bạch nguyên do trong đó. Còn có chính là, trong khoảng thời gian này Tiên Hồn Đế quốc đang phát triển hồn đạo khí cái này cùng một chỗ, tình thế có thể nói là càng ngày càng tấn mãnh. Đặc biệt là tại một con kia hồn đạo bộ đội thành lập về sau, tất cả mọi người thấy được hồn đạo khí sát thực có không tầm thường lực lượng. Tại cái này cùng một chỗ hoàng đế liền càng thêm chú trọng phát triển, không ngừng yêu cầu tất cả các bộ môn đầu nhập tài chính. Dùng đến mức hiện tại rất nhiều phái bảo thủ đều chỉ có thể dần dần tiếp nhận. Cho dù bản thể hắn tông vẫn luôn là tại ngăn cản lấy, nhưng cũng là vô lực hồi thiên. Lại thêm vừa mới mặc dù hắn không rõ chuyện kia là Long Ngạo Thiên đang làm cho quỷ, nhưng đáp ứng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Thế là hắn dứt khoát liền khoát tay áo, mở miệng nói, ta mặc kệ, chính các ngươi làm đi làm lại đi thôi. Độc Bất Tử cũng không quan tâm trong đại sảnh ba người khác, mở rộng bước chân liền rời đi hồi phủ. Nhìn xem Độc Bất Tử bóng lưng, Mộ Tuyết cũng là có chút hiếu kỳ, mặc dù nói Độc Bất Tử loại này đẳng cấp nhân vật từ trước đến nay đều là tới vô ảnh đi vô tung, có thể nói là tùy tâm sở dụng cấp bậc. Hành vi cũng đều là để cho người ta nhìn không thấu. Thế nhưng hắn còn rất là hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tư Minh, nhìn xem Độc Bất Tử rời đi so với Mộ Tuyết một bước, Long Ngạo Thiên nhưng chính là mừng khấp khởi đi tới Từ Lăng Tiêu trước mặt. Vậy kế tiếp ngươi sẽ phải cho chúng ta bản thể tông chế định một cái kế hoạch, nhìn xem làm sao phát triển, tốt nhất là có thể làm cho đám kia từ Sử Lai Khắc học viện ra tới hồn đạo hệ học viên đến chúng ta bản thể tông đến đi một vòng. Nghe được Long Ngạo Thiên lời nói, một bên Mộ Tuyết nhưng là nhãn tình sáng lên. Nhường hồn đạo sư tiến vào bản thể tông. Hắn mặc dù không biết rồi đây rốt cuộc là vì cái gì, thế nhưng rất hiển nhiên cái này ý vị vô cùng rõ ràng, cái kia chính là phái bảo thủ vào lúc này đã là không ngăn trở thế nào. Thậm chí có chút đổi cờ đổi màu cờ ý vị. Phải biết bản thể tông vẫn luôn là phái bảo thủ lực lượng trung kiên. Hiện nay ngay cả bản thể tông đều từ bỏ ngăn trở, đây chẳng phải là mang ý nghĩa toàn bộ phái bảo thủ đều từ bỏ trước kia kiên trì. Mà lúc này đây Từ Lăng Tiêu cũng là tại suy tư. Nhường hồn đạo sư tiến vào bản thể tông xác thực một cái cực kỳ tốt lựa chọn, thế nhưng đến cùng cái kia nhường ai tiến vào bản thể tông đâu? Hầu ra, ở thời điểm này phụ thượng một cái hạ nhân, đột nhiên đi tới đại sảnh bên trong, mở miệng báo cáo, ngoài cửa lại tới mấy người, bọn hắn tự xưng là đến từ Sử Lai Khắc học viện, trong đó một cái người nói mình tên Hoắc Vũ Hạo, cùng Hầu ra có chút quan hệ. Nghe được cái này báo cáo âm thanh, Từ Lăng Tiêu lập tức nhíu mày. Đây là ngủ gà ngủ gật liền có người cho mình đưa gối đầu. Lúc này, Từ Lăng Tiêu liền đối Long Ngạo Thiên mở miệng, "Ngạo Thiên huynh, hắn tới." Cái này không lâu lắm, cửa ra vào liền đi vào ba người, theo thứ tự là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi cùng với Đường Nhã. Ba người đi vào phòng trong nháy mắt, Từ Lăng Tiêu liền đem ba người bọn họ đều tốt đánh giá một phen. Coi hắn phát hiện Vương Đông Nhi là một tấm khuôn mặt xa lạ thời điểm, trong lòng đầu tiên là ngạc nhiên. Đây là ai? Thật xinh đẹp. Bất quá thêm chút suy tư, liền minh bạch thân phận của đối phương. Mà hắn tại biết rồi thân phận đối phương về sau, nhưng trong lòng thì càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ lại bởi vì chính mình tồn tại ảnh hưởng, Vương Đông Nhi đã có sớm như vậy liền dùng chính mình diện mục thật sự xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo bên người sao? Bất quá trong lòng ngạc nhiên quy tâm bên trong ngạc nhiên, Từ Lăng Tiêu vẫn là đứng dậy, nhiệt tình hướng Hoắc Vũ Hạo đánh nhau dặn dò. "Tiểu Vũ Hạo, đã lâu không gặp." Đến mức Đường Nhã cùng Vương Đông Nhi thì là bị Từ Lăng Tiêu trực tiếp cho gạt tại một bên. "Lăng Tiêu học trưởng, đã lâu không gặp." Hoắc Vũ Hạo cũng mười điểm nhu thuận mở miệng, cùng Từ Lăng Tiêu đánh nhau dặn dò. "Ngạo Thiên huynh, vị này là Hoắc Vũ Hạo, là ta tại Sử Lai Khắc học viện thời điểm hồn đạo hệ đồng học." Từ Lăng Tiêu mở miệng hướng Long Ngạo Thiên giới thiệu Hoắc Vũ Hạo, đồng thời hắn cũng là một vị bản thể hồn sư. Cái gì? Nghe được bản thể hồn sư chữ này trong ngáy mắt, Long Ngạo Thiên lập tức cũng đứng lên. Mà Từ Lăng Tiêu thì là chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo, mở miệng giới thiệu Long Ngạo Thiên. Tiểu Vũ Hạo, vị này là Long Ngạo Thiên, cũng là bản thể tông thiếu tông chủ. Bản thể tông? Cái tên này, đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói cũng không xa lạ gì. Ánh mắt của hắn vào lúc này cũng rơi vào Long Ngạo Thiên trên thân. Tiểu huynh đệ, bản thể của ngươi võ hồn là cái gì? So với Từ Lăng Tiêu Sử Lai Khắc học viện đồng học cái danh hiệu này, Long Ngạo Thiên hiển nhiên càng thêm chú ý đối phương bản thể võ hồn. Linh Mâu. Hoắc Vũ Hạo mặt người, nhưng vẫn là mở miệng. Đối phương tất nhiên có thể xuất hiện tại Từ Lăng Tiêu phủ bá tước bên trên, như vậy vậy cũng tính toán là người một nhà đi. Ta có thể nhìn một chút sao? Long Ngạo Thiên tiếp tục mở miệng. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Sau một khắc, đôi mắt của hắn bên trong hiện ra một vệt kim quang. Nhìn thấy cái này võ hồn trong ngay mắt, Long Ngạo Thiên trong lòng lập tức đối cái này Hoắc Vũ Hạo dâng lên một ít cảm giác thân thiết, sau đó ta nhiệt tình mở miệng hỏi thăm, nghe nói ngươi vẫn là một cái hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có nguyện ý hay không thêm vào chúng ta bản thể tông? Đạt được trả lời, Long Ngạo Thiên trực tiếp hỏi, có thể nói là tương đối thẳng thắn. Hoắc Vũ Hạo nghe được lập tức ngẩn ngơ. Trực tiếp như vậy sao? Hai người bọn họ cái này là lần đầu tiên gặp mặt đi, cái này muốn lôi kéo chính mình rồi. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên Từ Lăng Tiêu. Bản thể tông hiện nay hoàn toàn chính xác yêu cầu mấy cái hồn đạo sư, nếu như ngươi muốn gia nhập ngược lại là có thể cân nhắc tại bản thể tông trước ở lại. Từ Lăng Tiêu thản nhiên mở miệng. Trong lòng của hắn nhân tuyển tốt nhất xác thực Hoắc Vũ Hạo. Dù sao Hoắc Vũ Hạo là bản thể võ hồn, điểm này cũng làm cho bản thể tông người có thể càng thêm đối với hắn thân thiết một chút. Chương 140, cho hai đại tông môn chuẩn bị nhận lỗi. Chương 140, cho hai đại tông môn chuẩn bị nhận lỗi. Từ Lăng Tiêu đều lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo cũng không có cái gì do dự, trực tiếp điểm đầu đồng ý xuống tới. Ừm, có thể. Ta hết thể nghe Lăng Tiêu học trưởng sắp xếp liền được. Long Ngạo Thiên lập tức mừng rỡ và phấn. Bản thể võ hồn thật sự là quá hiếm ít, mà bọn hắn bản thể tông lại là do những này bản thể hồn sư tạo thành tông môn. Bình thường mong muốn tìm một chút mới đệ tử, cái kia có thể thật là có chút khó khăn. Bọn hắn cơ hồ là tại toàn bộ đại lục tìm kiếm khắp nơi nắm giữ bản thể võ hồn hồn sư, bằng không lúc trước cũng sẽ không tại đấu hồn giải thi đấu kết thúc về sau lập tức liền tìm tới nắm giữ bản thể võ hồn Hoắc Vũ Hạo. Mà bây giờ Hoắc Vũ Hạo đáp ứng, Long Ngạo Thiên tự nhiên là cao hứng. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ tiếp tục điều một nhóm hồn đạo sư đi bản thể tông, tại bản thể tông chuyện bên kia trước hết giao cho Ngạo Thiên mình. Từ Lăng Tiêu nhìn về phía Long Ngạo Thiên mở miệng nói: "A, đúng, Hoắc Vũ Hạo tại hồn đạo khí phương diện thiên phú coi như không tệ." Từ Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu căn dặn Long Ngạo Thiên: "Các ngươi bản thể tông có thể tận khả năng đem tài nguyên hướng hắn nghiêng, nói không chừng sẽ có một ít không tưởng tượng được kết quả." Nghe được Từ Lăng Tiêu lời nói, Long Ngạo Thiên lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Vấn đề này, ta cũng sẽ an bài tốt." Long Ngạo Thiên biết rồi hiện nay Từ Lăng Tiêu tuyệt đối là đấu La đại lục đệ nhất thiên tài. 17 tuổi hồn đế, đừng nói có người có thể đạt đến, rất nhiều người đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Từ Lăng Tiêu đều đối Hoắc Vũ Hạo tán dương có thừa, vậy đã nói rõ cái này Hoắc Vũ Hạo thiên phú, chỉ sợ cũng không thấp. Bất quá hắn cùng Hoắc Vũ Hạo ở giữa cái này gặp được lần đầu tiên, cụ thể muốn như thế nào cho hắn nghiêng tài nguyên, cái kia Long Ngạo Thiên vẫn là phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc, lại tiếp tục khảo sát một cái. Đang cùng Long Ngạo Thiên căn dặn xong những lời này về sau, Từ Lăng Tiêu liền xoay người lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo tiếp tục mở miệng nói: "Tiểu Vũ Hạo, bản thể tông trước đó vẫn luôn là không thế nào tiếp xúc hồn đạo khí, thậm chí đối hồn đạo khí tồn tại tương đối mâu thuẫn. Sở dĩ nếu như ngươi muốn đi qua lời nói, cái kia hết thệ thì tương đương với là bắt đầu từ số không chế tạo một cái hồn đạo khí tông môn." Từ Lăng Tiêu mở miệng nói, đến lúc đó có thể muốn thật tốt vất vả một cái ngươi. "Không có chuyện gì, Lăng Tiêu học trưởng." Hoắc Vũ Hạo cũng nghiêm túc mở miệng, "Ta sẽ tận hết khả năng trợ giúp bản thể tông." Giam ba câu ở giữa, Từ Lăng Tiêu liền đem Hoắc Vũ Hạo cho đi sắp xếp thỏa đáng. Thế nhưng nghe lấy Từ Lăng Tiêu sắp xếp, Vương Đông Nhi lại là có chút phẫn nộ. Từ Lăng Tiêu những này sắp xếp đương nhiên không có vấn đề, có thể chính mình cũng tiến vào đến đã lâu như vậy, Từ Lăng Tiêu không có gì căn cơ nhìn tới chính mình một mắt ta. Đây đủ chính là làm mình không tồn tại một dạng, chính mình như thế không có tồn tại cảm rất sao? Ngược lại là đứng ở bên cạnh Đường Nhã rất là yên tĩnh, nàng rất rõ ràng định vị của mình. Tại Thiên Hồn Đế Quốc, nàng là tuyệt đối không có khả năng cùng Từ Lăng Tiêu khiêu chiến, lại hoặc là đưa ra yêu cầu gì. Thế nhưng Vương Đông Nhi nhưng là khác rồi. Nàng nguyên bản liền tâm cao khí ngạo, mắt thấy Từ Lăng Tiêu đều như vậy không nhìn chính mình, lập tức liền không nhịn được mở miệng: "Ngươi đây là ý gì?" "Vậy ta đâu?" Nghe thấy thanh âm này, Từ Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Thực ra Vương Đông Nhi vừa mới lúc tiến vào, Long Ngạo Thiên liền đã chú ý tới, dù sao dáng dấp đẹp mắt như vậy nữ sinh thật sự là thế gian hiếm thấy. Bất quá nơi này dù sao cũng là Từ Lăng Tiêu hầu phủ, Từ Lăng Tiêu mới là chủ nhân. Sở dĩ Từ Lăng Tiêu đều không có chủ động hỏi cái kia, Long Ngạo Thiên càng là không tiện nói gì, chỉ là nghe lấy Từ Lăng Tiêu sắp xếp. "Ngươi là ai?" Từ Lăng Tiêu ánh mắt vào lúc này mới rốt cục rơi vào Vương Đông Nhi trên thân. Đây cũng là từ Vương Đông Nhi tiến vào hầu phủ về sau, Từ Lăng Tiêu lần thứ nhất dùng mắt nhìn thẳng nàng. "Ta..." Nghe được Từ Lăng Tiêu hỏi một chút, Vương Đông Nhi lập tức sững sờ: "Ta gọi là Sẻn Múa Lân, ta là..." Chỉ bất quá nói đến đây về sau, Vương Đông Nhi lời nói liền trở nên ấp úng đi lên, bởi vì hắn căn bản là nói không rõ lai lịch của mình. Nàng cũng không thể nói mình là Hạo Thiên lâu đài người a. Vậy liền bại lộ thân phận. Nhưng hắn cũng không thể nói mình là Sử Lai Khắc học viện a, bởi vì như vậy Hoắc Vũ Hạo bọn hắn liền đều biết mình thân phận. Mà cứ như vậy, Vương Đông Nhi liền căn bản không biết mình cái kia như thế nào giới thiệu lai lịch. Tốt ở một bên Hoắc Vũ Hạo vốn chính là cái lòng nhiệt tình, tại phát hiện Vương Đông Nhi có chút xấu hổ về sau, lập tức liền lên phía trước giúp Vương Đông Nhi giải thích đứng lên. Múa Lân nói, cũng là muốn qua đây đầu nhập vào Lăng Tiêu học trưởng. Nghe được Hoắc Vũ Hạo giải thích, Từ Lăng Tiêu con mắt lập tức lóe lên một cái. Hắn lúc này mới phát hiện hai người ở giữa tựa hồ đồng thời chưa quen thuộc, nghĩ đến Vương Đông Nhi cũng không có tại Hoắc Vũ Hạo trước mắt bại lộ chính mình thân phận. Sau đó liền trực tiếp mở miệng: "Ngươi đi đi, ta hầu tức phủ cũng không cần một cái bình hoa." "Bình hoa?" Vương Đông Nhi lập tức liền bị tức nổ tung. Đáng giận, hắn cũng dám nói mình là bình hoa. Mà liền lúc này, toàn thân vàng nhạt váy dài, khí chất ôn nhuận nam phụ nhưng từ đại sảnh đằng sau đi ra. Đối đám người lên tiếng chào sau liền nhìn về phía Từ Lăng Tiêu mở miệng: "Lăng Tiêu, ngươi muốn những vật kia ta cũng đã làm cho người đều chuẩn bị xong." "Chuẩn bị đồ vật?" "Tự nhiên đều là tiến về đấu linh đế quốc thời điểm yêu cầu." Trước đó từ Lăng Tiêu từ cái kia hai đại tông môn trong tay lừa gạt Long Đan, vấn đề này hắn hay là một mực ghi nhớ trong lòng. Tự nhiên cũng vẫn luôn muốn phải thật tốt đền bù một cái hai đại tông môn. Sở dĩ khi biết muốn trở về Đấu Linh Đế quốc về sau, từ Lăng Tiêu liền nhờ mẹ của mình hỗ trợ mua sắm một chút nhận lỗi. Mua đồ vật vẫn là nhiều mặt, hơn nữa tương đối đáng giá. Tỷ như nói bí thuật hồn cốt, hồn đạo khí, cùng với các loại kỳ chân dị bảo. Giá trị của những thứ này đương nhiên là viễn siêu Long Đan. Nhưng từ Lăng Tiêu cũng không có chút nào đau lòng, lúc trước hắn cũng là bất đắc dĩ, vì tăng lên chính mình võ hồn mới lừa gạt hai đại tông môn tình cảm, mà hắn hiện tại cũng coi là lên như diều gặp gió, tự nhiên cũng phải thật tốt bồi tội một cái. Mà bây giờ hắn nhường mẫu thân chuẩn bị đồ vật cuối cùng là đủ. Thứ Minh, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi sao? Long Nạo Thiên cũng là hơi kinh ngạc. Tại niên kỷ bên trên, hắn thực ra muốn so từ Lăng Tiêu lớn hơn một chút, nhưng là do nguyên nhân nào đó, một mực cùng từ Lăng Tiêu cùng thế hệ tương xứng. A, ta là dự định trở về một chuyến Đấu Linh Đế quốc. Từ Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. Cái gì? Ngươi muốn đi Đấu Linh Đế quốc? Long Nạo Thiên lập tức nhíu mày, chúng ta Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc quan hệ trong đó vẫn luôn rất khẩn trương, ngươi bây giờ đi Đấu Linh Đế quốc chỉ sợ. Hoắc Vũ Hạo cũng là ánh mắt không ngừng lấp lóe, Lăng Tiêu học trưởng, ngươi muốn đi Đấu Linh Đế quốc làm cái gì? Là như vậy, đoạn thời gian trước Đấu Linh Đế quốc hoàng thất hướng bệ hạ đưa ra mời, hy vọng Lăng Tiêu có thể về nhà xem thật kỹ một chút. Nhìn thấy mấy người vẻ khiếp sợ, một bên Mộ Tuyết cũng là đứng ra giải thích nói, các ngươi cũng đều biết, Lăng Tiêu thực ra cũng là Đấu Linh Đế quốc người. Chương 141, ta có thể hay không đem hết thể lính mới toàn bộ mang lên? Chương 141, ta có thể hay không đem hết thể lính mới toàn bộ mang lên? Là Đấu Linh Đế quốc chủ động mời. Long Nạo Thiên nhíu mày, vậy nhưng phải cẩn thận có cha a. Bọn hắn còn không có lá gan lớn như vậy. Cảm nhận được Long Nạo Thiên lo lắng, Mộ Tuyết ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, bệ hạ cũng sớm đã tại biên cảnh hỏa lực tập trung, nếu như có vấn đề gì, như vậy cái này biên cảnh đại quân liền sẽ không chút do dự lập tức phát động tiến công, bọn hắn là không dám chủ động bước lên chiến sự. Mộ Tuyết lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh đều là một mảnh xôn xao. Đừng nói là Long Nạo Thiên những này không quá người biết, cho dù là từ Lăng Tiêu người trong cuộc này đều có chút mắt trợn tròn. Như vậy có phải hay không có chút quá nhỏ nói thành to? Từ Lăng Tiêu chính mình cũng không nghĩ tới, Thiên Hồn Hoàng Đế thế mà có thể vì chính mình làm đến bước này. Lăng Tiêu, ngươi rất ít tiến vào chúng ta Thiên Hồn Đế quốc triều đình, đối ở hiện tại triều đình thế cục khả năng cũng không hiểu rõ lắm, càng không biết hiện nay địa vị của ngươi a. Mộ Tuyết mỉm cười mở miệng, ngươi bây giờ có thể nói là chúng ta Thiên Hồn Đế quốc tân phái thủ lĩnh. Không nhìn thấy hôm nay liền xem như quốc sư độc bất tử đều tự mình đến chỗ ở của ngươi sao? Nghe được câu này, Vương Đông Nhi đôi mắt đẹp bên trong cũng là hiện lên chấn kinh chi sắc, thậm chí con ngươi đều tại một trận rung động. Hắn nghĩ tới chính mình lúc trước hồi Hạo Thiên lâu đài thời điểm, đại cha bọn hắn nói lời, nhường hắn lưu tại Từ Lăng Tiêu bên người. Nghĩ tới chỗ này về sau, Vương Đông Nhi cũng là hít sâu một hơi. Bởi vì lập tức liền muốn rời khỏi Thiên Hồn Đế quốc, sở dĩ Từ Lăng Tiêu đem hết thảy đều đại khái an bài một cái. Coi hắn đem hết thảy tất cả an bài xong về sau, ánh mắt lập tức rơi vào Vương Đông Nhi cùng Đường Nhã trên thân hơi kinh ngạc mở miệng, các ngươi hai cái làm sao còn ở lại chỗ này đây? Làm sao còn chưa đi a? Cái này rất hiển nhiên là hạ lệnh trục khách. A a, xin lỗi, có nhiều quấy rầy. Đường Nhã nghe được, cái này từ ban đầu chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Hôm nay tại hầu phủ nghe được sự tình, thực tế có chút chấn động. Ngay cả độc bất tử đều muốn đến Từ Lăng Tiêu hầu phủ. Chính mình lúc trước lựa chọn cùng Từ Lăng Tiêu làm giao dịch, tựa hồ đồng thời không có toàn bộ sai. Mà hắn cũng biết mình nghe được rất nhiều không nên nghe sự tình, thế là vội vàng cáo tử. Một bên Vương Đông Nhi trong lòng tức giận. Cái này Từ Lăng Tiêu căn bản cũng không có đem chính mình để vào mắt đi. Nhưng nàng cũng là trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Đường Nhã cùng rời đi. Tốt rồi, Tiểu Vũ Hạo, ngươi trước đi theo Ngạo Thiên huynh hồi một chuyến bản thể tông đi, ngươi được làm quen một chút hoàn cảnh mới. Từ Lăng Tiêu vừa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, mà Hoắc Vũ Hạo cũng là nhẹ gật đầu, tại Long Ngạo Thiên dẫn dắt phía dưới rời đi hầu phủ, chuẩn bị trở về bản thể tông. Đại sảnh rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, cũng chỉ còn lại có Mộ Tuyết cùng Từ Lăng Tiêu hai người. Ngươi dự định khi nào thì xuất phát? Mộ Tuyết cười hỏi thăm. Nàng tự nhiên là muốn đi theo Từ Lăng Tiêu cùng lúc xuất phát, bằng không làm sao cùng Từ Lăng Tiêu bồi dưỡng một chút tình cảm đâu. Từ Lăng Tiêu suy nghĩ sau một lát liền mở miệng, vậy liền mấy ngày nay đi. Chọn ngày không bằng đủ ngày. Ngươi dự định mang nhiều ít người? Mộ Tuyết tiếp tục mở miệng hỏi. Từ Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, ta có thể đem cả chi lính mới đều dẫn đi sao? Lập tức Mộ Tuyết liền trở nên trầm mặc. Đại ca, nào đâu? Đem toàn bộ lính mới đều dẫn đi? Ngươi đây là nói đùa cái gì? Ngươi tại sao không nói mang theo Thiên Hồn Đế quốc tất cả quân đội, toàn bộ đi hàn đấu Linh Đế quốc hoàng thất làm khách đâu? Trừ phi ngươi là muốn đánh vào đi, bằng không đấu Linh Đế quốc là tuyệt đối sẽ không nhường lính mới tiến vào biên cảnh, thậm chí tới gần đều rất khó khăn. Mộ Tuyết trong lòng không nói gì quy vô ngữ, nhưng vẫn là mở miệng bác bỏ Từ Lăng Tiêu ý nghĩ này. Vậy thì tìm mấy cái phong hào đấu la đi theo chúng ta cùng đi đi. Từ Lăng Tiêu suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng. Mộ Tuyết một lần nữa rơi vào không nói gì bên trong. Ngươi cho rằng cái này phong hào đấu la là rau cải trắng đâu, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nói đùa, phong hào đấu la loại nhân vật này tại hắn nhóm Thiên Hồn Đế quốc số lượng cũng là tương đối thưa thớt. Mỗi một cái đều thuộc về là có thể bị cúng bái cái chủng loại kia. Có thể nói hết thảy phong hào đấu la tại Thiên Hồn Đế quốc địa vị đều là hết sức quan trọng, hơn nữa mỗi người đều là nghe điều không nghe tuyên. Từ Lăng Tiêu nhưng là không có chút nào khách khí tiếp tục nói, ngươi cái kia không phải không biết đấu Linh Đế quốc lần này đánh chính là ý định gì à? Nếu là không có phong hào đấu la tùy hành, vạn nhất đối phương trực tiếp cưỡng ép đem chúng ta lưu lại tới làm sao bây giờ? Tại Từ Lăng Tiêu xem ra, tìm Phong Hào đấu la làm bạn chính mình đó thật là quá bình thường. Vấn đề này bệ hạ đã có sắp xếp xong xuôi. Một bên khác, Đường Môn, Vương Đông Nhi sau khi trở về phòng một mặt phẫn nộ. Ầm. Nàng dùng sức đập mạnh trước mặt mình cái bàn, đáng chết, gia hỏa kia lại dám đối với ta như vậy. Vấn đề này Vương Đông Nhi là tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Chính mình dáng dấp xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là chủ động tới cửa. Cái kia Từ Lăng Tiêu chẳng những không có cầm mắt nhìn thẳng một mắt chính mình, thậm chí còn trực tiếp đối với mình hạ lệnh chủ khách. Ầm. Vương Đông Nhi càng nghĩ càng sinh khí, đã là không thỏa mãn tại đập cái bàn, trong phòng hết thảy có thể đập đồ vật đều bị hắn hung hăng nện xuống đất. Chỉ là mấy phút, cả phòng liền trở nên khắp nơi bừa bộn. Nàng hận không thể hiện nay liền rời đi nơi này. Chỉ là hắn đã có thử qua, mặc kệ hắn dùng dạng gì biện pháp, thậm chí liền thiên đấu thành đều không thể rời đi, lại càng không cần phải nói là rời đi thiên hồn đế quốc. Hơn nữa vô luận là thế nào đi, hắn cuối cùng đều sẽ xuất hiện tại Từ Lăng Tiêu phủ đệ trước mắt, hình như là bị cái gì nguyền rủa một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật sự là tức chết ta rồi. Vương Đông Nhi lần nữa đưa trong tay nghiên mực hung hăng nện xuống đất. Trong ngay mắt, mực nước tung tóe đầy đất đều là, nhưng nàng không có chút nào thèm quan tâm mặt đất bừa bộn, chỉ là giận dữ nói một mình. Chẳng lẽ lại ta cũng đụng gặp ủy? Không được, ta thị phi được rời đi không thể, ta cũng không tin ta cũng đi ra không được thiên đấu thành rồi. Vương Đông Nhi nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm cắn răng, sau đó xoay người sang chỗ khác bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Mấy ngày sau, trung thành hồn bên ngoài hầu phủ ngừng lại mấy cỗ xe ngựa. Cái này mấy cỗ xe ngựa dị thường xa hoa, mỗi một chiếc xe ngựa đều là dùng tới tốt gỗ lim tỏa toa xe. Mà tại trước mặt bọn hắn kéo xe ngựa cũng là thuần một sắc bốn ngựa một xe, hơn nữa mỗi một chiếc xe ngựa đều là thuần sắc bạch mã. Loại quy cách này đã là tương đối kinh người. Mà đứng tại những này bên cạnh xe ngựa thì là trên trăm tên lại lần nữa quân làm bên trong tuyển ra tới cường giả. Mỗi một cái đều là hồn tông cấp bậc tu vi, hơn nữa không thiếu cấp 3 trở lên hồn đạo sư. Trừ cái đó ra còn có hai cỗ xe ngựa, cái kia hai cỗ xe ngựa quy cách cùng hắn xe ngựa của hắn đều không quá đồng dạng. Những con ngựa khác xe đều là bốn con ngựa lôi kéo, nhưng này hai cỗ xe ngựa nhưng là sáu con ngựa lôi kéo. Hơn nữa màn xe một mực thật chặt lôi kéo, có thể nhìn thấy trên nóc xe không ngừng hướng phía dưới thủy, rơi kim hoàng sắc tua cờ. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng lại có thể cảm nhận được bên trong ngay tại chuyển tới khí tức cường đại. Chương 142, Đồ Long Tông nguy cơ sinh tử. Chương 142, Đồ Long Tông nguy cơ sinh tử rất nhanh. Từ Lăng Tiêu cùng Mộ Tuyết liền từ hầu phủ bên trong đi ra. Mà tại cái này phía sau hai người thực ra còn đi theo một cái Nam Thu Thu. Nam Thu Thu là đấu linh đế quốc người, nàng tại Thiên Hồn Đế quốc đã có đợi lâu như vậy, hiện nay đúng lúc cũng đi theo Từ Linh Tiêu cùng một chỗ trở về. Mà nhìn thấy Từ Lăng Tiêu cùng Mộ Tuyết sau khi đi ra, hai bóng người lập tức tiến lên. Hai người này Từ Lăng Tiêu đồng thời không xa lạ gì, đúng là cùng chính mình cùng một chỗ từ Thiên Hồn Học viện hồn đạo hệ đi ra tới Tiếu Lâm Nguyên cùng Tề Hạo. Hầu ra, chúng ta tới. Nhìn thấy hai người này, Từ Lăng Tiêu lập tức gật đầu thăm hỏi, các ngươi cũng tới a? Đồng thời lộ ra một cái mỉm cười, hắn cùng hai người này ngược lại là có chút thời gian không thấy. Hai người kia có thể nói là sớm nhất liền đi theo bên cạnh mình, đối bọn hắn, Từ Lăng Tiêu cũng khá hiểu, dùng tương đối thuận tay. Ừm. Tề Hạo lộ ra nụ cười, chúng ta nhận được hầu ra điều lệnh, liền tranh thủ thời gian đến đây. Đúng rồi, hai vị cung phụng cái này đều tới, ngươi muốn không lên đi gặp một lần, chào hỏi cái gì? Mộ Tuyết vừa chỉ cách đó không xa cái kia hai cỗ xe ngựa, mở miệng hỏi thăm Từ Lăng Tiêu. Từ Lăng Tiêu cũng là nhìn thoáng qua sau lắc đầu, vẫn là đường đi quấy rầy hai vị tiền bối nghỉ ngơi, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Rất nhanh, tại Từ Lăng Tiêu an bài xuống, xe ngựa đội ngũ chậm rãi xuất phát hướng lên trời đấu ngoại thành chạy tới. Mà tùy theo đội xe dần dần từng bước đi đến, Từ Lăng Tiêu vị trí hầu phủ đại môn cũng lại một lần nữa mở ra. Từ Tông cùng Nam Phủ hai vợ chồng dắt tay từ hầu phủ bên trong ra tới. Nhìn xem đội xe tức sắc biến mất trong tầm mắt, Nam Phủ nhìn về phía bên người Từ Tông mở miệng hỏi, ngươi thật không có ý định ngồi đi xem một cái sao? Trở về làm gì? Cho hải tử thêm phiền sao? Từ Tông lắc đầu, tương đối bất đắc dĩ. Đấu linh đế quốc, Đồ Long Tông. Lúc này tông chủ bên trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Đồ Long Tông tông chủ gió dây leo ngồi tại trên bảo tọa, sắc mặt khó coi không gì sánh được, cũng không còn hai năm trước hăng hái. Đại điện bên trong đang có một vị Đồ Long Tông đệ tử hồi báo đâu, tông chủ, Long Hồn Tông người bên kia đã đến, bây giờ đang ở chúng ta tông ngoài cửa trên quảng trường. Tông chủ, bọn hắn nói nếu như chúng ta hôm nay lại không rời đi, vậy liền muốn đổ tông. Trong điện, một đám Đồ Long Tông các trưởng lão đầu cũng đều là từng cái thần sắc hắn giận, hiển nhiên đối phương yêu cầu thật sự là quá phận, cái này để bọn hắn những người này rất là phẫn nộ. Đám côn kiếp này, thật là đáng chết. Gió dây leo càng là nổi giận. Tính tình của hắn vốn là không tốt, lại nghe đến mấy cái này báo cáo càng là giận không kèm được, nắm đấm hung hăng đập vào một bên trên lan can. Khí tức trên thân lập tức nổ tung. Hồn đấu La Tu Vi đẩy ra, nhường vị ở trong đại điện hồi báo Đồ Long Tông đệ tử hô hấp trì trệ. Chính là lấy to lớn nham trong thành thực ra ngoại trừ bọn hắn Đồ Long Tông, còn có một cái khác gọi là Long Hồn Tông tông môn. Mà Long Hồn Tông cùng bọn hắn Đồ Long Tông quan hệ trong đó rất kém cỏi, thậm chí là thủy hỏa bất dung. Nhưng cũng may, song phương tông môn trình độ đều tại cùng trên một đường thẳng, thực lực không phân sàn sàn nhau. Sở dĩ cho dù ngẫu nhiên có chút ma sát, nhưng cũng vẫn luôn là bình an vô sự trạng thái, nhiều nhất chính là đệ tử trong môn phái lẫn nhau thấy ngứa mắt, động động miệng, động động tay. Thế nhưng ngay tại một đoạn thời gian trước, cái kia Long Hồn Tông có một trưởng lão thực lực đột nhiên tăng gọn, đột phá đến phong hào đấu la cảnh giới. Tự nhiên cũng liền mang theo toàn bộ Long Hồn Tông thực lực cũng là một trận tăng gọn. Phải biết một cái có phong hào đấu la tông môn cùng không có phong hào đấu la tông môn, cái kia đầy đủ liền là hai chuyện khác nhau. Mà Long Hồn Tông tự nhiên cũng không còn cam tâm cùng Đồ Long Tông dùng chung một tòa thành trì, mà là muốn đem Đồ Long Tông cho trực tiếp đuổi ra ngoài, độc chiếm cái này to lớn nham thành. Sở dĩ bọn hắn liền đưa ra nhường Đồ Long Tông chỉnh thể di chuyển ra ngoài, đem địa phương cho nhường lại yêu cầu. Đồ Long Tông chỗ nào nguyện ý, tại chỗ cự tuyệt. Thế là liền có hôm nay việc này. Long Hồn Tông cường giả ra hết, thế tất yếu đem Đồ Long Tông đuổi to lớn nham thành, bằng không liền muốn tiêu diệt Đồ Long Tông. Đám này cậu vật, còn đúng là cho bọn hắn mặt, không phải liền là muốn đánh nhau sao? Chúng ta phục buổi chính là. Một vị trưởng lão có chút tức giận bất bình mở miệng, cái này to lớn nham thành, ta Đồ Long Tông cũng chờ đợi nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì cứ như vậy chắp tay nhường cho người? Chính là cùng lắm thì liền liều mạng với bọn hắn, dù sao cũng là một chữ chết còn không bằng nhường đám này cậu vật cũng qua không tốt. Đám này cậu vật, không phải liền là nhiều một cái phong hào đấu la sao? Muốn thật đánh nhau, còn khó mà nói ai thắng ai thua đâu. Trăm năm cơ nghiệp, tuyệt đối không thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Mấy cái trưởng lão lúc này cũng vô cùng phẫn nộ nhìn xem gió dây leo, dồn dập kêu to, muốn liều mạng với bọn hắn. Tốt, cái kia Long Hồn Tông người khinh người quá đáng, ta Đồ Long Tông tuyệt đối không thể như vậy từ bỏ ý đồ, hết thảy Hồn Tông trở lên thành viên toàn bộ xuất chiến. Hồn Tôn trở lên thành viên nếu như muốn tham chiến, hết thảy cũng tham chiến. Tùy theo Tông chủ Phong Đằng hét lớn một tiếng, toàn bộ Đồ Long Tông cũng bắt đầu chuyển động. Đại lượng trưởng lão bắt đầu hướng xuống truyền lệnh, cái này đến cái khác Đồ Long Tông đệ tử bỏ ra, ngao ngao kêu hội tụ tại Đồ Long Tông trên quảng trường. Một cái tông môn cùng một cái đế quốc ở giữa dù sao có khác nhau. Đế quốc nhân khẩu số lượng càng thêm lớn, cho nên đối với một cái đế quốc tới nói, Hồn Tôn cũng đã được xưng tụng là cường giả. Mà tông môn thì không giống, một cái đỉnh tiêm tông môn nhân ngụm số lượng đầu tiên không có lớn như vậy, lại thêm bọn hắn bản thân cũng là định hướng đi tuyển nhận những cái kia tinh anh đệ tử. Cho nên đối với một cái tông môn tới nói, chân chính trụ cột vững vàng ngược lại là Hồn Tông trở lên cường giả. Những cái kia Hồn Tôn hồn sư, rất có thể đều là một chút 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi. Mà Phong Đằng lần này hạ lệnh, là yêu cầu Hồn Tông trở lên tất cả mọi người xuất động, đến mức Hồn Tôn trở lên mong muốn tham chiến cũng có thể xuất động, cái này mang ý nghĩa hắn là muốn đem tất cả bốn liếng đều cho lấy ra. Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Nếu như bọn hắn Đồ Long Tông thật không có, những đệ tử kia cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cái này đại lượng Đồ Long Tông đệ tử hội tụ, những cái kia Long Hồn Tông đệ tử cũng trực tiếp xông vào, song phương thành viên trên quảng trường triển khai giằng co. Cái này mới vừa vặn gặp mặt, hai bên thành viên liền lập tức phóng xuất ra chính mình võ hồn. Hai đại tông môn vốn là không hợp nhau, dưới mắt càng là xung đột nghiêm trọng. Vừa thấy mặt đều là lấy ra muốn đánh khí thế. Đại lượng võ hồn cùng hồn hoàn đều vào lúc này dâng lên, khí thế cường đại đem trọn cái quảng trường đều bao trùm ở toàn bộ quảng trường tại dạng này hồn lực đối xông ảnh hưởng phía dưới, cũng là cuồng phong gào thét. Long Hồn Tông các ngươi khinh người quá đáng, ta Đồ Long Tông bất kể như thế nào cũng tại cái này to lớn nham thành phát triển trăm năm. Trăm năm cơ nghiệp, chỉ bằng các ngươi một câu, chúng ta nói đi là đi. Phong Đằng nhìn xem Long Hồn Tông đám người sắc mặt khó coi mở miệng. Ha ha, đã các ngươi không nguyện ý dọn đi, vậy liền chết ở chỗ này đi. Long Hồn Tông bên này một cái lão giả nhưng là cười lạnh một tiếng. Một bước phóng ra trong nháy mắt, chín đạo hồn hoàn nở rộ, khí thế cường đại liền đặt ở Phong Đằng trên thân. Bọn hắn tông môn tên là Long Hồn, mà đối phương lại gọi làm Đồ Long. Hai người này từ danh tự bên trên cũng đã là tương sinh tương khắc, quả quyết là không thể nào quan hệ tốt. Tốt, đã các ngươi như thế hùng hổ dọa người, vậy ta Đồ Long Tông cũng tuyệt đối không phải cái gì quả hờ mềm, muốn chiến liền chiến. Phong Đằng hét lớn một tiếng, trong tay Trảm Long đao lập tức xuất hiện. Cùng lúc đó, Đồ Long Tông đám người cũng là trực tiếp phát động tiến công. Long Hồn Tông bên kia cũng không phải người ngu, tại gặp được công kích về sau lập tức liền phát động phản công, hai đại tông môn lập tức chiến làm nhất đoàn. Chương 143, Đồ Long Tông, dứt khoát liền kêu đồ trùng tông được rồi, cũng chỉ có thể giết diệt côn trùng. Chương 143, Đồ Long Tông, dứt khoát liền kêu đồ trùng tông được rồi, cũng chỉ có thể giết diệt côn trùng anh. Hai đại tông môn vốn chính là hình dáng như nước lửa, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Đồ Long Tông cùng Long Hồn Tông người, nếu là ở bên ngoài lẫn nhau thấy được một mắt, cái kia đoán chừng đều phải gây sự một hồi, thậm chí là ra tay đánh nhau. Mà bây giờ, song phương xoay đánh làm nhất đoàn, tự nhiên là vào chỗ chết độc thủ. Song phương cường giả hồn kỹ không ngừng hướng đối diện quan tới, lần lượt từng bóng người lẫn nhau xông vào đối phương trận hình bên trong, mong muốn ý đồ phá trận đại chiến tương đối thảm liệt. Tầng dưới chót hồn sư còn đánh hung mãnh như vậy, những cái kia cao tầng tự nhiên càng là như vậy. Đặc biệt là song phương trưởng lão, lúc này cũng là đánh làm nhất đoàn, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Cường đại hồn kỹ không ngừng tại Đồ Long Tông trên quảng trường nổ tung, một đạo lại một đạo hồn lực, nhường quảng trường cuồng phong gào thét đồng thời, chung quanh cây cối cùng thảm thực vật đều tại ảnh hưởng này phía dưới bị thổi đoạn, lại hoặc là bị liệt diễm đốt cháy, lại hoặc là bị hàn băng trực tiếp cho tổn thương do giá rét. Chỉnh cái hoàn cảnh đều trở nên ác liệt đứng lên. Hai đại tông môn nguyên bản thực lực cũng là khá giống nhau, vào lúc này chiến làm nhất đoàn. Trong lúc nhất thời, cũng là khó khăn phân thắng bại, song phương đại chiến càng thảm liệt. Ha ha, xem ra các ngươi Đồ Long Tông bản sự cũng liền như thế nha. Ngay lúc này, lúc trước cười lạnh lão giả kia bước ra một bước ở phía sau hắn, một con rồng lập tức chui ra. Đó là một đầu trên thân lóe điện quang long, mặc dù so ra kém Lam Điện Phách Vương Long cường đại như vậy, nhưng rất hiển nhiên cũng là tương đối cường hãn võ hồn. Lúc này con rồng này vừa xuất hiện, chiến trường thế cục lập tức xảy ra cải biến, bởi vì tùy theo đầu này điện long xuất hiện còn có trọn vẹn liền cái hồn vòng. Phong Hào Đấu La, nghĩ đến lão giả này chính là cái tiên long hồn trong tông đột phá Phong Hào Đấu La trưởng lão. Cái này điện long xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Đồ Long Tông người đều tiếp nhận cực mạnh cảm giác áp bách. Đồ Long Tông võ hồn trên cơ bản đều là cùng Đồ Long có liên quan, cũng tỉ như nói tông chủ Phong Đằng Trảm Long Đao, còn có mặt khác mấy cái trưởng lão phá long thương loại hình. Thế nhưng loại này võ hồn cho tới bây giờ đều không phải là đối Long Hồn Tông đơn phương khắc chế, mà là tương sinh tương khắc, đối phương cũng có thể khắc chế bọn hắn. Thế nhưng Điện Long đối với những người này cảm giác áp bách cường đại dị thường, không ít Đồ Long Tông thành viên tại cái này áp bách phía dưới đều đã bắt đầu đánh mất tiến công năng lực, chỉ có thể bị động bắt đầu phòng thủ. Hơn nữa bị động phòng thủ đối với bọn hắn tới nói cũng là rơi vào thế yếu bên trong. Long Hồn Tông thành viên vào lúc này sĩ khí phóng đại, chút cường công hệ hồn sư trực tiếp liền bỏ tới Đồ Long Tông trận hình bên trong, đại sát đặc sát. Những cái kia không chế hệ hồn sư, vào lúc này hồn kỹ cũng là điên cuồng ra bên ngoài vùng. Mẫn công hệ hồn sư càng là ở trung quanh du đậu, tùy thời cho những cái kia đang toàn lực để kháng tiến công hồn sư một cái chi đại. Tại tấn công như vậy phía dưới, rất nhanh Đồ Long Tông liền rơi vào thế yếu bên trong. Cái này còn vẹn vẹn lão giả kia thả ra nhất đạo uy áp. Đây chính là phong hào đấu la lực lượng, vẹn vẹn uy áp cũng đủ để cải biến cái này một mảnh chiến trường thế cục. Mà Thượng Vương, Song Vương cao tầng lúc này cũng là đánh khó phân thắng bại. Bởi vì lão giả ban đầu đồng thời không có xuất thủ, sở dĩ thậm chí Đồ Long Tông còn loáng thoáng có một ít ưu thế vị trí. Nhưng liền lão giả xuất thủ trong nháy mắt, Đồ Long Tông một mọi người nhất thời dồn dập lùi lại một bước. Cái này uy áp thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù là phong đẳng loại này uy tín lâu năm hồn đấu la, nhất thời cũng có chút chịu không được. Phong hào đấu la, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phong đằng lạnh hừ một tiếng, tay bên trong chạm long đào thân đao ngay tại kịch liệt mở rộng, võ hồn chân thân lập tức phóng thích ra ngoài. Cho dù là đối mặt phong hào đấu la cường giả, phong đằng cũng không có chút nào lùi bước. Vâng. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của lão giả bắt đầu cấp tốc biến hóa, cả người biến thành một đầu to lớn điện long. Võ hồn chân thân, lão giả kia vào lúc này đồng dạng mở ra võ hồn chân thân. Điện long tiếng gầm gừ vang lên, từng đạo cường đại lôi đỉnh trực tiếp trong không khí nổ vang, đồng thời không ngừng lạc ở trong sân cùng với trước mắt nhiều như vậy Đồ Long Tông cao tầng trên thân. Cái này lôi đình uy lực hiển nhiên là phi thường lớn, bởi vì cái kia sau lưng lão giả thứ 9 viên hồn hoàn đã là sáng lên. Đây là hắn cường đại nhất sát chiêu, thế mà bắt đầu chính là trực tiếp sử dụng. Tại cái này lôi đình phía dưới, vốn là đã có rơi vào thế yếu Đồ Long Tông, càng là chết thì chết, thương thì thương, đại lượng Long Hồn Tông thành viên cũng vọt thẳng vào bọn hắn trận hình bên trong, một chút Đồ Long Tông thành viên trực tiếp bóng lấy. Liên vừa mới phóng xuất ra võ hồn chân thân tông chủ Phong Đẳng, cũng bị cái này lôi đình nổ trực tiếp lui lại mấy bước. Ngay cả võ hồn chân thân vào lúc này đều kém chút bị trực tiếp đánh tan. Mà hắn còn như vậy, chung quanh mấy cái trưởng lão càng là chịu không được, bọn hắn lúc đầu riêng phần mình đối phó một người chính là thế lực ngang nhau chẳng diện, hiện nay lại bị lão giả này một kích đánh lui. Mà trước mặt bọn hắn đối thủ cũng là trực tiếp một bước tiến lên riêng phần mình thả ra mạnh nhất hồn kỹ, trực tiếp đem bọn hắn đả thương. Ngay cả Phong Đằng cũng đồng thời đối mặt hai người tiến công, căn bản chống đỡ không được, rất nhanh cũng bại rơi xuống trận đến. Toàn bộ Đồ Long Tông lúc này đã là triệt để bị thua, tông môn cường giả chết thì chết, bị bắt, ngay cả Phong Đằng cũng bị lão giả kia trực tiếp dùng chân dẫm đạp trên mặt đất. Biệt khuất không gì sánh được. Liền các ngươi chút thực lực ấy còn dám kêu Đồ Long Tông đâu, ta nhìn dứt khoát đổi cái tên là làm Đồ Trùng Tông được rồi. Cái này chút trình độ, cũng chỉ có thể giết điểm côn trùng. Lão giả suy cười một tiếng, hiển nhiên là không đem Đồ Long Tông để vào mắt. Các ngươi đám hôn đản này, cũng bất quá là nhất triều đắc thế mà thôi. Phong Đằng trong lòng biệt khuất không gì sánh được, gầm thét liên tục. Bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng là hướng về phía Long Hồn Tông người tức giận mắng. Một bầy chó đồ vật. Trước đó bị gia gia ngươi đánh tìm không ra bắt thời điểm, cũng không phải phách lối như vậy. Bao quát những cái kia bị bắt lại Đồ Long Tông cao thủ, lúc này cũng là liên tục gầm thét, nhưng bọn hắn tài nghệ không bằng người, lúc này cũng bất lực, chỉ có chịu nhục phần. Ta đã là cho qua các ngươi sống sót cơ hội, chẳng qua là chính các ngươi không trân quý thôi. Lão giả cười lạnh, sau đó đột nhiên giơ lên chân của mình, trên thân hồn lực toàn bộ đều tụ tập tại trên chân. Đã như vậy các ngươi liền chết ở chỗ này đi. Vừa dứt lời, lão giả nâng lên chân liền muốn hạ xuống, lại phải một cước giẫm bạo Phong Đằng đầu. Vâng. Mà vừa lúc này, chân trời lôi đình đột nhiên nổ vang, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến sắc. Chỉ bất quá, loại này biến sắc chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau một khắc, nhất đạo trường mâu liền trực tiếp hướng về lão giả bay tới. Thứ gì? Lão giả kinh hô một tiếng. Nhưng cái này trường mâu tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Sau một khắc liền trực tiếp bị cái này trường mâu cho đánh bay ra ngoài. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều ngộp. Long Hồn Tông người bên kia vào lúc này đều có chút ngộp bức, bọn hắn không nghĩ tới phía bên mình cường đại nhất người thế mà bị một kích đánh bay ra ngoài. Mà cho dù là Đồ Long Tông người bên kia cũng đều có chút trợn tròn mắt. Chương 144, cung nên hầu ra. Chương 144, cung nên hầu ra. Thấy một màn này, mọi người tại đây đều chấn động. Vị kia đến từ Long Hồn Tông lão giả thế mà cứ như vậy bị người cho một kích đánh bay. Phải biết, hắn nhưng là Phong Hào Đấu La a. Cho dù chỉ là một cái vừa rồi đột phá Phong Hào Đấu La, đó cũng là Phong Hào Đấu La. Không nhìn thấy mạnh như Phong Đằng, vừa rồi đều nhanh muốn bị lão giả kia một cước đem đầu dẫm nát sao? Rốt cuộc là ai, lại có thể có được loại này sức chiến đấu? Đám người dồn dập hướng về cái này trường mâu phong tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai đạo toàn thân vây quanh lấy trọn vẹn 9 cái hồn hoàn thân ảnh, chính chắp tay sau lưng, ngự không mà đi, đạp trên hư không từng bước đi tới. Lại là Phong Hào Đấu La, hơn nữa còn là hai vị Phong Hào Đấu La đột nhiên giáng lâm, nhường toàn trường lập tức lần nữa rơi vào ngộp bức bên trong. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỗ nào lại xuất hiện hai cái Phong Hào Đấu La a? Cái này không hợp lý, nho nhỏ một cái Đồ Long Tông, làm sao lại có Phong Hào Đấu La tương trợ, hơn nữa còn là hai cái. Long Hồn Tông mọi người nhất thời toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới nơi này thế mà lại xuất hiện hai cái Phong Hào Đấu La. Mà đổi thành bên ngoài một bên Đồ Long Tông người thì là mừng rỡ và phấn. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Thậm chí đều trực tiếp có người vui mừng hô ra tiếng. Hai cái này phong hào đấu la vừa lên đến liền đem Long Hồn Tông lão giả kia đánh bay ra ngoài, rất hiển nhiên đối với bọn hắn Đồ Long Tông mà nói, là bạn không phải địch. Mà Đồ Long Tông đám người, cũng thừa dịp Long Hồn Tông nhiều người như vậy còn tại mộng bức trạng thái, cấp bách vội dây rủa lấy đứng dậy, dồn dập nhìn xem người tới. Hai vị, đây là ta Long Hồn Tông cùng Đồ Long Tông ở giữa ân oán, còn xin hai vị không nên nhúng tay. Cái kia Long Hồn trưởng bối người cố nén phẫn nộ đứng lên nói ra. Hắn dù sao cũng là phong hào đấu la, cái kia một cái trường mâu mặc dù có thể đem hắn đánh bay, nhưng cũng không trở thành nhường hắn trọng thương. Mà nghe được Long Hồn Tông lão giả nói chuyện, hai vị kia phong hào đấu la vẫn như cũng là trôi nổi tại giữa không trung, không nói lời nào. Chỉ là hai người bọn họ sau lưng chín đạo hồn hoàn, toàn bộ thu vào. Thấy cảnh này vừa mới còn mừng rỡ vạn phần Đồ Long Tông trên mặt mọi người vẻ mừng rỡ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có một vẻ tuyệt vọng. Hai cái này phong hào đấu la, tựa hồ thật không có ý định đúng tay giữa bọn hắn đơn đoán. Cũng thế, bọn hắn thế nhưng là phong hào đấu la, đương nhiên sẽ không để ý bọn hắn những này tầng dưới chót hồn sư chết sống. Nói trực tiếp điểm, tại phong hào đấu la trong mắt, phong hào đấu la phía dưới toàn bộ đều là sâu kiến. Nhưng mà phong đằng nhưng trong lòng thì không gì sánh được không cam lòng. Hắn không muốn chết, cũng không muốn nhường Đồ Long Tông nhiều như vậy đệ tử đều đi theo chính mình mất mạng. Dưới mắt hai cái này phong hào đấu la cường giả, có thể nói là bọn hắn duy nhất có thể chờ đợi cứu tinh. Phong đằng vội vàng đứng lên mở miệng, tiền bối nếu là có thể cứu ta Đồ Long Tông tất nhiên cảm kích tiền bối ân cứu mạng, đời đời kiếp kiếp không dám quên. Có thể hai vị phong hào đấu la vẫn như cũng là không nói một lời. Thậm chí, hai người còn xoay người, nhìn về phía sau mình. Một màn này, nhường Long Hồn Tông lão giả trong lòng lập tức vui mừng. Mặc dù không biết rồi hai cái này phong hào đấu la đến cùng là lai lịch gì, cũng không biết bọn hắn đến cùng vì sao lại đột nhiên xuất thủ tổn thương chính mình. Thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn tựa hồ thật không có ý định lại tiếp tục xuất thủ. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần lại còn nhiều. Đáng chết, các người đám này Long Hồn Tông cậu tặc, tiểu gia hôm nay liền liều mạng với các ngươi. Cùng lắm thì chính là một chữ chết ta trước khi chết nếu có thể hướng kế tiếp đệm lưng, vậy cũng tính toán đã chết đáng giá. Hai cái phong hào đấu la này thì không có bất cứ gì động tác, Đồ Long Tông trên mặt người dồn dập hiện ra vẻ tuyệt vọng. Không có người sẽ đến cứu bọn hắn hiện nay dựa vào chỉ có chính mình. Trong lúc nhất thời, Đồ Long Tông đám người lần nữa gầm thét liên tục. Lại một lần nữa phóng xuất ra riêng phần mình võ hồn, dự định tử chiến. Đối với cái này, Long Hồn trưởng đối người chỉ là cười lạnh, trực tiếp mở miệng hạ lệnh, giết. Bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, còn vọng muốn phản kháng. Chỉ cần hai vị kia phong hào đấu la không có ý định xuất thủ, như vậy giết chết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Long Hồn Tông đám người cũng cùng nhau phóng thích võ hồn, chuẩn bị thống hạ sát thủ. Ta xem ai dám. Liền lúc này, nhất đạo tiếng quát đột nhiên từ Đồ Long Tông truyền ra ngoài đến. Thanh âm này cũng lần nữa nhường đám người khẽ giật mình. Lại là chuyện gì xảy ra? Đạp đạp đạp. Chỉ là nương theo lấy cái kia đạo tuổi trẻ âm thanh âm vang lên, còn có đại lượng tiếng bước chân. Những này tiếng bước chân, nghe tới lít nha lít nhít, chí ít cũng phải có hơn trăm người dáng vẻ. Hơn nữa chỉnh tề như một, không giống như là cái gì quân ô hợp, càng giống là một đội quân. Sau một khắc, một cái hơn trăm người quân đội xông vào Đồ Long Tông quảng trường. Những người này trên thân, toàn bộ mặc một tầng giáp trụ, thoạt nhìn lực phòng ngự cũng không phải là rất sung túc. Thế nhưng nếu như là người biết nhìn hàng liền có thể nhận ra đến, cái này giáp trụ từng cái đều là cực kỳ hoàn mỹ, ngăn trở đại hồn sư công kích là hoàn toàn không có vấn đề. Đồng thời những người này ở đây tiến đến trong nháy mắt, liền dồn dập lấy ra đủ loại kiểu dáng hồn đạo khí, đồng thời thuần thục bắt đầu bắc. Chi bộ đội này rất hiển nhiên đi qua cường độ cao huấn luyện. Bọn hắn tại bắc hồn đạo khí thời điểm, mỗi 10 người hình thành một cái tiểu phương trận, hướng về bốn phía quyết tán. Mà trong tay của bọn họ hồn đạo khí thì là chiều bốn phía nhắm chuẩn, tùy thời làm tốt tiến công chuẩn bị. Mà ở bên trong được bảo hộ những binh lính khác cũng là cấp tốc triển khai đội hình, đem càng nhiều hồn đạo vũ khí đem ra. Ngắn ngủi 2-3 phút mà thôi, hết thảy hồn đạo khí liền đã toàn bộ bắc thành công. Mà trước đó phụ trách thủ vệ những binh lính kia thì là lần nữa hình thành nhất đạo phương trận, trong tay hồn đạo khí toàn bộ chỉnh tề đối Long Hồn Tông đám người. Viễn trình hồn đạo khí, định trang hồn đạo khí, toàn bộ đều bị đem ra. Đang đăng sát khi đối với Long Hồn Tông đám người, tựa hồ một lời không hợp liền phải lập tức nổ súng một dạng. Cái này lại là cái gì tình huống? Long Hồn Tông đám người lại một lần nữa ngộp bức. Mới vừa vặn ngăn trở cái kia hai cái phong hào đấu la, làm sao hiện nay lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Hơn nữa những người này thoạt nhìn còn giống như là quân đội. Đừng nói là Long Hồn Tông người, ngay cả Đồ Long Tông người vào lúc này cũng đều là triệt để ngộp. Cái kia hai cái phong hào đấu la đột nhiên xuất hiện, bọn hắn cũng có thể giải thích thành là đi ngang qua, thế nhưng là cái này hơn trăm người bộ đội luôn không khả năng là đi ngang qua đi. Mà Phong Đằng nhìn xem những người này, nhưng là trừng lớn ánh mắt của mình. Thiên Hồn quân đội. Phong Đằng có chút khó tin mở miệng. Những này bộ đội mặc trên người giáp trụ mặc dù nhìn xem tiểu dáng rất mới, thế nhưng phía trên vẫn như cũ điêu khắc Thiên Hồn đồ án. Những người này rõ ràng chính là Thiên Hồn Đế quốc bộ đội, lại làm sao lại xuất hiện tại Đấu Linh Đế quốc bên trong? Phong Đằng nhíu mày, không biết rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền con mắt trong nháy mắt trở to. Là người kia, là hắn trở về rồi. Đông. Phong Đằng vừa rồi nghĩ tới chỗ này, cái kia trên trăm tên hồn đạo lính mới liền cùng thời điểm rút lui nửa bước, quỳ một chân trên đất, dầm dầm thanh âm chỉnh tề như một, cung nên hầu ra.